Chương 164, Thiên nhân chi tư. Một khắc trước, thế cục dần dần sập bàn. Đông đảo anh linh liên thủ lại, cũng khó có thể ngăn cản sáu tay hôi tộc công kích, bị toàn bộ phương vị áp chế, từng cái vỡ vụn bỏ mình, trở về truyền thuyết. Sau một khắc, luyện ma giả hoàn thành tích lũy, hiện ra tài năng kinh tế, trong nháy mắt trống rỗng di tích ở trong tất cả hôi khí dị tộc. Bao quát kia một đầu có được cùng loại linh vũ lực lượng khôi giáp hôi tộc, cũng trong nháy mắt phá diệt. Chẳng lẽ luyện ma giả hiện ra tài năng kinh tế về sau, trực tiếp vượt qua mấy cái đại cảnh giới, đạt đến cấp S anh linh trình độ. 03. 3. Giang Hạ thể ngộ lấy mới tinh lực lượng. Luyện ma giả hiện ra ma tiên chân thân về sau, thuộc tính cơ sở kỳ thật cái tăng trưởng 2 tiểu giai, theo B tăng lên tới cấp A trình độ. Nhưng là, thuộc tính chỉ là cơ sở. Cân nhắc anh linh thực lực, còn có kỹ năng, linh vũ các loại ngoài định mức nhân tố. Đặc chất cũng là một loại tương đối quan trọng nhân tố. Khác biệt đặc chất sẽ dẫn đến anh linh lực lượng hình thái các loại phát sinh biến hóa, thu hoạch được một chút tương ứng tăng thêm, đồng thời nhận đặc biệt công kích thời điểm, cũng sẽ tao ngộ nhằm vào. Tựa như là võ nhạc long thần, sang sông giao long tộc đặc chất, có thể đối cấp thấp địch nhân sinh ra uy hiếp, làm địch nhân lại càng dễ e ngại, cũng tăng lên long hệ công pháp uy lực các loại. Nhưng là tại đối mặt Trảm Long đạo nhân cực lưu minh loại này đối long đặc công kỹ năng, lại ăn đầy tổn thương, tao ngộ ngoài định mức tăng tổn thương, có vẻ không gì sánh được yếu ớt. Xem như có lợi có hại. Luyện ma giả tài năng kinh tế ma tiên chân thân, thì làm hắn tăng thêm một cái mới đặc chất. Tiên. Thu hoạch được cái này đặc chất về sau, luyện ma giả tất cả đạo pháp, kiếm quyết, kỹ năng, thậm chí linh vũ, cũng thu được gần như chất biến tăng thêm. Dù là đồng dạng là cấp A thuộc tính, có thể phát huy ra chân thực thực lực, cũng viễn siêu tất cả cùng cấp bậc anh linh. Không chỉ có như thế, Giang Hạ cảm giác suy nghĩ của mình tốc độ, năng lực học tập, tốc độ phản ứng các loại sáu, hết thể cũng thu được thăng hoa thức tăng lên. Nếu như đặc chất cũng phân đẳng cấp 3. Như vậy, tiên không thể nghi ngờ thuộc về thượng vị đặc chất, cùng long, đế những này hạ vị đặc chất so sánh, hiệu quả hoàn toàn không tại một cái phương diện trên 3. Đây cũng là tiên phàm chi cách. Mặc dù ma tiên chân thân mang cho luyện ma giả, chỉ có thuộc tính tăng lên cùng tiên chi đặc chất, cũng không có động dưng cho Giang Hạ biến ra cái gì căn bản không tồn tại thần thông chi lực. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không gì sánh được hài lòng. Phải biết, luyện ma giả ý chí hoàn toàn bắt nguồn từ Giang Hạ. Là luyện ma giả hiện ra ma tiên chi tư, cũng đại biểu Giang Hạ vượt qua một lần tiên phàm chi cách, đặt chân đến tiên cảnh giới. Dù là cái này chỉ là mượn nhờ truyền thuyết chỉ lực, tạo nên ra tiên thần chỉ tư. Dù là khả năng này là trong lịch sử nhỏ yếu nhất tiên nhân, cũng tương đương với Giang Hạ thu được một tấm thành tiên thể nghiệp thẻ, thu được sau khi thành tiên tương ứng thể ngộ. Đặt ở Thái Huyền thế giới, toàn bộ vương triều thời đại kéo dài trong lịch sử, cũng chỉ có Bạch Mi tiên nhân cảm thụ qua loại cảnh giới này. Có được loại này thể nghiệm về sau, Giang Hạ tương đương với thu được một cái ngộ đạo phệ, tiến hành tu hành sẽ càng thêm làm ít công to bởi vì so với những cái kia trên đường cầu đạo nhà thám hiểm. Hắn đã biết rõ thành đạo sau phong cảnh, dù là tu hành quá trình bên trong xuất hiện một chút đường quanh co, cuối cùng cũng đem đến chính xác điểm cuối cùng. Cảm giác so với anh linh thực lực, luyện ma giả tài năng kinh tế, đối ta bản nhân tăng thêm càng lớn A3. 4. Giang Hạ chém giết 6 tay hôi tộc về sau, liền đứng tại chỗ, tinh tế trải nghiệm lấy ma tiên hình thái rất nhiều diệu dụng. Lọn tóc hình như có ma viêm lưu trôi, diễn hóa thành từng sợi khác biệt diễm khí, ẩn chứa phong phú tin tức. Đây là hắn tại mượn nhờ ma tiên hình thái, tiêu hóa tự thân nhiều năm sở học, tại công pháp trên cơ sở, thôi diễn càng thêm bản chất lực lượng. Di tích bên trong, cái khác anh linh thì là nhìn xem trống rỗng chiến trường, ngây người qua đi, mặt lộ vẻ vui mừng. Giang Hạ hiện ra tài năng kinh tế về sau, cùng lúc trước bề ngoài khác biệt không nhỏ. Những này anh linh vừa mới mệt mỏi chiến đấu, không nhiều quan sát cái khác đội ngũ tình hình chiến đấu, lúc này nhìn thấy vị này xa lạ thanh niên mặc áo đen, còn tưởng rằng là tới trợ giúp. Thanh niên mặc áo đen, càng là nghiệm chứng những này anh linh ý nghĩ. Nơi này có ta trấn thủ là được rồi. Thanh niên mặc áo đen đang khi nói chuyện, di tích chỗ sâu lúc chi cái nước, một cỗ mới khí xám dần dần thành hình, rơi vào đại địa bên trên, diễn hóa ra từng đầu mới 6 tay hôi tộc. Số lượng so với nhóm đầu tiên lại còn phải nhiều ra một chút. Nhưng mà, là thanh niên mặc áo đen vung động thủ bên trong trường kiếm màu đen, ma viêm hóa thành từng đạo đen như mực kiếm ảnh, bắn ra. Những này 6 tay hôi tộc cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng. Vừa mới đản sinh ra, liền vỡ vụn bỏ mình. Bọn chúng sau khi chết tản mạn ra màu xám khí tức, thì nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Khí xám nhao nhao bay tới, rơi vào thanh niên mặc áo đen trong lòng bàn tay, bị đen như mực ma viêm tiêm nhiễm, hóa thành từng trôi tạo hình khác nhau màu đen binh khí. Thanh niên mặc áo đen tiện tay vung lên, những binh khí này liền hóa thành hắc quang, rơi vào chúng anh linh lòng bàn tay ở trong. Bọn hắn cầm vũ khí, cảm giác được có bành trướng lực lượng theo phía trên bọn tới. Các ngươi cầm những vũ khí này, nhanh trợ giúp cái khác gì tích đi. Cái này cùng bách yêu đồ khác biệt, là dùng kỹ năng tiên cấp linh tạo ra ma binh. Bởi vì ẩn chứa 6 tay hôi tộc lực lượng, cho nên mới có thể có được không tầm thường uy lực. Một khi lực lượng tiêu hao sạch, liền sẽ tiêu tán theo vỡ vụn. Bất quá, 6 tay hôi tộc dù sao cũng là cấp A thực lực, bọn chúng bị đúc thành ma binh, lực lượng tự nhiên không tầm thường. Đa tạ tiền bối. Ở đây anh linh đều là cấp B, cấp C thực lực, cơ bản cũng đến từ mạnh võ, hoặc là càng thêm cổ lão triều đại. Bọn hắn tiếp nhận binh khí đồng thời, trong lòng còn tại suy đoán, có thể tùy tiện miểu sát nhiều như vậy 6 tay hôi địch, vị này áo đen tiền bối hơn phân nửa có được cấp S thực lực, đến từ cổ lão quá khứ. Chính là không biết rõ vị này áo đen tiền bối đến từ cái nào cổ lão triều đại, có được như thế nào truyền thuyết sự tích. Trong lòng bọn họ hiếu kỳ, nhưng lại nghĩ không ra tương tự cổ đại truyền thuyết. Hiện nay lại tình hình chiến tranh khẩn cấp, bọn hắn chỉ có thể đè xuống hiếu kỳ, nhao nhao mang theo ma binh ly khai chỗ này di tích, tiến về cái khác di tích tiến hành trợ giúp. Chỉ có Vũ Thập Tam, Vũ Thập Tứ những này cùng Giang Hạ tổ đội Vũ Triều Anh Linh mới biết rõ trận tướng. Luyện ma giả, Triệu Hy huynh đệ 333. Ngươi quản cái này gọi Vinh Mạt Anh Linh. Đây chính là truyền thuyết anh linh sao, cũng quá nghịch thiên đi. May mắn, nhà ta hoàng thúc cũng không kém. Có luyện ma giả cường thế tọa trấn, anh linh nhóm hoàn toàn không cần lo lắng chỗ này di tích sẽ bị công phá. Lại thêm tình hình chiến tranh khẩn cấp, liền liền huynh trưởng cũng không chần chờ, mang theo ma binh ly khai di tích, đi trợ giúp những chiến trường khác. Cái khác di tích tình hình chiến đấu, đồng dạng không gì sánh được kịch liệt. Bọn hắn rất nhanh tham dự trong đó, nương tựa theo ma binh lợi khí, phát huy ra tác dụng không nhỏ. Bất quá, cho dù bọn hắn có được ma binh lợi khí, đối mặt thời khư chỉ địch toàn lực tiến công, vẫn như cũ có vẻ hơi giật gấu và vai, rơi xuống hạ phòng. Một là bởi vì thời khư chỉ địch cho thấy năng lực mới. Bọn chúng ở trong xuất hiện một chút có được cùng loại linh vũ năng lực hôi tộc chiến sĩ, tăng thêm quanh năm trong trình chiến, bọn chúng đối anh linh nhóm linh vũ kỹ năng đã 10 điểm hiểu rõ. Loại năng lực này đột nhiên xuất hiện, đánh tan không ít cường lực anh linh. Bất quá, anh linh nhóm dù sao đều là đến từ không cùng thời đại học viện, rất nhanh điều chỉnh tâm tính cùng chiến thuật. Phối hợp ngự linh sư hiệp hội một chút trợ giúp, rất nhanh lại lần nữa ổn định thế cục. Ngoài ra, điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Ngự linh sư hiệp hội có không ít lực lượng bị kiềm chế tại ngự linh thế giới bên trong. Cơ hồ là di tích bị tập kích cùng một thời gian. Hải Thái thị, Sư Chính thị, Nam Cúc thị, Hiến Linh thị 6, từng cái thành thị trên không, hiện ra từng cái bốn tay bốn chân, giống như bán nhân mã màu xám thân hình. Những này bốn tay hôi tộc vừa mới xuất hiện, liền lấy khí xám ngưng tụ ra từng trôi cung tiễn, hướng về trong thành vọt tới. Thiên Thanh thị, Giang Hạ cùng các bạn học cùng một chỗ ngồi tại thao trường trên bãi cỏ, nghe trước mặt vị kia ngự linh sư tiến hành dạy học, nói cho bọn hắn nhanh chóng tiêu hóa tri thức bí quyết phương pháp. Đang lúc này, một đạo tia sáng từ cao giai ngự linh sư bên người sáng lên. Ngự linh sư nhóm anh linh dường như cảm giác được cái gì, theo trong không khí hiện hiện thân hình. Cơ hồ là vĩnh cửu duy trì lấy anh linh phụ thể, cùng hưởng trạm lòng tố chất thân thể Giang Hạ, cũng có chút quay đầu, nhìn về phía tia sáng chỗ chiêu rọi bầu trời. Xanh lam trên bầu trời, dường như có hạch đạn nổ vang, đông nhiên sáng lên bạch quang. Sát na qua đi, mới có ẩm vang nổ đùng, nương theo gió lốc tản mát ra. Vâng. Nhưng mà, gió lốc, nổ đùng, quang mang, là đây hết thảy sắp quyết tán ra lúc đến, dường như xuyên qua nào đó tầng kết giới, bị vô hạn suy yếu xuống tới. Là các học sinh kịp phản ứng thời điểm. Nhìn về phía chân trời, một đóa đóa không lớn pháo hoa sáng lên, nương theo gió nhẹ quất vào mặt, dường như có khác tư tưởng. Ai tại phóng pháo hoa? Lực chú ý chỉ là phân tán một mấy mắt. So với pháo hoa, tự nhiên là cao giai ngự linh sư truyền thụ cho kinh nghiệm hơi trọng yếu hơn. Bọn hắn nhìn về phía tạm thời dựng ra bục giảng, hết sức chăm chú lắng nghe vị này cao giai ngự linh sư tọa đàm. Lại không chú ý tới cái sau tại pháo hoa sáng lên đồng thời, điểm xuống màn hình điện thoại. Kinh đô thị trên không. Bạch Mi tiên nhân trên điện thoại di động bắn ra từng đầu tin tức, tất cả tin tức trong nháy mắt ánh vào trong lòng. Hắn thu hồi điện thoại, lại nhắm lại hai mắt. Cùng lúc đó, Hải Thái thị, Sư Trinh thị, Nam Cúc thị, Hiên Linh thị bốn. Những này tao ngộ bốn tay hôi địch tập kích thành thị trên không, hiện ra từng người tóc trắng Bạch Mi đột nhiên thân ảnh. Giờ khắc này, Bạch Mi tiên nhân dường như thân hóa ngàn vạn, đồng thời vượt qua nhiều cái thành thị, nhìn qua phương hướng khác nhau, bắn lên từng mai màu đen quân cờ. Đã thấy cờ đen hóa thành từng đầu uy mãnh hắc long, gào thét xông ra. Trong khoảnh khắc, thành thị trên không bốn tay hôi địch, tất cả đều bị hắc long thôn phệ. Chương 165, hạ bút như thần. Bạch Mi tiên nhân nhìn như đợi trên bầu trời kinh đô thị, trên thực tế tâm thần là phân tán ra đến, đồng thời thủ hộ lấy vượt qua trăm tòa thành thị. Hắn cùng thư tiên các loại đỉnh tiêm anh linh, chống lên hạ quốc toàn bộ bầu trời. Nhưng tương ứng, thời khư chi địch tự nhiên cũng biết rõ điểm này. Bọn chúng phân tán ra đến, không ngừng tập kích từng cái thành thị, không phải là vì sát thương bao nhiêu dân chúng bình thường, mà là vì kéo lấy những này đỉnh tiêm anh linh tâm thần, là chân chính tập kích nâng đỡ không gian. Về phần bọn chúng mục đích thực sự, theo xuất hiện một khắc này, liền đã rõ rành rành. Tập kích ngự linh sư, nhường bọn hắn bị ép triệu hồi anh linh, làm cho thời khư lực lượng phòng thủ trên diện rộng suy kiệt, từ đó làm phòng tuyến sụp đổ. Chỉ cần rõ ràng mục đích của bọn nó, mục tiêu của bọn nó tự nhiên cũng theo đó rõ ràng. Cái gì Tiên Thanh thị, Hải Thái thị 6? Những thành thị này chỉ là nâng đỡ không gian thủ đoạn thôi. Chỉ có Kinh đô thị, Cố đô thị, vừa Hải thị như vậy xung quanh di tích dày đặc, tụ tập đại lượng ngự linh sư thành thị, mới là bọn chúng chân chính mục đích đánh dấu. Cũng chỉ có những thành thị này gặp tập kích, mới có thể gây nên thời khư phòng tuyến sụp đổ. Kinh đô, Cố đô, Thần đô, Hải đô, Sơn đô, cái này ngũ đại thành thị mới là hôi tộc mục tiêu. Bạch Mi tiền bối các loại tiên nhân mặc dù biết rõ điểm này, nhưng cũng không có khả năng vứt bỏ những thành thị khác không quan tâm, bị ép phân tán tâm thần cùng lực lượng. Cho nên, vẫn cần lượng lớn anh linh trấn thủ trong thành, phòng bị tập kích. Áo trắng họa sĩ đi lại tại trên đường phố, tinh tế quan sát đến chung quanh chẳng cảnh. Hắn cùng Nguyễn Hương Ngọc, cùng với khác rất nhiều cấp á anh linh phân chia tại kinh đô thị các ngõ ngách, chính là vì tại thời khắc mấu chốt, che chở kinh đô thị dân. Về phần cấp S trở lên cao giai anh linh 6, thủ hộ hạ quốc nội bộ ngàn tòa thành thị, cùng phân chia tại từng cái địa phương di tích, đã để những này cao giai anh linh giật gấu và vai. Còn lại một chút cấp S anh linh cũng đều tập trung vào thư viện phụ cận. Ngự linh sư nhóm có cao giai anh linh thủ hộ, dù là thật tao ngộ nguy hiểm tính mạng, cũng có thể đem tự mình anh linh triệu hồi bên người. Không cần ta quan tâm quá nhiều, ta rất hẳn là chú ý là những này phổ thông thị dân. Áo trắng họa sĩ đi tại bên đường, nhìn thấy trong tiểu điếm một đôi đang cùng đứa bé vì phải chăng muốn mua băng đầu ngọt mà chiến đấu phụ mẫu, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa. Cho dù là ngự linh thế giới, những người bình thường này cũng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Bọn hắn không có bất luận cái gì năng lực, lại cực kỳ yếu đuối. Thậm chí, chỉ là anh linh cùng hôi tộc chiến đấu dư ba, cũng đủ để trong nháy mắt phá hủy bọn hắn hết thảy. Áo trắng họa sĩ muốn thủ hộ những người này, muốn thủ hộ phần này bình tĩnh. Đây cũng là Bạch Mi tiên nhân các loại anh linh cộng đồng ý nghĩ. Chính là mất đi, cho nên mới càng thêm chân quý. Không có bao nhiêu anh linh hy vọng Thái Huyền thế giới hủy diệt, lan tràn đến trong thế giới này. Âm, cực kỳ nhỏ tiếng nổ đùng đoảng, theo phương xa truyền đến. Tiểu điểm ven đường bên trong phụ mẫu, bao quát những người đi đường kia, cũng không có chú ý tới thanh âm này. Chỉ có áo trắng họa sĩ mượn nhờ anh linh cường đại cảm biết, chú ý tới thư viện phương hướng chuyển đến năng lượng ba động. Cùng lúc đó, điện thoại khẽ chấn động, hiển hiện một cái tin tức. Kinh đô thư viện bị tập kích, thỉnh đề cao cảnh giác, bảo vệ cẩn thận xung quanh thị dân. Bắt đầu. Áo trắng họa sĩ nhãn thần ngưng tụ, rơi xuống cuối cùng một bút. Kinh đô, Ngự Linh sư thư viện. Không gian có chút ba động, một cái bụi người cất bước đi ra. So với lúc trước những cái kia lộn xộn vô tự, tứ chi phong phú khí xám sinh vật, đầu này hôi khí dị tộc chỉ có hai tay hai chân, chỉnh thể ngoại hình cùng nhân tộc đã không có khác nhau chút nào. Chỉ có khuôn mặt giống như là sinh liều cứng rắn kiếm ra tới, mang cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Gần như là tên này bụi người xuất hiện đồng thời. Bạch Mi tiên nhân thân hình lấp loé, đứng ở trước mặt của nó. Một cái cờ trắng tùy theo rơi xuống, trong nháy mắt chấn trụ không gian chung quanh, như vạn quân chi lực đặt ở bụi trên thân người, khiến cho khó mà động đậy. Đang lúc Bạch Mi tiên nhân nâng lên thủ trưởng, muốn đem chấp tử trấn sát thời điểm, lại một chỗ thành thị chuyển đến cầu viện tin tức. Tinh thần của hắn một chút phân chia. Trước mặt bụi người đúng là theo ngưng kết trong không khí tránh thoát, thân thể kịch liệt bành trướng và mèo. Nương theo nó khuôn mặt vỡ vụn, vẹn vẹn sát na thời gian, liền có từng cái tương tự bụi người theo nó thể nội đi ra, khí tức không giảm chút nào. Những này bụi người cũng chưa tập kích Bạch Mi tiên nhân, mà là phân tán ra đến, hướng tứ phía bốn phương tám hướng phóng thích lực lượng. Bọn chúng thủ đoạn công kích cũng đều có khác biệt, đạo thuật, Phật pháp, kiếm quyết, nho quyết ba không chờ những công kích này rơi xuống, từng vị anh linh hiện lộ thân hình, thi triển thủ đoạn, ngăn cản những công kích này. Cùng lúc đó, Bạch Mi tiên nhân cũng lây lại tinh thần đến, thi triển tiên pháp. Chiến đấu trong nháy mắt liền tiên vào gay cân giai đoạn. Từng vị anh linh như bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, dùng hết tự thân kỹ năng thậm chí toàn thân sở học, đi ngăn cản cũng công kích những này bụi người. Những này bụi người cũng cho thấy vượt mức bình thường lực lượng. Bọn chúng không chỉ có thể chất cường đại, thậm chí còn thì triển ra các loại thần thông diệu pháp, lẫn nhau phối hợp với nhau, tinh diệu tuyệt luân. Càng là cho thấy đủ để cùng kỹ năng, linh vũ đối kháng, gần như quy tắc lực lượng. Bạch Mi tiên nhân phảng phất không phải tại đối mặt hôi khí dị tộc, mà là tại đối mặt từng cái khuôn mặt quái dị màu xám anh linh. May mắn có đông đảo cao giai anh linh ở đây, lại có Bạch Mi loại này anh linh tiên nhân tọa chấn, thực lực tổng hợp viễn siêu những này bụi người. Cũng chính là Bạch Mi tiên nhân không có biện pháp lợi dụng Na Di thần thông, đem những này bụi nhân chuyển qua khu không người, khiến cho anh linh nhóm tại chiến đấu thời điểm không thể không phân ra đại lượng tinh lực đi xem chú ý chung quanh tình trạng, phòng ngừa chiến đấu tác động đến phạm vi quá rộng, không thể toàn lực hành động, đem những này bụi người cầm xuống. Những này bụi người cũng lợi dụng điểm này, đang ác chiến lúc đã thấy kinh đô thị trên không gian có chút ba động, từng đầu bốn tay hôi tộc chống rông xuất hiện, cơ trong tay lưới dao phóng thích tự thân lực lượng, hóa thành từng đạo công kích hướng phía dưới kinh đô thị đập tới. Hôi tộc tâm thần tương thông, có thể hoàn thành tinh diệu nhất phối hợp. Bởi vậy, gần như cùng một thời gian, các nơi thành thị lần nữa bị tập kích, hướng Bạch Mi tiên nhân khởi xướng cầu viện. Những cái kia bụi người càng là phóng thích toàn bộ lực lượng, hướng chúng anh linh che chở Ngự Linh sư thư viện đánh kích mà đi. Giờ khắc này, mới là hôi tộc cẩn tàng chân chính sát chiêu. Cho dù Bạch Mi tiên nhân mạnh hơn, cũng không có khả năng phân chia nhiều như vậy lực lượng, đồng thời ngăn lại nhiều như vậy thế công, tất nhiên sẽ có chỗ sơ hở. Tiên nhân. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, từng vị cao giai anh linh mở miệng hô to, nhao nhao xuất thủ ngăn cản bụi người công kích. Những này cao giai anh linh mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Bạch Mi tiên nhân có được ưu thế tốc độ, có thể ngăn lại kinh đô thị trên không công kích, bọn hắn thì đồng tâm hiệp lực, ngăn lại bụi người công kích. Nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Mi tiên nhân chỉ là nhìn thoáng qua kinh đô thị. Ngay sau đó, không chút do dự thừa dịp bụi người từ bỏ phòng ngự, toàn lực công kích thời điểm, đưa chúng nó từng cái chấn sát. Cao giai anh linh nhóm thấy cảnh này, kinh ngạc không hiểu. Bọn hắn không minh bạch, vì sao tại loại này thời điểm, Bạch Mi tiên nhân sẽ làm ra như vậy lựa chọn kinh đô thị bên trong thế nhưng là sinh hoạt mấy ngàn vạn thị dân. Bọn hắn toàn lực ngăn lại bụi người công kích, nhìn về phía nơi xa. Nhìn thấy kinh đô thị trên không, từng đạo công kích xa xa rơi xuống, cách ra quang mang mấy liệt, sóng xung kích cũng tùy theo khuyết tán ra đến, đem hết thể cũng tồi khô lạp hủ vỡ nát. Từng vị cao giai anh linh nhìn xem một màn này, tâm thần chấn động. Nhưng mà sáu, là sóng xung kích khuyết tán tan biến. Bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, kinh đô thị nhà cao tầng vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, tựa hồ không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Vừa mới phát sinh hết thảy, cũng phảng phất chỉ là ảo giác. Lấy hư hóa thực, lấy thực hóa hư, bút vẽ thiên địa. Như thế thô giáp diệu pháp, lại diễn hóa ra tiên thần hiệu quả. Sớm tại bụi người tập kích trước, Bạch Mi tiên nhân liền thời khắc chú ý đến kinh đô thị tình trạng. Hắn tận mắt nhìn xem vị kia áo trắng họa sĩ đi qua kinh đô thị mỗi một tập thổ địa, miêu tả ra mỗi một chỗ đường đi, mỗi một chỗ cảnh sát, mỗi một bút đều là như vậy tinh tế tỉ mỉ, như vậy khinh nu. Tại truyền thuyết chỉ lực tác dụng dưới, hắn ngòi bút lực lượng rơi vào mỗi một tập thổ địa bên trong, không phải thay thế, cũng không phải bao trùm, mà là dung hợp lại cùng nhau. Liên phảng phất mảnh này thiên địa đô thành hắn ngòi bút họa tác, Bạch Mi tiên nhân có thể cảm giác được, phần này họa tác có thể bất cứ lúc nào hóa thực thành hư, mang theo kinh đô thị trốn vào cảnh đẹp trong tranh. Cũng có thể bất cứ lúc nào từ hư hóa thực, theo cảnh đẹp trong tranh bên trong đi ra. Không chỉ có như thế, nó còn không ngừng hấp thu tinh thần chỉ lực, đem chuyển hóa thành một cỗ lực lượng, đi làm dịu trên phiến đại địa này toàn bộ sinh linh. Vô luận là người, thú, thậm chí thực vật, sâu kiến, cũng thu được đến từ họa tác quà tặng. Có lẽ lúc ban đầu không có cảm giác gì, nhưng tích lũy tháng ngày dưới, lại có thể diễn hóa ra cực mạnh hiệu quả. Này tấm thiên địa chi vẽ, không có bất kỳ tính công kích, cũng không có bất kỳ lực phá hoại, lại có được có thể so với tiên bảo hiệu quả đặc biệt. Vị này thần diệu họa sĩ, lòng mang thiên địa A3. Bạch Mi tiên nhân đánh tan những cái kia bụi người. Hắn nhìn về phía kinh đô thị trên không những cái kia ngạc nhiên bốn tay hôi tộc, thân hình tiêu tán, xuất hiện ở bên cạnh của bọn nó. Đến các ngươi. Kinh đô thị. Vừa mới kia tồi khô lạp hủ công kích, lại phảng phất không có gây nên bất luận cái gì cư dân chú ý. Tiểu điếm ven đường, một đôi phụ mẫu đẩy cửa đi ra, bên người tiểu hài bưng lấy một ly đá đồ ngọt, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Mẫu thân trách cứ nhìn xem phụ thân, cũng nếm qua một chén quả băng, cũng không sợ hắn ăn hỏng bụng lần trước thành tích cuộc thi không tệ, ban thưởng một chén cũng không có gì đáng ngại. Phụ thân vuốt vuốt tiểu hài đầu, trở về hảo hảo làm bài tập, tranh thủ về sau cũng trở thành ngự linh sư. Ba người chưa từng chú ý tới, một vị áo trắng họa sĩ cùng bọn hắn gặp thoáng qua, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Hắn cầm lấy điện thoại ra, phát cái tin tức ra ngoài. Hương Ngọc, ta muốn ăn quả băng. Thu được. Khuôn mặt tươi cười. Di và G. Chương 166, Hôi địch khởi nguyên. Những này hôi tộc là mượn nhờ 30 năm trước, nửa tháng trước hai lần thời khư đóng chặt lại, lẻn vào đến ngự linh thế giới, lực lượng cuối cùng có hạn. Có thể ngắn ngủi kiềm chế lại ngự linh sư ở trong chủ lực, đã 10 điểm hiếm thấy. Bọn chúng chưa thể thành công đạt thành mục tiêu, lại bị hủy diệt đại cổ lực lượng, đã lại khó nhấc lên đợt thứ hai thế công. Quả nhiên, là tập kích quấy rối tất cả thành phố lớn hôi tộc nhau nhau bị diệt, ngự linh thế giới lại không còn mới hôi tộc xuất hiện, bọn chúng tựa hồ hoàn toàn bị tiêu diệt. Bạch Mi tiên nhân tự nhiên biết rõ đây là không thể nào. Hắn tiếp tục trấn thủ kinh đô các loại thành thị, để phòng hôi tộc ngóc đầu trở lại. Ngược lại là kinh đô thị những cái kia cao giai anh linh, cuối cùng là các loại xuất thủ đến, có thể tiến về phụ cận di tích cùng thời khư, trợ giúp những cái kia đang lâm vào khổ chiến anh linh nhóm. Đợi những này anh linh sau khi đi, Bạch Mi tiên nhân đi vào thành thị, đi tới áo trắng họa sĩ bên người. Bạch Mi tiền bối. Áo trắng họa sĩ tựa hồ ngay tại phòng đoán họa tác, nhìn thấy Bạch Mi tiên nhân đến, lên tiếng chào. Áo trắng họa sĩ cùng Thiên Lang quân thần đô khế ước cùng một cái ngự linh sư, giữa lẫn nhau trao đổi qua tin tức, không thể bình thường hơn được. Bạch Mi tiên nhân cũng không có cảm giác đến kỳ quái, mà là mở miệng hỏi: "Bình sinh, này đồ nhưng có danh tự?" "Còn không." Áo trắng họa sĩ đã biết rõ tiên nhân ý đồ đến. Hắn nhìn xem người đến người đi đường đi, mở miệng nói: "Ta ngày xưa tại Thái Huyền thời điểm, từng bút vẽ sơn hà, muốn vẽ ra một bức kinh thế chỉ đồ ba chỉ tiết chưa thể chân chính hoàn thành. Bởi vậy chưa thể lưu danh. Bất quá, ta vừa mới tại vẽ kinh đô chỉ đồ lúc, lòng có cảm giác, bằng vào truyền thuyết chi lực, ta có lẽ có thể ở cái thế giới này, thật chính tướng bản vẽ này vẽ ra. Nếu như có thể thành công, ta có lẽ sẽ vì đó lấy tên Cẩm Tú Sơn Hà. Kinh thế anh linh tài năng kinh tế, cũng không phải là tất cả đều một cái bộ dáng, mà là cùng kỹ năng linh vũ, theo minh khắc xuống tới truyền thuyết sự tích, diễn hóa ra khác biệt lực lượng. Luyện ma giả là hiện ra ma tiên chi tư, áo trắng họa sĩ thì là vẽ sơn hà đồ năng lực. Không chỉ có như thế, hắn vẽ ra sơn hà đồ, so với Thái Huyền thế giới còn muốn càng hơn một bậc, ẩn chứa càng nhiều thần diệu lực lượng. Có thể hóa hư làm thật, hóa thực thành hư. Mà lại, chỉ cần hắn có đầy đủ thời gian, có lẽ có thể đem toàn bộ Lam Tinh cũng biến thành sơn hà đồ một bộ phận. Từ đó diễn hóa ra một cái cực mạnh hội họa linh bảo, làm cả Lam Tinh cũng thu hoạch được càng nhiều tới nhuận, vui vẻ phồn vinh. Hắn thậm chí có dũng khí cảm giác, khi hắn vẽ ra toàn bộ Lam Tinh, chỗ đản sinh ra vẽ bảo, chỉ sợ mới là hắn chân chính tài năng kinh tế. Bất quá, đây cũng không phải là một lần là xong sự tình. Kinh đô thị mặc dù là phồn hoa đại đô thị, nhưng đối với toàn bộ Lam Tỉnh tới nói, cũng chỉ là một góc nhỏ. Hắn vẽ ra kinh đô sơn hà đồ, cũng tâm lực lao lực quá độ, không thể không đứng ở chỗ này nghỉ ngơi an dưỡng. Muốn vẽ ra cả bức Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, không có một năm nửa năm, căn bản không có khả năng hoàn thành. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, tên rất hay, nếu là đặt ở đi qua, tất nhiên có thể trở thành tiên bảo. Bạch Mi tiên nhân mở miệng tán thưởng. Nay đồ có thể tầm bổ thiên địa, có được vô tận ảo diệu, là phúc phận vạn năm chí bảo. Nó có lẽ có thể từng bước cường hóa giới này người thể chất, tư chất, chính là về phần tăng lên ngự linh sư thức tỉnh xác suất, so với thư tiên chi thư, cũng không kém chút nào. Ngươi có thể yên tâm vẽ bản đồ, nhóm chúng ta sẽ dành cho toàn lực ủng hộ, có nhu cầu gì, mở miệng liền có thể. Bạch Mi tiên nhân trong mắt chứa chờ mong. Nếu như nói Thiên Lang quân thần là dựa vào Thiên Tôn khai tuệ thanh danh, cùng mầm thịt liên quan tin tức, đạt được hắn tán thành. Như vậy vị này thần diệu hoa sĩ, thì thuần túy là dựa vào năng lực cá nhân, đạt được vị này tiên nhân khâm phục. Nhất là cái này tẩm bổ thiên địa sơn hà chi đồ 6, đặt ở chiến đấu thời điểm, nó chỉ là một cái bảo mệnh pháp bảo. Nhưng là đối với quốc gia, thậm chí chủng tộc mà nói, giá trị của nó đã không cách nào cân nhắc. Cũng chính là không biết rõ thần diệu họa sĩ ngự linh sư là ai. Không phải vậy, bằng vào năng lực này, hắn ngự linh sư liền phải bị là thành quốc bảo đồng dạng bảo vệ, cùng thư tiên ngự linh sư, chỉ có đang tiếp thụ thiên sơn tiên chỉ loại kia truyền thuyết tài nguyên tẩy lễ thời điểm, mới có đi ra ngoài cơ hội. Cân nhắc đến di tích bây giờ cũng biến thành không còn an toàn, khả năng liền di tích cũng không cần đi. Áo trắng vẽ sư triển hiện ra tài năng kinh tế về sau, thân phận lập tức siêu nhiên vượt ngoại, không cần lại tham dự chiến đấu, thời khư trấn thủ các loại sự tình. Duy nhất phải làm, chính là hoàn thành này tâm Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Chuyện này đối với ngự linh thế giới tới nói, là để cao thế giới để bẩn một sự kiện, nhưng so sánh một cái cấp A chiến lược mạnh hơn nhiều lắm. Huống chỉ, dù là không có áo trắng họa sĩ tham dự, là những cái kia cao giai ngự linh sư nhóm các loại xuất thủ đến, nhao nhao tham dự chiến đấu. Trải qua một đoạn thời gian đắc chiến, ngự linh sư hiệp hội cũng đánh lui hôi tộc phản công, cũng thành công đem ổn định không gian, áp chế xác nhận trận bàn, sắp đặt đến từng cái thời khư cùng di tích bên trong. Là trận bàn có hiệu lực, hôi tộc tựa hồ là đánh mất tiến công dục vọng. Các nơi thời khư dần dần trở về bình tĩnh, khí xám tràn vào chất cùng lượng, cũng biến thành mềm nhũn xuống tối, chỉ còn lại có con mèo nhỏ hai ba con. Thẳng đến cái này thời điểm, sự tình mới tính có một kết thúc. Ngự linh sư hiệp hội một lần nữa an bài người canh giữ cùng thủ tướng, thu dọn thời khư cùng di tích thế cục. Bạch Mi tiên nhân cũng lại lần nữa tìm được Thiên Lang quân thần. Vạn sư, chính diện chiến đấu đã kết thúc. Những cái kia hôi tộc tiến công kinh đô thư viện thời điểm, ta phân ra không ít tinh lực đi quan sát, đã đại khái minh bạch bọn chúng ẩn nút phương thức. Những này hôi tộc hơn phân nửa là triệt để tiêu hao xác nhận, tại ngự linh thế giới mở ra một chút bán vĩnh cửu tính kẽ hở không gian, núp ở bên trong. Cái này quá bí mật, dù là biết rõ phương thức cũng rất khó tìm, thảm thức điều tra, lại quá tiêu hao thời gian. Ngươi có thể triệu tập một chút có dò xét năng lực, hoặc là có loại không gian năng lực anh linh hỗ trợ, tìm kiếm tung tích của bọn nó. Ngươi cũng không cần lo lắng bọn chúng chạy đến thiên ngoại, có đồng đạo xuất thủ phong tỏa thương cung, bọn chúng không có khả năng ly khai phiến đại địa này. Không có vấn đề. Giang Hạ gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Bạch Mi tiên nhân lộ ra nụ cười. Mặc dù kẽ hở không gian phi thường bí mật, lại không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Tựa như là tại địch nhân hậu phương lớn xếp vào trạm gác ngầm, tóm lại sẽ có thích hợp cùng không thích hợp vị trí. Đặt ở không thích hợp vị trí, vạn nhất vừa vặn tao nổ cái nào đó có được dò xét năng lực anh linh, trực tiếp bị phá vỡ hành tung, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Kết hợp với địch nhân tâm lý rất nhiều yếu tố, có thể căn cứ khác biệt khả năng, phân ra khác biệt khu vực, tiến hành một loạt tra, có thể cực đại tiết kiệm thời gian. Chuyện này Bạch Mi tiên nhân kỳ thật cũng có thể làm, chỉ là hắn có chuyện trọng yếu hơn, không có thời gian tự tay đi làm. Chỉ có giao cho nổi tiếng xa gần Thiên Lang quân thần, hắn khả năng cảm thấy an tâm. Chờ sự tình kết thúc, ta mời ngươi uống rượu cái này thế nhưng là ta tại truyền thuyết di tích bên trong tìm tới tiểu tiên rượu ngon, thế gian chỉ có. Bạch Mi tiên nhân lung lay hồ lô rượu, vừa cười nói, có vạn sư tại, ta liền có thể yên tâm đi dò xét hôi tộc khởi nguyên. Bạch Mi tiền bối biết rõ hôi tộc bối cảnh. Giang Hạ mừng rỡ. Bạch Mi tiên nhân thì lắc đầu. Không tính là biết rõ hôi tộc bối cảnh sáu bọn chúng thần bí như vậy, lại chưa bao giờ lộ ra bất luận cái gì tin tức, muốn bằng vào suy đoán, cơ bản không có khả năng đoán được bọn chúng từ đâu mà tới. Cho nên, ta dự định nghĩ biện pháp vượt qua thời khư, đi đối diện nhìn xem. Ừm. Giang Hạ kinh ngạc mở miệng. Không phải nói thời khư chỗ sâu cái nước, căn bản không cách nào vượt qua, thư tiên đã từng thử qua mấy lần, cũng đều sụp đổ tiêu mất, trở về truyền thuyết sao? Là như vậy. Bạch Mi tiên nhân khẽ gật đầu. Trước đây, từng có vô số anh linh tiên hành nếm thử, đều không thể vượt qua thời khư chỗ sâu cái nước. Dù là ném vào một chút vật phẩm, cũng sẽ từng bước vỡ vụn. Nhưng là, những cái kia hôi tộc lại là như thế nào xuyên qua lúc chỉ kẽ nước đây này? Bạch Mi tiên nhân dường như nhớ lại cái gì, mở miệng nói ra. Những này từ khí xám chuyển biến ra hôi tộc, cũng không mạnh bằng chúng ta lớn bao nhiêu, vì sao chỉ dựa vào khí tức, làm cho tiên nhân đều sụp đổ hủy diệt? Nhóm chúng ta hoài nghi, cái này cùng anh linh hình thái có quan hệ. Không phải tiên nhân không cách nào vượt qua lúc chỉ kẽ nước, là anh linh không cách nào vượt qua lúc chỉ kẽ nước. Có lẽ, tại vượt qua kẽ nước quá trình bên trong, anh linh cùng ngự linh sư ở giữa liên hệ sẽ bị vô hạn cắt giảm, liền cùng loại với ngự linh sư tử vong, anh linh không có khế ước cùng hộ, cũng sẽ vỡ vụn hủy diệt, trở về truyền thuyết. Chỉ bất quá, ngự linh sư cũng không chân chính tử vong. Cho nên, anh linh trở về truyền thuyết về sau, lại sẽ một lần nữa thành lập khế ước liên hệ, có thể bị lại lần nữa triệu hoán đi ra. Giang Hạ lý giải Bạch Mi tiên nhân ý tứ. Anh linh không diệt đặc tính quá thực dụng. Vượt qua kẽ nước cái này sự tình, ngự linh sư chắc chắn sẽ không tự thân lên trận, mà là nhường anh linh nếm thử, chết cũng có thể trùng sinh. Nhưng là, anh linh dù sao cũng là dựa vào ngự linh sư tồn tại. Nếu như lúc chi kẽ nước hai bên khoảng cách, đủ để chặt đứt ngự linh sư cùng anh linh ở giữa khế ước liên hệ, anh linh tự nhiên là sẽ hủy diệt tiêu vong. Nếu như là loại này tình huống. Như vậy, chỉ cần ngự linh sư lựa chọn anh linh phụ thể, cùng hưởng anh linh tố chất thân thể, cùng thứ nhất lên xuyên qua lúc chi cái nước, có lẽ liền có thể xuyên qua lúc chi cái nước đến đối diện thế giới. Phải chăng quá mạo hiểm rồi? Giang Hạ nhịn không được mở miệng nói ra. Cái này dù sao chỉ là một cái phỏng đoán, lại cần dùng mệnh đi cược. Ngự linh sư nhóm thế nhưng là không có phục sinh năng lực, cuối cùng là phải đi nếm thử, nhóm chúng ta cũng không thể một mực bị động xuống dưới. Bạch Mi tiên nhân chân thành nói. Mà lại, đây là ngự linh sư nói lên ý nghĩ, hắn đã cũng không e ngại tử vong, ta cùng hắn đi một lần lại như thế nào? Yên tâm, nhóm chúng ta sẽ thêm nghiên cứu một đoạn thời gian, tận lực xác định anh linh tử vong nguyên nhân là khế ước đứt gãy, lại tiến đi nếm thử. Ở trước đó, trong nhà liền giao cho ngươi. Chương 167, kẻ nước đối diện. Bạch Mi tiên nhân có chuyện quan trọng khác, đem tiêu diệt toàn bộ hôi tộc sự tình ủy thác cho Giang Hạ. Giang Hạ tốn hao không ít thời gian, căn cứ ngự linh thế giới thành thị phân bố, phân ra khác biệt khu vực, hiểm nghi độ từ cao đến thấp sắp xếp. Sau đó lấy ngự linh sư hiệp hội danh nghĩa, triệu tập đại lượng anh linh, đối một chút hiểm nghi tương đối cao khu vực triển khai thám thức điều tra. Thành quả khả quan. Vẹn vẹn loại bỏ đến cái thứ 3 khu vực, liền thành công phát hiện một đạo hẹp dài không gian kẽ nước. Vượt qua kẽ nước, bên trong là một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian, chật ních lít nha lít nhít hôi khí dị tộc, theo 4 tay đến 6 tay, tiếp cận trăm con. 30 năm trước chui vào tiến đến ra hỏa, coi là thật không ít tá ba. Giang Hạ sợ hãi thán phục, điều động đông đảo cấp S anh linh, đem triệt để tiêu diệt, tiện thể an bài một chút không gian anh linh, phá hủy chỗ này kẽ nước. Giải quyết một chỗ kẽ nước về sau, hắn cũng không có đình chỉ điều tra. Thọ không còn ba hàng, chớ đừng nói chi là những này giảo hoạt hôi tộc. Vẹn vẹn hai cái khu vực qua đi, Giang Hạ liền lại phát hiện một chỗ mới kẽ nước, mặc dù trong đó hôi khí dị tộc ít, thực lực cũng càng thêm thấp, nhưng như cũng là cất giấu hai hoàng ẩm, bị nhẹ nhõm trừ bỏ. Liên tục bị thanh trừ cứ điểm, cái khác hôi khí dị tộc tựa hồ là cảm thấy mặt lộ. Bọn chúng không cam lòng bạch bạch chết đi, liền lặng yên xuất động, tập kích thành thị. Nhưng mà, bọn chúng vừa mới ly khai cái nước, còn chưa kịp động thủ, liền bị từng vị cao giai anh linh đoàn đoàn bao vây. Không bao lâu, Giang Hạ thu được chỉ báo, cười mà không nói. Hiểu rõ nhất hôi khí dị tộc, chưa chắc là địch nhân, cũng có thể là đồng hành. Năm đó hắn mang theo Thiên Lang quân, tại yêu triều bên trong tiềm hành quân sau trộm nhà ngàn dặm bút tập, các loại sáo lộ cũng chơi mấy lần. Tự nhiên biết rõ những này ẩn nút người tâm lý, hẳn là như thế nào tính nhắm vào tiêu diệt toàn bộ. Hơn không muốn nâng, tại Bạch Mi tiên nhân toàn quyền ủy thác dưới, liền liền những cái tiêu cao giai anh linh cũng hoàn toàn nghe theo chỉ huy, có thể tùy ý điều khiển. Chiếm cứ như thế ưu thế, nếu như còn có thể khiến cái này hôi khí dị tộc lật lên một nước, cũng quá xem thường quân thần xưng hảo. Cái này thế nhưng là trên chiến trường cứ thế mà giết ra tới. So với những này núp ở phía sau viện con chuột nhỏ, Giang Hạ kỳ thật hơn để ý thời khư bên kia tình huống. Đã qua một tuần, không biết rõ Bạch Mi tiền bối bên kia tình huống như thế nào. Kinh đô thị, thời khư, gần như vạn mét cao to lớn lúc khe hở trước, đứng đấy vượt qua 20 vị ngự linh sư cùng anh linh. Không chỉ có là những cái kia phát ra cường giả khí tức đỉnh cấp anh linh, liền liền những cái kia ngự linh sư cùng ánh mắt quý mã, nhãn thần sắc bén. Những này đỉnh giai ngự linh sư, nếu là thân ở thích hợp thế giới, có lẽ đã tu ra nguyên thần, có thể thần du thái hư. Cho dù thân ở ngự linh thế giới, cũng diễn hóa ra không ít thần diệu uy năng. Nhưng là, cho dù linh hồn mạnh hơn, thân thể của bọn hắn vẫn như cũ yếu ớt. Đừng nói cùng đỉnh tiêm anh linh lẫn nhau so sánh, liền xem như sơ giai anh linh, cũng đều so bọn hắn mạnh quá nhiều. Đây là trời sinh nhược điểm. Liên phảng phất thương thiên tại ban cho bọn hắn triệu hoán anh linh lực lượng đồng thời, triệt để tước đoạt bọn hắn tu hành năng lực. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận ngự linh sư đều trường kỳ đợi tại an toàn khu vực. Dù là muốn nhờ thời khư hoàn cảnh tu hành, cũng đều trốn ở phía sau an toàn trong thành lũy, sẽ không chân chính đặt chân chiến trường. Chớ nói chỉ là đi vào thời khư chỗ sâu, chân chính đứng ở lúc này chỉ kẽ nước trước mặt. Lúc này, những này đỉnh giai ngự linh sư tụ ở chỗ này, có không ít người là lần đầu tiên tận mắt thấy cái gọi là lúc chỉ kẽ nước. Cố lão, ngươi thật muốn đích thân xuyên qua đạo này kẽ nước? Coi như đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, ta còn là cảm thấy quá mạo hiểm. Cái này thế nhưng là liền tiên thần đều sẽ mẫn diệt lúc chi kẽ nước, không có bất kỳ một cái nào thành công xuyên qua án lệ. Vạn nhất ngươi thất bại, chết tại lúc chi kẽ nước bên trong, nhưng liền không có hối hận cơ hội. Một vị hạc phát đồng nhan ngự linh sư, nhịn không được mở miệng. Hắn nhìn xem lúc chi kẽ nước, trong lòng dâng lên một tia kính sợ cảm giác. Dùng nhục thân vượt qua đạo này kẽ nước. Cố lao tại sao có thể có loại này điên cuồng ý nghĩ? Lời của hắn cũng đưa tới không ít đỉnh giai ngự linh sư của mình. Một vị đỉnh giai ngự linh sư cũng mở miệng khuyên nhủ. Nhóm chúng ta trước đây chỉ là nhường anh linh nhóm tiến hành khảo thí. Dù là xác định một chút anh linh tử vong nguyên nhân, không phải bị không gian kẽ nước phá hư xé rách, mà là khế ước đứt gãy. Cũng cuối cùng không có tiến hành qua chân nhân khảo thí. Những cái kia anh linh lại không có chân chính đi qua kẽ nước, vạn nhất kẽ nước là một cái dài dàng đặc thông đạo, nửa đoạn sau lực phá hoại mạnh hơn đây. Ngài là ít có truyền thuyết ngự linh sư, hẳn là càng cẩn thận một chút. Rõ ràng có một ít cao giai anh linh tại khảo thí bên trong, cũng không phải bởi vì không gian kẽ nước mà tử vong. Đỉnh giai ngự linh sư cùng truyền thuyết ngự linh sư, kỳ thật cũng không có linh hồn cường độ trên khác nhau. Sở dĩ xuất hiện phân khu, thuần túy bởi vì cái sau triệu hoán ra truyền thuyết thời đại tiên thần, thực lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Bởi vì tiên thần khó gặp, truyền thuyết ngự linh sư chính là đứng ở ngự linh sư thế giới đỉnh điểm tồn tại, cực kỳ thưa thoát, là cực kỳ chân quý chiến lực. Nếu như loại này chân quý chiến lực, bởi vì một lần nếm thử, ngu xuẩn chôn vùi tại lúc chỉ kẽ nước ở trong, ngay tiếp theo bị khế ước tiên thần, cũng triệt để trở về truyền thuyết. Đối với ngự linh sư hiệp hội mà nói, tổn thất thực tế quá lớn. Vị này đỉnh giai ngự linh sư lời ngầm, 10 điểm rất rõ ràng. Vì cái gì không đồng ý cao giai ngự linh sư đi dò đường đây? Giá trị của bọn hắn thấp hơn. Bạch Mi tiên nhân tựa tại trong mây, lương vị này đỉnh giai ngự linh sư một cái, nhấp miệng rượu, khóe miệng lướt qua một vòng nghiền ngẫm. Có chút ngự linh sư, tuy là đỉnh giai, nhưng chỉ sợ cả đời cũng không cách nào minh bạch, vì sao mình không thể đặt chân truyền thuyết. Khác một thanh âm vang lên, nhường Bạch Mi tiên nhân trong mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Đây là ta nói lên chủ ý, tự nhiên muốn để ta tới tự mình nếm thử, không cần làm phiền người khác. Huống chi, như đúng như lời ngươi nói, lúc chi kẽ nước chỗ sâu càng thêm nguy hiểm, kia liền càng hẳn là từ ta tiến hành thử. Lão Bạch chính là cuối cùng chỉ tiên, lại am hiểu không gian nà gì chỉ pháp. Chỉ có ta cùng lão Bạch cùng một chỗ, xuyên qua lúc chỉ kẽ nước khả năng mới là cao nhất. Đổi lại những người khác, nếu là chết tại kẽ nước bên trong, nhóm chúng ta cũng khó có thể biết được chân thực nguyên nhân vốn chỉ là không công chịu chết thôi. Một vị tinh thần quắc thức lão giả mở miệng nói ra. Trong giọng nói của hắn, mang theo vài phần không được xía vào uy nghiêm. Huống chỉ, đây là phải làm sự tình. Co đầu rút cổ bắt đầu là không có cuối, nhóm chúng ta không thể vĩnh viễn bị động bị đánh, cuối cùng phải có người đứng ra, đi ở trước nhất. Vì những thứ khác người rõ xét minh đạo đường nhường nhóm chúng ta có thể biết rõ địch nhân đến tột cùng là ai, đến tột cùng là cái gì. Người này vì sao không thể là ta? Vị kia đỉnh giai ngự linh sư đang muốn lại khuyên. Cố lão nhìn xem hắn, lại là lộ ra nụ cười. Hứa Minh, ngươi dự định đi đầu một bước. Ba. Vị này đỉnh giai ngự linh sư không nói. Hắn biết rõ cố lão tính tình. Nếu như hắn tiếp tục nhiều chuyện, thật có khả năng thay thế cố lão, được đưa vào lúc chi cái nước. Thôi, hắn cũng chính là xem ở nhiều năm giao tình phân thượng, mới khuyên nhiều hai câu, đã cố lão tâm ý đã quyết, vậy liền không có gì đáng nói. Cố lão gặp không ai phản đối nữa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lão Bạch, chúng ta đi thôi. Được. Bạch Mi tiên nhân theo trong mây rơi xuống. Hắn cùng cố lão mỉm cười đối mặt, tiến về phía trước một bước, cùng hắn thân ảnh trùng lập ở cùng nhau. Bởi vì là anh linh chủ đạo phụ thể, bày ra bề ngoài là Bạch Mi tiên nhân kia tóc trắng phiêu nhiên tiêu sái tư thái. Nhìn thấy hắn cất bước hướng đi lúc chỉ cái nước, cho dù là khuyên nhiều nhất ngự linh sư cũng nghiêm nghị hành lễ. Hắn có lẽ cảm thấy cái này quá lô mãng, lại cũng không đại biểu hắn không có đối cố lão cảm thấy khâm phục. Bạch Mi tiên nhân khoát tay áo, từng bước đặc không đi vào lúc chỉ cái nước. Nương theo quá trình này, đại lượng khí xám liều mạng quân lên đen, muốn đem ăn mòn hầu như không còn, bốn bề càng là có vô số hỗn tạp lực lượng, không ngừng tiêu hao hắn hộ thể thiệt khí. Nhưng hắn lại hoàn toàn kiên trì được, không có nửa điểm sụp đổ dấu hiệu. Khi hắn triệt để đi vào lúc chỉ cái nước, trung quanh hình như có vô số lưu quang chạy qua. Mỗi một đạo lưu quang cũng dường như thời gian vết tích, ẩn chứa vô số rời ra hình ảnh vỡ nát, khó nói lên lời. Tại kinh hồng nhất miết bên trong, Bạch Mi tiên nhân thậm chí thấy được tự mình ngày xưa vũ hóa thành tiên chẳng cảnh. Dường như sát na, dường như vĩnh hằng. Nương theo Bạch Mi tiên nhân bước kế tiếp bước ra, vô số lưu quang trong nháy mắt lùi bước. Hắn thần niệm quyết tán, một chỗ bao la vô cùng thiên địa hiện ra. Dãy núi, dòng sông, cỏ cây, chim thú sáu, Cái này tựa hồ là một chỗ sinh cơ bừng bừng thế giới. Nhưng mà, Bạch Mi tiên nhân lại không hiểu cảm giác được một cỗ tĩnh mịch, tỏ khắp tại cái này giữa thiên địa, là cái này lộng lây chẳng cảnh bịt kín vẻ lo lắng. Không đợi hắn trị rõ ràng loại cảm giác này nơi phát ra, đại địa vỡ vụt, một đầu mặc giáp cự thú bập thềm vào tới. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn khí xám theo nó giáp trong khe chạy xuôi mà ra, diễn hóa ra từng cái hai tay bụi người, theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng Bạch Mi tiên nhân đánh tới. Nhìn thấy những này quen thuộc địch nhân, Bạch Mi tiên nhân không có kinh hoàng, ngược lại hiện hiện vẻ vui mừng. Chương 168, ba lần nếm thử. Tiềm ẩn tại ngự linh thế giới hôi tộc đã còn thừa không có mấy, thực lực cũng đều khá thấp hơi, là không nổi nhiều đại phong lãng. Giá sách bọn chúng chủ yếu là kiềm chế anh linh nhóm tinh lực, nhường rất nhiều cao giai anh linh nhất định phải chấn thủ ở trong thành thị, không có thời gian đi tìm tòi những cái kia độ khó cao di tích, tương đương với kéo chậm cao giai ngự linh sư đoàn thể trưởng thành cùng phát triển. Dù là ngự linh sư hiệp hội có phụ cấp, những cái kia lấy ra cung cấp ngự linh sư nhóm hối đoái tài nguyên, cũng là đến từ đỉnh giai ngự linh sư nhóm tìm tòi ích lợi, tóm lại sẽ dùng xong. Giang Hạ mang theo anh linh nhóm tiêu diệt toàn bộ mấy lần hôi tộc về sau, tình huống ngược lại là phát sinh chuyển biến tốt đẹp. Đang đắng một tuần thời gian, thẳng đến anh linh nhóm đi khắp cao nguy, bên trong nguy các loại khu vực, không còn phát hiện mới không gian kẽ nước. Những cái kia chui vào ngự linh thế giới hôi tộc, nên đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá, Giang Hạ cũng không có quá mức vo đoán, mà là ủy thác một chút anh linh, đối còn lại tất cả khu vực tiến hành thám thức điều tra. Đây coi như là lý do an toàn kết thúc công việc làm việc, cần so sánh thời gian dài khả năng hoàn toàn kết thúc. An bài tốt làm việc, hắn mới đi đến được ngự linh sư hiệp hội. Đã là báo cáo thành quả, cũng là hỏi thăm Bạch Mi tiên nhân tương quan tin tức. Đoạn trước thời gian cùng Bạch Mi tiên nhân một phen trò chuyện, quả thực làm cho người để ý, hắn rất muốn biết rõ kết quả sau cùng như thế nào. Là Giang Hạ đem thành quả báo cáo đi lên. Trước mắt chẳng cảnh phát sinh biến hóa. Theo ngự linh sư hiệp hội, biến thành che kín kẽ nước thời khư không gian. Hắn đứng tại một tòa nhà lầu đỉnh, phía dưới có từng vị anh linh ngay tại bận rộn điều động lực lượng, cấp tốc đậy lại từng tòa nhà lầu, vì cái này hôi tịch thế giới, tăng thêm mây phần sát thái. Bạch Mi tiên nhân ngay tại bên cạnh, ngồi trên mặt đất, cười đem hổ lô ném đi bắt đầu. Vạn sư, thiết lây. Giang Hạ đã thích ứng Bạch Mi tiên nhân trực tiếp na di thói quen, đưa tay tiếp nhận hồ lô trong nháy mắt, nó bành trướng mấy phần, trở nên phù hợp vũ thị đệ tử rộng lớn thủ trưởng. Mở ra rượu bỏ vào, ngẩng đầu khuynh đảo. Quỳnh tương theo miệng hồ lô chảy ra, dường như vô cùng vô tận, rơi vào yết hầu. Chốc lát sau, Giang Hạ lau miệng, đắp lên rượu bỏ vào, đem hồ lô lại đưa trở về, khen một tiếng. Rượu ngon. Vạn sư lượng lớn. Bạch Mi tiên nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này thế nhưng là tiểu tiên rượu ngon, dù cho là tiên nhân, cũng không dám uống nhiều. Giang Hạ cái này một miệng lớn xuống dưới, ánh mắt vậy mà bảo trì thanh tịnh, một điểm biến hóa cũng không có. Tiểu lượng này, nếu là đặt ở Thái Huyền thế giới, Bạch Mi tiên nhân không phải lôi kéo hắn uống tháng 3 thời gian, điểm một phân cao thấp không thể. Bất quá, Giang Hạ rõ ràng tâm tư không đang biến uống rượu bên trên. Hắn trực tiếp mở miệng, đem lấy lòng hiếu kỳ hỏi lên. Bạch Mi tiền bối, ngươi đi qua kẽ nước đối diện sao? Đi qua 3 lần. 3 lần. Giang Hạ chấn động trong lòng. Là anh linh cùng ngự linh sư phối hợp, ở vào anh linh phụ thể trạng thái, vậy mà thật có thể xuyên qua lúc khe hở, đến đối diện thế giới. Mà lại, Bạch Mi tiên nhân vừa đi vừa về 3 lần. Đại biểu hắn đã thoát ly lúc ban đầu nếm thử giai đoạn, hướng về khe nước khe hở đối diện thế giới, đã bắt đầu tìm tòi, hơn phân nửa có cơ sở nhất định nhận biết. Giang Hạ lập tức hỏi, khe nước đối diện là cái gì? Là một cái rộng lớn lại cổ quái thế giới, nhóm chúng ta đem nó gọi thời giới. Bạch Mi tiên nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra. Vài ngày trước, nhóm chúng ta lần thứ nhất vượt qua lúc khe hở, chỉ là tiến hành lần đầu nếm thử. Là nhóm chúng ta đến thời giới, nhìn thấy đối diện hôi tộc về sau, cũng không có cùng bọn chúng giao chiến, mà là nhanh chóng trở về nơi cũ tới. Đợi cho trở về hồi báo xong tình huống, cũng làm xong sung túc chuẩn bị về sau, nhóm chúng ta đổi một chỗ thời khư, lại bắt đầu lại từ đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này, nhóm chúng ta tại thời giới chờ đợi 5 ngày. Ngày đầu tiên thời điểm, nhóm chúng ta cho rằng thời giới chính là hôi khí dị tộc thế giới, bọn hắn là đến từ cái thế giới này người xâm nhập, đã từng xâm lấn qua Thái Huyền, bây giờ lại đem mục tiêu đặt ở Ngự Linh 333. Thế là, nhóm chúng ta ôm trinh sát địch tình ý nghĩ, lúc rời đi khe hở, hướng một cái phương hướng không ngừng xâm nhập, đi đằng đẵng 3 ngày thời gian. Nhóm chúng ta không có đi đến đại lục phần cuối 6 ngược lại là gặp ma. Giang Hạ trong lòng hơi động. Bởi vì Vinh Mạc Nguyên Ma nguyên nhân, hắn tra tìm qua không ít liên quan tin tức. Biết rõ Thái Huyền trong lịch sử xuất hiện qua rất nhiều lần ma, liền liền vương triều thời kỳ cũng tao ngộ qua không chỉ một lần diệt thế ma thai. Thậm chí, liền liền ngự linh thế giới di tích bên trong cũng tồn tại các loại ma linh. Chỉ bất quá, những này tà ma ở giữa cũng tồn tại khác nhau, lại thêm thời khư địch nhân là hôi khí dị tộc, ngự linh sư hiệp hội vẫn luôn suy đoán rất nhiều, không có kết luận. Bạch Mi tiên nhân vậy mà tại hôi khí dị tộc chỗ thế giới bên trong thấy được ma, hơn nữa còn cố ý nâng lên năm nói rõ là tại Thái Huyền thế giới xuất hiện qua ma loại. Luyện ma giả gặp qua loại kia. Giang Hạ thăm dò mở miệng. Bạch Mi tiên nhân cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đúng vậy, ma khí không có sai biệt. Nhóm chúng ta toàn lực tiềm hành, những cái kia ma không có phát hiện nhóm chúng ta, ngược lại là cùng hôi khí dị tộc đánh lên, tựa hồ tại tranh đoạt lấy cái gì, tiêu diệt kia một cỗ hôi khí dị tộc, chiếm cứ một mảng lớn khu vực. Nhóm chúng ta không có ở lâu, lại đi những phương hướng khác đi ra một chút tự ly, thấy được không ít đồ vật 36. Bất quá, bởi vì ngự linh sư tần lâm cực hạn, sắp không có biện pháp duy trì anh linh phụ thể, thế giới kia lại nguy cơ từ phía, lo lắng tao ngộ địch nhân. Nhóm chúng ta liền đường cũ chạy về, thông qua lúc khe hở về tới thời hư. Bạch Mi tiên nhân dừng lại một cái, mới tiếp tục nói: "Trở về về sau, nhóm chúng ta đem đoạn này trải qua hồi báo cho hiệp hội. Căn cứ vào cái này 5 ngày chứng kiến hết thảy, hiệp hội cho rằng lúc khe hở đối diện thế giới, có lẽ cũng không phải là hôi khí dị tộc thế giới 3. Nói một cách khác, bọn chúng cũng không phải là thời giới chúa tể. Bọn chúng hoặc là thời giới bên trong một phương thế lực, hoặc là giống như ngự linh thế giới, nhưng thật ra là thông qua lúc khe hở tiến vào thời giới. Ngự linh thế giới vừa lúc ở vào bọn chúng chiếm cứ phạm vi thế lực, bị bọn chúng coi là địch nhân, thậm chí tài nguyên, cho nên mới bị bọn chúng công kích. Giang Hạ ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Hôi khí dị tộc chỉ là địch nhân một bộ phận, điểm này hắn sớm có đoán trước. Chỉ là 4 lần meo điểm trải qua bên trong, hắn liền tao ngộ hai loại địch nhân, mầm thịt, ma. Cái trước cùng khí xám địch nhân sử dụng sát có cùng nguồn gốc. Về phần cái sau, ngự linh thế giới chưa chân chính tao ngộ qua. Nếu như bọn chúng đều là dẫn đến Thái Huyền thế giới hủy diệt nhân tố lại hoặc là nói, đều là quay chúng quanh tại Thái Huyền thế giới bên người kiện kiện. Như vậy ngự linh thế giới đem gặp phải địch nhân, hiển nhiên không có khả năng chỉ có hôi khí dị tộc một cái. Kỳ thật, đây coi như là một tin tức tốt. Tôi thiếu hôi tộc cùng ma tộc cũng không phải là cùng một thế lực, lẫn nhau thậm chí lẫn nhau đối địch. Không phải vậy, ngự linh thế y hoi hiện tại đối mặt địch nhân, chỉ sợ sẽ là ma địch thêm hôi địch. Bạch Mi tiên nhân cũng rất đồng ý Giang Hạ quan điểm. Sắp thực xem như một tin tức tốt. Điều này đại biểu, nhóm chúng ta hiện nay chỉ cần cân nhắc hôi khí dị tộc vấn đề là được rồi. Cho nên, nhóm chúng ta tại thu dọn tin tức, hiệp thương qua đi, lần thứ 3 tiến về thời giới. Nhóm chúng ta lần thứ 2 tiến về thời giới lúc, phát hiện hôi khí dị tộc cùng một loại mặc giáp dị thú thuộc về cộng sinh quan hệ. Hôi khí dị tộc bình thường sinh hoạt đang mặc giáp dị thú thể nội, sinh sôi chia rẽ, lớn mạnh khí tức, đợi cho cần thời điểm, liền có thể tuôn ra dị thú thân thể, chinh phạt chiến đấu. Bởi vì khí xám đầu nguồn vẫn như cũ dừng lại tại dị thú thân thể thể nội, những cái kia dung manh tiến ra hôi khí dị tộc, cũng tương đương với phân thân đồng dạng sự vật. Cho nên tại sau khi chết, mới sẽ không ảnh hưởng đến khí xám đầu nguồn, đồng thời có thể cùng hưởng ký ức thậm chí ý thức. Tương đương với những cái kia vô số hôi khí dị tộc, trên bản chất chỉ là một cái đơn độc hôi tộc cá thể kéo dài. Biết rõ điểm này, nhóm chúng ta cùng mấy vị cùng đạo nhất cùng tiến về thời giới, hợp lực đem một chỗ lúc khe hở phụ cận hôi tộc cùng dị thú chém giết, dọn dẹp ra một chỗ khu vực. Còn lại mấy vị đồng đạo canh giữ ở lúc khe hở đối diện, để phòng địch tập. Nhóm chúng ta thì trở về điều binh khiển tướng, chuẩn bị tại chỗ này lúc khe hở hai bên, thành lập thành lũy căn cứ, làm ngự linh sư hiệp hội tại thời giới lô cốt đầu cầu. Giang Hạ nhịn không được tắt lưỡi. Cái này tiến độ cũng quá nhanh. Trước đây không lâu, ngự linh thế giới còn tại ngăn cản hôi khí dị tộc các loại công kích. Đối mặt các loại âm mưu, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đôi, có vẻ 10 điểm bị động. Vừa mới qua đi bao lâu, Bạch Mi tiên nhân mới tiên về thời giới 3 lần, cũng đã bắt đầu chuẩn bị phản công hôi khí dị tộc, tại đối diện thành lập lô cốt đầu cầu. Bất quá, Giang Hạ ngược lại là lý giải bọn hắn ý nghĩ. Tựa như ngày xưa vũ triều đối mặt yêu triều, trọn vẹn ngàn năm thời gian, chỉ có thể bị động bị đánh như vậy. Ngự linh thế giới cũng bị hôi khí dị tộc tập kích mấy trăm năm thời gian. Hôi khí dị tộc không gần như chỉ ở ban đầu thời điểm, thừa dịp ngự linh sư nhóm không có bất kỳ phòng bị nào, giết tiến vào ngự linh thế giới, tạo thành trọng đại thảm án. Đến tiếp sau càng là tùy ý bày ra âm mưu, tạo thành nhiều lần trọng đại thương vong. Thậm chí còn muốn biện pháp đem một bộ phận hôi khí dị tộc đưa vào ngự linh thế giới nội địa. Trương Kỳ ở vào nằm trong loại trạng thái này, đối với sĩ khí là 10 điểm bất lợi. Tiến vào thời giới thành lập lô cốt đầu cầu chuyện này, thì giống như là thổi lên phản công kèn lệnh, có thể cực lớn để chấn ngự linh sư nhóm sĩ khí. Tiếp theo, liền cùng hôi khí dị tộc trước kia ỷ vào lúc khe hở ưu thế, tùy ý xâm nhập ngự linh thế giới, hoàn toàn không cần cân nhắc hậu quả đồng dạng. Ngự linh thế giới thành lập căn cứ sau, không chỉ có truyền thuyết ngự linh sư nhóm có thể lấy căn cứ làm trung tâm đi xung quanh tiến hành tìm tòi chân chính xâm nhập hiểu do địch tình, dù là hôi khí dị tộc toàn lực tiến công nguy cơ thời điểm, ngự linh sư nhóm cũng có thể thông qua lúc khe hở trực tiếp trở về nơi cũ thời khư, đồng dạng là tiến có thể công lui có thể thủ cục diện. Chương 169, giữa chúng ta. Bạch Mi tiên nhân cũng không có giấu giếm cái gì, nói chuyện phiếm giống như đem tự thân trải qua nói ra. Giang Hạ nghe được hắn giảng thuật, cũng đối thời giới sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Bạch Mi tiên nhân rõ ràng chỉ là đi qua thời giới một góc, thậm chí cũng không biết rõ cái này một góc đối với toàn bộ thời giới mà nói, đến tột cùng chiếm cứ bao lớn tỷ lệ. Mà lại, hôi tộc cùng ma tộc tựa hồ cũng là Thái Huyền thế giới đã từng tao ngộ qua địch nhân, tại thời giới ở trong lại là lẫn nhau đối địch trạng thái. Từ nơi này góc độ đến xem, dẫn đến Thái Huyền thế giới hủy diệt, chẳng lẽ cũng không phải là cái nào đó đơn độc thiên ngoại thế lực, mà là rất nhiều chỗ khác nhau địch nhân. Hôi khí dị tộc đến tột cùng là thời giới dân bản địa, vẫn là giống như ngự linh thế giới, sinh hoạt tại độc lập thế giới bên trong, là thông qua cùng loại thời khư kẻ nứt phương thức đã tới thời giới, chỉ là đi sớm hơn một chút. Vô số nghi hoặc quấn quanh ở trong lòng. Giang Hạ hận không thể tự mình tiến về thời giới. Vô luận là cùng hôi tộc chân nước chân giáo đánh nhau một trận, vẫn là du lịch tìm tòi một phen, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Bất quá, ta không có khả năng dùng anh linh phụ thể phương thức chạy đến thời giới đi ba ba. Bản thể còn tại chậm rãi phát dục, không có lấy có tiên vào thời khu, chớ đừng nói chỉ là tiến về nguy hiểm thời giới. Huống hồ liền liền Bạch Mi tiền bối, tại thời giới đều cần cẩn thận hành động. Bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng không đủ tại thời giới đặt chân. Đang lúc Giang Hạ thất vọng thời điểm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, theo Bạch Mi tiên nhân trong giọng nói, ý thức được cái nào đó yếu tố. Dựa theo Bạch Mi tiên nhân giảng thuật, hôi khí dị tộc bản thể đầu nguồn, một mực dừng lại tại thời giới mặc giáp dị thú thể nội, thông qua cộng sinh phương thức, không ngừng trưởng thành sinh sôi. Những cái kia vượt qua lúc khe hở đi vào ngự linh thế giới khí xám địch nhân, trên bản chất chỉ là hôi tộc khí tức phân thân, cho nên mới hung hãn không sợ chết, đồng thời có thể cùng hưởng ký ức cùng tri thức. Rõ ràng anh linh tại vượt qua lúc khe hở thời điểm, cùng ngự linh sư khế ước liên hệ sẽ tùy theo cắt ra. Những này hôi khí dị tộc lại có thể đem bản thể lưu tại thời giới, nhường phân thân vượt qua lúc khe hở đến ngự linh thế giới, là năng lực thiên phú, vẫn là một loại nào đó đạo cụ hiệu quả. Giang Hạ ánh mắt buộc phát sáng rực. Vô luận nguyên nhân là cái gì, cái này cũng đại biểu bản thể lưu tại ngự linh thế giới, phân thân tiến về thời giới chuyện này là có thể được. Chỉ là hiện nay ngự linh sư nhóm làm không được thôi. Nhưng là bọn hắn làm không được, Giang Hạ chưa hẳn làm không được. Dù sao, như thường ngự linh sư cùng anh linh khế ước phương thức là lẫn nhau tán thành, lấy linh hồn cùng truyền thuyết chi lực ký kết cộng sinh khế ước. Loại này khế ước chú trọng bình đẳng quyền lợi, bản thân kỳ thật cũng không tính quá mức vững chắc. Ngự linh sư có thể cưỡng ép phá hư khế ước, đem anh linh điều về quay về truyền thuyết. Anh linh cũng có thể cưỡng ép phá hư khế ước, tự hành trở về truyền thuyết. Cái này sự tình tại một chút tính tình quay lệ anh linh cùng ngự linh sư trên thân thường xuyên phát sinh, cũng không tính quá mức hiếm thấy. Giang Hạ thì lại khác. Hắn chỗ triệu hoán đi ra anh linh, đều là lấy thời gian neo điểm làm cơ sở, minh khắc trên anh hồn chỉ thư. Không tồn tại cái gì khế ước, tất cả đều là hắn tự thân hình chiêu hiển hóa, là ý chí kéo dài. Hôi khí dị tộc khí tức phân thân, đều có thể vượt qua lúc khe hở, sẽ không tiêu tán. Ta anh linh hình chiếu, chưa hắn liền sẽ tiêu tán. Giang Hạ làm ra quyết định. Thành hoặc không thành, thử một lần liền biết rõ. Dù sao là anh linh hình chiếu tiến hành nếm thử, dù lần nếm thử thất bại, nhiều lắm là cũng chính là trở lại trong sách, đọc dây phục sinh, không có bất luận cái gì tổn thất bốn. Giang Hạ lâm vào trầm tư, Bạch Mi tiên nhân cũng không có quấy rầy hắn. Thời giới dính đến tin tức xác thực quá nhiều, bao nhiêu cần tiêu hóa một hồi. Một lát thời gian trôi qua, Bạch Mi tiên nhân duỗi lưng một cái, đứng lên. Thời giới tình huống, kỳ thật chúng ta giải cũng không nhiều, cho nên cần tiếp tục tìm tòi. Nhất là hôi khí dị tộc, nhóm chúng ta nhất định phải biết rõ bọn hắn càng nhiều tình báo, nếu không mãi mãi cũng không có kết thúc chiến tranh hy vọng. Nhóm chúng ta dự định mang 3000 chức cao giai ngự linh sư tiến về thời giới, làm nhóm đầu tiên tiền trạm quân, thành lập lô cốt đầu cầu, trước nếm thử tại thời giới đứng vững gót chân. Trong quá trình này, thời khư bên này trấn thủ áp lực nên sẽ đề cao không ít, làm phiền các ngươi nhiều hơn coi chừng. Tốt, cao giai ngự linh sư nhóm đã tập hợp sẵn sàng, ta cũng chuẩn bị xuất phát. Vạn sư, ta trước đó nói muốn giúp ngươi liên hệ thư tiên, hắn cái này mấy ngày rốt cục rảnh rỗi, ta đưa ngươi đi qua 6. Bạch Mi tiền bối, chờ một chút. Giang Hạ gặp Bạch Mi tiên nhân tựa hồ muốn đem tự mình đưa tiễn, lập tức mở miệng. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi thời giới. Ừm. Bạch Mi tiên nhân run lên một cái. Thiên Lang quân thần mặc dù thân ở vũ triều, lại là truyền thuyết anh linh. Theo luyện ma giả, áo trắng họa sĩ biểu hiện đến xem, hắn đỉnh phong chiến lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn cao giai anh linh. Gia nhập vào nhóm đầu tiên khai thác trong đội ngũ, là tuyệt đối đủ tư cách. Chỉ bất quá, vạn sư, chỉ có anh linh cùng ngự linh sư đồng hành tình huống dưới, khả năng an toàn vượt qua cái nước, nếu không sẽ khê ước mất liên lạc, trở về truyền thuyết. Bạch Mi tiên nhân mở miệng nhắc nhở. Hắn nhớ không lầm, Thiên Lang quân thần ngự linh sư bảo trì thần bí, không muốn hiện thân. Hắn tôn trọng ngự linh sư lựa chọn, sẽ không đi tận lực tìm kiếm hắn, cũng ngầm thừa nhận Thiên Lang quân thần loại này anh linh sẽ chỉ đợi tại phía sau. Nhưng bây giờ, Thiên Lang quân thần vậy mà chủ động yêu cầu đồng hành. Thiên Lang quân thần thậm chí còn nhếch miệng cười một tiếng. Ta liền thử một lần, không được thì thôi. Lúc chi kẽ nước nguy hiểm, cũng không phải là chỉ bắt nguồn từ khế ước vỡ tan, đồng dạng có không gian xé rách tương đương nhiều nhân tố, bởi vậy ngự linh sư nhóm mới có thể sinh ra ngộ phán. Thiên Lang quân thần là cấp A thực lực, thuộc tính cơ sở vẫn ở tại trung giai anh linh phạm chủ. Không có biện pháp tự chủ vượt qua không gian kẽ nước, cần những người khác hỗ trợ. Hiện tại Bạch Mi tiên nhân liền muốn xuất phát, Giang Hạ dứt khoát cọ trên xe đường, có thể tại Bạch Mi tiên nhân che chở cho, nếm thử vượt qua lúc chi cái nước. Thành là thành, không thành tựu được rồi. Bạch Mi tiên nhân cũng không biết rõ Giang Hạ dự định. Hắn tự nhiên mà vậy sinh ra hiểu lầm, nhịn không được nhiều đánh giá Giang Hạ vài lần. Vượt qua lúc chi cái nước, anh linh nhất định phải cùng ngự linh sư đồng hành 6. Thiên Lang quân thần yêu cầu cùng một chỗ vượt qua cái nước. Có 3000 chức cao giai ngự linh sư làm tiền trạm quân, tiến về thời giới chẳng lẽ nói, triệu hồi ra Thiên Lang quân thần thần bí ngự linh sư, ngay tại cái này 3000 chức cao giai ngự linh sư bên trong. Bạch Mi tiên nhân trầm mặc một lát, mới mở miệng nói: "Đã vạn sư nghĩ, vậy liền cùng một chỗ đi." Dường như ngự linh sư bên kia bắt đầu thúc giục. Nazi chỉ pháp có hiệu lực. Vẹn vẹn sát na qua đi, Giang Hạ cùng Bạch Mi tiên nhân liền đứng ở một đạo lúc khe hở phía trước. Đạo này lúc khe hở chỉ là độ cao liền tiếp cận vài mét, 3000 người đứng ở bên cạnh, có vẻ 10 điểm nhỏ bé, hoàn toàn có thể cùng một chỗ tiên vào bên trong. Giang Hạ đứng tại đội ngũ phía trước nhất, bên cạnh còn đứng lấy một vị tinh thần quắc thước lão giả. Bạch Mi tiên nhân mở miệng giới thiệu nói: "Vạn sư, đây là ta ngự linh sư, Cố Vĩnh Nghiên." "Vĩnh Nghiên, đây là vạn sư." Giang Hạ cùng Cố lão lên tiếng chào, đối hắn tự mình vượt qua lúc khe hở, là ngự linh thế giới mở đường sự tình, rất là khâm phục. Cũng chính là như vậy nhân vật, khả năng triệu hồi ra Bạch Mi tiên nhân, cũng tới khế ước. Ngược lại là Cố lão đang đánh chào hỏi thời điểm, nhịn không được dùng không hiểu nhãn thần nhìn xem Giang Hạ. Không chỉ là Cố lão, lúc khe hở trước mặt 3000 chức cao giai ngự linh sư, nhìn thấy đội ngũ rất phía trước cao lớn thân ảnh, cũng đều sững sờ tại nguyên chỗ. Vương triều thời đại chỉ có truyền thuyết anh linh một trong, được vinh dự Thiên Lang quân thần vũ vạn sư. Hắn cũng muốn cùng theo vượt qua lúc khe hở, tiến về thời giới. Nhìn hắn cùng Bạch Mi tiên nhân thân cận bộ dạng, chẳng lẽ hắn ngự linh sư là Cố lão? Không đúng, nếu như là Cố lão khế ước Thiên Lang quân thần, căn bản không cần thiết che giấu. Huống chỉ, Cố lão mây lần trước tiến vào thời giới thời điểm, Thiên Lang quân thần còn tại ngự linh thế giới tiêu diệt toàn bộ hôi tộc, cũng không có bởi vì ngự linh sư thân ở thời giới mà khế ước đứt gãy, trở về truyền thuyết. Nói cách khác, 3000 chức cao giai ngự linh sư, nhịn không được khoảng trường trung quanh, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Thiên Lang quân thần ngự linh sư, ngay tại cái này 3000 người trong đội ngũ. Ở đây đều là cao giai ngự linh sư, trong lòng có suy đoán, cũng không có làm trận thuyết minh ra, mà là yên tĩnh nghe Cố lão tiến hành xuất phát trước cuối cùng tuyên thệ trước khi xuất quân. Tuyên thệ trước khi xuất quân qua đi, ngự linh sư nhóm tiến hành anh linh phụ thể. Bạch Mi tiên nhân cũng đưa tay tung xuống rất nhiều quan mang, hóa thành hộ thể linh khí, quay chung quanh tại ngự linh sư nhóm chung quanh. Đợi cho vạn sự sẵn sàng, 3000 chức cao giai ngự linh sư nhao nhao khởi hành, hóa thành vô số lưu quang, làm việc nghĩa không chùn bước vọt vào lúc chi kẽ nứt ở trong. Giang Hạ cũng đi theo đại quân đợi cùng một chỗ, đi vào lúc chi cái nước. Tại Bạch Mi tiên nhân cho hộ thể linh khí che chở cho, phản phất có thể phá hủy hết thảy không gian lực lượng, cũng không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn cũng chưa sinh ra liên hệ gián đoạn các loại cảm giác. Ngược lại là tại xuyên qua lúc khe hở quá trình bên trong, theo bên người chạy xuôi qua vô số thời gian vết tích, nhường hắn có dũng khí không hiểu cảm giác quen thuộc. Cái này cùng anh hồn chi thư trang bịa chữ nghĩa, tựa hồ giống nhau ý hệt, cũng ẩn chứa vô cùng vô tận thời gian tin tức. Khó trách Bạch Mi tiên nhân xưng hô lúc khe hở đối diện thế giới là thời giới. Dường như sát na, dường như vĩnh hằng. Tại hỗn loạn trong nhận thức, vô số lưu quang lùi bước. Từng vị cao giai ngự linh sư xuyên qua lúc khe hở, cất bước giẫm tại thời giới đại địa phía trên. Bọn hắn đi vào cái này thế giới xa lạ về sau, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải nhìn quanh chu vi, quan sát cái thế giới này hoàn cảnh cùng tình trạng, mà là cấp tốc khoảng trừng chung quanh, nhìn về phía bên người cùng một chỗ xuyên qua lúc khe hở đồng bạn. Là bọn hắn nhìn thấy một đạo người khoác áo giáp cao lớn thân ảnh, biểu lộ khẽ biên, trong lòng lập tức cuốn lên sóng to gió lớn. Thiên Lang quân thần thành công vượt qua lúc chỉ cái nước, đi tới thời giới. Điều này đại biểu, Âu Cẩu vậy mà thật tại trong chúng ta. Chương 170, thời giới cứ điểm. Liên tục triệu hoán ba vị truyền thuyết anh linh thần bí ngự linh sư, tại ngự linh sư hiệp hội thế nhưng là danh tiếng cực thịnh. Dù là ngự linh sư hiệp hội mấy vị người cầm quyền, những cái kia truyền thuyết ngự linh sư yêu cầu đám người không đi dò xét vị kia ngự linh sư thân phận, cũng không có nghĩa là mọi người trong lòng không có tò mò, chủ yếu là quá kinh khủng. Một cái truyền thuyết anh linh vẫn còn tốt, nhiều lần đều là truyền thuyết anh linh, cái này ai chịu nổi a? Huống chi, cũng không phải là tất cả cao giai ngự linh sư cũng củng cố lao đồng dạng cao thượng. Tựa như đếm thử vượt qua lúc khe hở chuyện này đổi lại là bọn hắn, dù là cũng nguyện ý vì ngự linh thế giới tương lai, mạo hiểm tiến vào lúc khe hở, cũng hơn nửa sẽ để cho những người khác thăm dò một đợt, xác nhận một cái xác suất thành công ba. Đây là nhân chi thường tình. Bởi vậy, biết rõ thần bí ngự linh sư nhiều lần đều có thể triệu hồi ra truyền thuyết anh linh về sau, không ít cao giai ngự linh sư hâm mộ ghen tị mắt đều đỏ. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn thấy Thiên Lang quân thần theo đội vượt qua lúc khe hở, nhịn không được hoảng trừng chung quanh. Giờ khắc này, những này cao giai ngự linh sư xem ai đều giống như thần bí Âu Cẩu. Một vị cao giai ngự linh sư nhìn bên cạnh người quen, không khỏi mở miệng nói ra: "Lão Lý, ngươi không phải là cái kia vận khí nghịch thiên truyền thuyết ngự linh sư a? Ta nhớ được ngươi đoạn trước thời gian mua không ít vũ triệu môi giới ba bị gọi là lão lý ngự linh sư trừng mắt ngược trở về. Ta kia là mang theo khuê nữ cùng đi mua, nàng chọn chúng ta có thể sử dụng. Ta xem ngươi mới giống như là cái kia vận khí nghịch thiên gia hỏa, theo đi học thời điểm bắt đầu, ngươi vận khí liền tốt không bình thường." Cao giai ngự linh sư nhóm đoán đồng thời, bắt đầu quan sát thời giới hoàn cảnh. Phần lớn người chỉ là đang nói giỡn thôi. Coi như thần bí ngự linh sư tại trong bọn hắn, cũng không có khả năng đi lên liền bị nhìn xuyên. Bọn hắn chỉ là lợi dụng loại phương thức này, giải quyết khẩn trương trong lòng cảm giác. Dù cho là cao giai ngự linh sư, lần đầu đặt chân cái này thế giới xa lạ, cũng khó tránh khỏi hiểu ý bên trong thấp vọng. Dù sao, tại bọn hắn cảm nhận bên trong, mình đã ly khai ngự linh thế giới, ly khai chân chính cố thổ, đi tới một cái hoàn toàn xa lạ, đồng thời tràn ngập thế giới của địch nhân. Các vị anh linh có thể bắt đầu thành lập căn cứ, bố trí trận pháp, vị trí thiết lập ở lúc khe hở bên cạnh là được. Các vị ngự linh sư nhóm, bao quát anh linh ở bên trong, đều không cần lúc rời đi khe hở quá xa. Hiện nay nhóm chúng ta chỉ là dọn dẹp lúc khe hở xung quanh 10 km phạm vi bên trong địch nhân, bố trí kết giới trận pháp, lại hướng bên ngoài, có thể sẽ tao ngộ địch nhân. Chờ đến căn cứ tình huống ổn định về sau, suy nghĩ thêm ra ngoài tìm tòi nhiệm vụ ba ba. Bạch Mi tiên nhân thanh âm vang lên. Tại sắp xếp của hắn dưới, từng vị anh linh nhanh chóng hành động bắt đầu. Có thi triển kim thổ thuật pháp, nhiều từng cái kiến trúc nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành căn cứ hình thức ban đầu. Có ném ra từng kiện vật liệu, bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Thậm chí có gieo rắc hạt giống, nếm thử thời giới phải chăng có thể trồng chân chính tiên linh dị thảo. Một thời gian, chỉ là tham dự kiến tạo căn cứ anh linh, liền vượt qua 3000 số lượng. Cái này cũng rất bình thường. Đến cao giai ngự linh sư trình độ, lại nghị triệu hoán mây cái cùng cấp bậc anh linh, là một cái phi thường khó khăn sự tình. Cho nên cao giai ngự linh sư nhóm ngoại trừ một cái phụ trách chiến đấu chủ lực anh linh, còn có thể lại khế ước mấy cái yếu kém hỗ trợ anh linh, tạo thành cái người đội ngũ. Một chút tại linh hồn cường độ, hoặc là khế ước số lượng phương diện có đặc thù thiên phú cao giai ngự linh sư, càng là có thể khế ước 6-7 cái khác biệt anh linh. Bởi vậy, 3000 cao giai ngự linh sư, càng giống là 3000 cái di động binh doanh. Chân chính mang theo anh linh, vượt xa 3000 số lượng này, vượt qua 1 vạn số lượng, am hiểu lĩnh vực càng là đủ loại, cái gì cũng có. Nhìn thấy thời giới căn cứ ngay tại cấp tốc thành hình, Bạch Mi tiên nhân có chút gật đầu. Sau đó, hắn nhìn một cái Thiên Lang quân thần, đúng là con người đi vào lúc khe hở bên trong, một lần nữa về tới thời khư bên trong. Hắn đầu tiên là dùng thần thức đảo qua kinh đô thị di tích khu, thấy được ngay tại trấn thủ thời khư luyện ma giả. Lại lách mình ly khai thời khư, móc lấy điện thoại ra, bấm áo trắng họa sĩ dây số. Là điện thoại kết nối, hắn nghe được đối diện truyền đến thanh âm, mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Mi tiền bối, có chuyện gì không? Ta ngay tại Hải Thái thị Vẽ Sơn Hà Đồ Ba. Là ngự linh sư đến thời giới, lưu tại ngự linh thế giới anh linh cũng sẽ tiêu tán theo. Đây là mấy vị truyền thuyết ngự linh sư cũng nghiệm chứng qua sự tình. Thiên Lang quân thần, áo trắng họa sĩ, luyện ma giả đồng thời tồn tại ở thế giới khác nhau. Đại biểu 6. Bọn hắn cũng không phải là cùng một cái ngự linh sư. Bạch Mi tiên nhân mở miệng nói. Không có việc gì, chính là muốn hỏi một cái, bình sinh ngươi cùng vạn sư là quan hệ như thế nào? Hảo hữu. Bạch Mi tiên nhân bừng tỉnh. Vũ vạn sư tại ngự linh sư hiệp hội, tựa hồ cũng không nói qua tự mình cùng Ninh Bình Sinh là cùng một cái ngự linh sư, cũng chỉ nói là mọi người là bằng hữu. Vũ vạn sư là Thải Lang Họa Phường người sáng lập, Ninh Bình Sinh là Thải Lang Họa Phường hậu thế người thừa kế. Cái trước theo trong truyền thuyết đi ra về sau, nghe nói cái sau uy danh, tiến đến hiểu rõ khảo giác một cái, sau đó cùng chung chí hướng, kết làm bạn thân, cũng là hợp tình lý. Hắn là trung vị Minh sinh ra hiểu lầm. Ta liền nói a, truyền thuyết anh linh há lại có thể tùy ý triệu hoán cũng khế ước. Nguyên lai chỉ là hiểu lầm nên. Bạch Mi tiên nhân tại trong đầu bổ xong thiết lập, rốt cục yên lòng. Vũ Vạn Sư là Thiên Lang quân thần, muốn ra tiền tuyến chiến trường không thể bình thường hơn được. Hắn lúc trước chỉ là lo lắng, nếu như Vũ Vạn Sư cùng Ninh Bình Sinh là cùng một cái ngự linh sư, liền đại biểu Ninh Bình Sinh cũng sẽ bị cưỡng ép kéo đến tiền tuyến 6. Hắn là một cái hậu phương lớn cường lực hỗ trợ, có được Cẩm Tú Sơn Hà đồ loại này đỉnh tiêm kỹ năng, có thể tẩm bổ toàn bộ ngự linh thế giới, là nhân tộc đặt nền móng. Chạy đến tiền tuyến thật sự là quá nguy hiểm, quá lãng phí. Nếu quả thật phát sinh loại này tình huống, Bạch Mi tiên nhân coi như nuốt lời, cũng phải tìm ra vị kia ngự linh sư, đem hắn đưa về ngự linh thế giới. Về phần hiện tại 6, vậy liền không thành vấn đề. Bạch Mi tiên nhân không có ý định tiếp tục tìm đòi, mở miệng cười nói: "Bình sinh ngươi mau lên, quay đầu lại ta mời ngươi uống rượu." Áo trắng họa sĩ nhịn không được cười lên. Hắn tự nhiên rõ ràng Bạch Mi tiên nhân vì sao gọi điện thoại tới. Hắn vừa cười vừa nói: "Bạch Mi tiền bối, rượu cái gì không nổi. Võ huynh đã nói với ta, ngươi tính giúp hắn tìm tới thư tiên, học tập Diệu Bút Sinh Hoa Thần Thông chỉ pháp." Không dối gạt ngài nói, cái này ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Bạch Mi tiên nhân sảng khoái đáp ứng: "Tốt, ngươi đem vị trí phát cho ta, ta hiện tại liền đưa ngươi đi." Thế giới, anh linh nhóm kiến tạo căn cứ tốc độ, hiệu suất so máy đánh chữ tới cũng cao. Từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc tạo thành cực giản phong cách thành lũy căn cứ, bên trong thậm chí còn có các loại nguyên bộ cơ sở công trình. Một phần là hiện tạo, một bộ phận khác thì là anh linh nhóm bằng vào cùng loại cảnh đẹp trong tranh, tu di túi các loại không gian năng lực, vận chuyển tới. Những này còn chỉ là cơ sở kiến trúc. Nếu muốn đánh tạo ra thời khư bên trong cái chủng loại kia kiên cố thành lũy, nhất định phải sử dụng đặc thù vật liệu, cũng tại kiến trúc trên bao trùm đại lượng gia cố loại hình trận pháp mới được. Những người khác ngay tại kiến thiết căn cứ, Thiên Lang quân thần loại này chiến đấu hình anh linh, liền có vẻ hơi không có việc gì. Dù là hắn có được mát cấp đan thanh diệu pháp, cùng hỗ trợ anh linh kỹ năng tăng thêm, vẫn là không cách nào so sánh được. Bất quá, Giang Hạ cũng không có nhàn rỗi. Hắn theo đến thời giới về sau, liền một mực có cố không thích hợp cảm giác, cụ thể là cái gì, nhưng lại nói không lên đây. Hắn tại lúc khe hở xung quanh dạo qua một vòng, đã nhận ra một bộ phận vấn đề. Thời giới cũng không có nhật nguyệt tinh thần. Liên giống như thời khu, bầu trời là tối tăm mờ mịt, vĩnh viễn duy trì lấy cùng một cái độ sáng. Giang Hạ vẽ ra một cái diều hâu bay về phía trời cao, phi hành đằng đằng 3 giờ, cũng không có bay lên phần cuối, ngược lại là bay càng cao, lực lượng hao tổn càng lớn, cuối cùng triệt để tiêu tán. Ngoài ra, thời giới mặc dù có trùng cá chim thú, có hoa cây có gỗ, thậm chí có nước sông đang chảy. Giang Hạ nhưng không có cảm giác được nửa điểm sinh cơ, ngược lại có một loại không hiểu cái gì. Hắn quan sát một lát sau, kịp phản ứng. Vô luận là trùng cá chim thú, hoa có cây cối, tựa hồ cũng không có linh hồn. Bọn chúng tựa như là trong họa rối trá tạo vật, cũng không săn mồi cũng không sinh sôi, cũng không tồn tại cái gì chuỗi thức ăn, chỉ là làm từng bước còn sống. Nhưng loại này giả tạo còn sống, mang cho người ta cảm giác xác thực một cỗ nồng đậm tinh mịch, bao phủ tại mảnh này trên trời đất. Liên phảng phất mảnh này thiên địa đã chết đi. Khó trách Bạch Mi tiên nhân nói thời giới là một cái cổ quái thế giới. Nó thậm chí không bằng ta thế giới trong tranh càng thêm tràn ngập sinh cơ 333. Lúc khẽ hở trung quanh cũng không có bao nhiêu sự vật. Giang Hạ rất nhanh liền quay trở về bên trong căn cứ. Trở lại căn cứ không bao lâu, Bạch Mi tiên nhân cũng lần nữa tới đến thời giới. Hắn cũng không ở căn cứ dừng lại bao lâu, rất nhanh giải trừ anh linh phụ thể, không biết đi đâu phương nào. Cố Lao thì lưu tại trong căn cứ, đem ngự linh sư nhóm triệu tập. Nơi này là nhóm chúng ta tại thời giới thành lập cái thứ nhất cứ điểm, đồng thời cũng ở vào hôi khí dị tộc nội địa bên trong, tứ phía thủ địch. Nhóm chúng ta vì thanh lý ra cái này 10 km khu vực an toàn, đã không chỉ một lần cùng phụ cận hôi khí dị tộc giao chiến. Mặc dù bọn chúng gần 2 ngày công kích hơi chậm, nhưng nhất định còn tại nổi lên lần tiếp theo tập kích. Nhóm chúng ta không thể cứ như vậy bị động phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích, chậm lại bọn chúng tình thế. Khí xám sinh vật vô cùng vô tận, bản thể của chúng nó nhưng không có loại năng lực này. Bởi vậy, chỉ cần tìm ra bọn chúng bản thể chỗ vị trí, dốc hết lực lượng, liền có thể đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Bất quá, thời giới hoàn cảnh dị thường. Anh linh một khi ly khai ngự linh sư quá xa, lực lượng liền sẽ nhanh chóng hao tổn, giống như là bị mảnh này thiên địa hấp thu tiêu hóa 34. Nguyện ý cùng anh linh cùng một chỗ ly khai căn cứ, ra ngoài dò xét người, tới tìm ta báo danh. Chương 171, tao ngộ đi tập. Nếu như ly khai ngự linh sư quá xa, sẽ bị thời giới tiêu hóa hết. Thiên Lang quân thần cùng bản thể cũng cách một cái thế giới, cũng không có cảm giác được lực lượng trôi qua. Nhiều lắm là chính là cảm thấy cái thế giới này có chút cổ quái, bao phủ tĩnh mịch khí tức, cho người ta một loại mộ cảm giác 333. Xem ra liền cùng vượt qua lúc khe hở, căn cứ vào thời gian neo điểm mà đạn sinh anh linh hình chiếu, cũng sẽ không cùng cái khác anh linh chịu ảnh hưởng. Đang lúc Giang Hạ suy nghĩ lúc, ngự linh sư nhóm đã hành động. Những này cao giai ngự linh sư tại đặt chân thời giới trước, liền đã làm xong lấy thân mạo hiểm chuẩn bị, không ít người càng là lại xuất phát trước liền viết xong di thư, để phòng bất trắc. Cho dù đi theo anh linh cùng một chỗ ly khai căn cứ tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn cũng không có lùi bước, rất nhanh tại Cố Lao nơi đó hoàn thành báo cáo chuẩn bị, nhận lấy ra ngoài dò xét nhiệm vụ. Cố Lao thanh âm lại lần nữa vang lên. "Tốt, có 500 vị trinh sát viên như vậy đủ rồi, những người khác thì tiếp tục kiến thiết căn cứ, hiệp trợ phòng thủ căn cứ. Các vị trinh sát viên, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là dò xét hôi tộc bản thể chỗ, đồng thời cũng muốn tận lực thu thập nhiều một chút thời giới tình báo, trợ giúp nhóm chúng ta hoàn thành thời giới chiến lược địa đồ. Nhóm chúng ta hiện nay đối thời giới biết rất ít, mỗi một đầu tình báo cũng cực kỳ trọng yếu. Bất quá, tình báo mặc dù trọng yếu, nhưng ưu tiên cấp cao nhất là sinh mệnh, nhớ kỹ, các ngươi là ngự linh sư, không phải chiến sĩ, tao ngộ nguy hiểm nhớ kỹ ưu tiên bảo trụ tự thân tính mạng năm." Thái Huyền có câu ngạn ngữ, lưu đến núi xanh tại, không lo không có tuổi lớp 3. Cố Lao an bài nhiệm vụ qua đi. Cao giai ngự linh sư nhóm nhau nhau triệu hoán anh linh, tiến hành anh linh phụ thể, thi triển các loại ẩn nấp bí pháp, hướng bên ngoài trụ sở kín đáo đi tới. Giang Hạ ở bên cạnh toàn bộ hành trình vậy xem, đông nhiên ý thức được cái gì? Tự mình không có nhận ra ngoài nhiệm vụ, giống như cũng không cần nhận nhiệm vụ. Bởi vì thời giới hoàn cảnh đặc thù, Ngự Linh Sư cùng Anh Linh cần cùng một chỗ hành động. Cho nên Ngự Linh Sư Hiệp hội ban bố nhiệm vụ lúc, đều là trực tiếp ban bố cho Ngự Linh Sư nhóm, tương đương với bọn hắn khế ước tất cả Anh Linh cùng một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ. Không cần lại đặc biệt cho Anh Linh ban bố nhiệm vụ. Thế là, Giang Hạ vị này đặc thù tồn tại, liền thành trong tổ chức cá lọt lưới, có thể tùy ý tự do hành động. Ý thức được điểm này, Giang Hạ vui vẻ. Hắn trực tiếp đuổi theo ra ngoài điều tra đội ngũ, cùng một chỗ ly khai lúc khe hở căn cứ. Về phần phải chăng muốn đem chân thực tình huống báo cáo chuẩn bị cho Ngự Linh Sư Hiệp hội, nói cho cố lao các loại truyền thuyết Ngự Linh Sư, Thiên Lang Quân Thần cùng cái khác anh linh khác biệt, so tiên thần cũng muốn đặc thù, có thể không nhìn thời giới pháp tắc 6. Hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Nếu như Giang Hạ dựa vào là một loại nào đó đạo cụ, ngược lại là có thể cùng Bạch Mi tiên nhân bọn hắn giao lưu một cái, nếm thử đem phương pháp ứng dụng đến cái khác Ngự Linh Sư trên thân, tăng lên Ngự Linh Sư nhóm tính an toàn. Nhưng đây là thời gian neo điểm tác dụng, cái khác Ngự Linh Sư lại không thể phục chế. Nói cùng không nói căn bản không có gì khác biệt. Dù sao một lúc sau, Giang Hạ hành động đầy đủ nhiều lần, bọn hắn tóm lại có thể đoán được chân tướng. Ngược lại là bọn hắn suy đoán Thiên Lang Quân Thần Ngự Linh Sư quá trình, có thể thay bản thể hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Thượng như bây giờ, những cái kia lưu thủ lúc khe hở căn cứ cao giai Ngự Linh Sư, nhìn thấy Giang Hạ đi theo ra ngoài điều tra đội ngũ, cùng một chỗ ly khai căn cứ, tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Lão Lý, xem ra ta thật trách là ngươi. Thiên Lang Quân Thần đi theo bọn hắn cùng một chỗ ly khai căn cứ, nói rõ chân chính vận khí vương, ngay tại 500 chính sát viên bên trong. Một vị cao giai Ngự Linh Sư nhịn không được nói. Bên cạnh hắn Lão Lý thì đẩy kính mắt, chết xạ ra một đạo trí tuệ quan mang. Chưa hắn, nếu ta là thần bí Ngự Linh Sư, liền sẽ phái Thiên Lang Quân Thần ly mở căn cứ, ngụy trang thành chiến tử tại bên ngoài, thừa dịp máy giặt cõi tự mình hiểm nghỉ. Ừm, ngươi thật giống như rất có vấn đề. Ta nói là nếu, chính như Cố Lao nói, trinh sát viên môn nhiệm vụ cũng không phải là chiến đấu, mà là sưu tập tình báo, thăm dò chung quanh tình trạng. Tựa như là Ngự Linh thế giới một chút tức thời chiến lược trò chơi, bắt đầu thành lập căn cứ trước tiên, không phải tạo binh, thậm chí cũng không phải đào quáng, mà là điều động mấy tên lính quèn ra ngoài dò xét địa đồ. Lúc này, trinh sát viên môn vai trò chính là loại nhân vật này. Để bảo đảm nhất định sức chiến đấu, bọn hắn chia từng cái 4 người tiểu đội tiến hành hành động. Đi vào bên ngoài kết giới mặt về sau, lấy trong đội ngũ Ngự Linh Sư làm trung tâm, từng vị anh linh tứ tán ra, dùng dụng cụ quét hình cũng ghi chép chung quanh tình trạng. Những dụng cụ này là lợi dụng anh linh năng lực mang tới. Mặc dù thời giới cùng Ngự Linh thế giới bộ phận quy tắc khác biệt, nhưng là cơ sở pháp tắc cũng không có gì thay đổi, những dụng cụ này vẫn là có thể như thường sử dụng. So với thuật pháp tới nói, bọn chúng không chỉ có 10 điểm nhanh gọn, trọng yếu nhất chính là phi thường tiết kiệm lực lượng. Mà lại bởi vì Ngự Linh sự phát triển của thời đại nguyên nhân, những dụng cụ này so với địa cầu cần phải dùng tốt quá nhiều. Tại Thái Huyền thế giới vương triều thời đại bên trong, đã từng tồn tại qua một cái đồ vật chiếm cứ dòng chính triều đại, tên là Mặc Triều. Mặc trong triều, một cái tên là Thiên Tượng Tông môn là thế gian khôi thủ. Cái này trong tông môn tu sĩ, am hiểu chế tác các loại pháp khí, cũng đột phá đến thiên hạ, ảnh hưởng tới toàn bộ thời đại. Chỉ tiếc, những pháp khí này là căn cứ vào diệu pháp đản sinh, nương theo vương triều băng diệt, thương hải tăng điện. Ngàn năm vạn năm trôi qua, không chỉ có những cái kia thần kỳ pháp khí dần dần biến mất, liền liền truyền thừa cũng đánh rơi tại thời gian ở trong. Chỉ cấp người hậu thế lưu lại một chút truyền thuyết. Là Ngự Linh thời đại đám người đem những ngày này tượng anh linh triệu hoán đi ra, ngược lại là đạt được trợ giúp thật lớn. Rất nhiều Ngự Linh cùng Thái Huyền kết hợp khoa học kỹ thuật tạo vật, chính là tại những ngày này tượng anh linh trợ giúp phía dưới hoàn thành. Mượn nhờ những dụng cụ này lực lượng, lúc khe hở căn cứ bên trong, một tâm giả lập địa đồ cấp tốc thành hình. Phía trên không gì sánh được rõ ràng ghi chú lúc khe hở chúng quanh hoàn cảnh địa lý, sinh vật tộc quần, hôi tộc tung tích 6. Trước đây, Ngự Linh sư hiệp hội cùng hôi khí dị tộc cách thời hư, tất cả hành động cũng không có biện pháp tiến hành, cũng căn bản không thể nào dò xét đối phương tin tức, chỉ có thể bị động ứng đối. Bây giờ xem như triệt để tránh ra trói buộc, có thể buông tay buông chân tiến hành hành động. Bất quá, cho dù những này Ngự Linh sư nhóm có được nhiều loại ẩn nấp chi pháp, hành động lúc lại phi thường cẩn thận. Nhưng nơi này dù sao cũng là hôi tộc nội địa. Tại nhiều lần hành động tình huống dưới, không bao lâu liền đã xuất hiện vấn đề. 4 vị Ngự Linh sư mượn nhờ anh linh ẩn nấp kỹ năng, giữa khu rừng tiềm hành, cùng cảnh vật chúng quanh triệt để hòa thành một thể. Đang lúc này, trong rừng một mảnh thường thường không có gì lạ lục địa bỗng nhiên hở ra. Nương theo cây cối đứt gãy, một đầu mặc giáp cự thú phá vỡ bãi cỏ, vọt ra. Là tứ thủ cấp phi giáp thú. 4 vị Ngự Linh sư sắc mặt đột biến, lách mình liền lui. Mấy vị truyền thuyết Ngự Linh sư tại thanh lý lúc khe hở chung quanh thời điểm, chém giết không ít hôi tộc cùng mặc giáp dị thú, đối bọn chúng đã có tương ứng nhận biết. Những này trọng yếu tình báo cũng đều đã công bố ra. Hôi tộc cùng phi giáp thú cộng sinh, song phương lẫn nhau tầm bổ, có thể thông qua phi giáp thú hình thể phán đoán hắn thể nội hôi tộc thực lực. Tiếp theo, mặc dù hôi tộc phân hóa ra phổ thông hôi địch, chỉ có được tương ứng cơ sở tổ chất, nhưng tựa như nhân tộc tinh huyết, bọn chúng cũng có thể phân hóa ra tinh nhuệ hôi địch, có được cùng loại anh linh kỹ năng cường đại lực lượng. Những lực lượng này còn có thể kéo dài đến phi giáp thú trên thân, tăng lên phi giáp thú năng lực. Đầu này đột nhiên xông ra phi giáp thú, thú đồng phía trên liền bao trùm lấy một tầng bạch quang, trực tiếp khám phá Ngự Linh sư nhóm ẩn nấp kỹ năng. Cùng lúc đó, nó bên ngoài thân giáp phiên phía dưới, từng đạo khí xám chạy xuôi mà ra, hóa thành từng đầu 4 tay hôi địch, phi nước đại lấy lao đến. 4 tay hôi địch mặc dù chỉ tương đương với không có kỹ năng cấp S anh linh, nhược hóa không ít. Vấn đề là nhiều lắm. Chỉ là một đầu tứ thủ cấp bậc phi giáp thú, liền có thể diễn hóa ra trên 100 con 4 tay hôi địch. Lại thêm vài đầu có thể so với anh linh tinh anh hôi địch, 4 vị này cái khế ước cấp S anh linh cao giai Ngự Linh sư, rất khó chiến thắng đối phương. Chớ đừng nói chi là, một khi lâm vào đánh lâu, rất có thể sẽ dẫn tới cái khác hôi tộc. Đoạn hậu, từng vị anh linh theo bên cạnh bọn họ hiện, phóng tới những cái kia bốn tay ngôi địch, liều mạng chỉ hoãn thời gian. Bốn vị cao giai ngự linh sư thì cấp tốc thiêu đốt lực lượng linh hồn, đối phụ thể sau anh linh thuộc tính tiến hành tạm thời cường hóa, tốc độ đột nhiên cao hơn một đoạn. Đang lúc bọn hắn tựa hồ muốn tách rời lúc chiến đấu, đại lượng khí xám từ dưới đất tuôn ra, xen lẫn thành từng đầu bốn tay ngôi địch. Không ngờ là một đầu tứ thủ cấp phi giáp thú từ dưới đất chui ra, chặn bọn hắn đường đi. Chương 172, Thiên Lang chi quân. 10 phút trước, Huyền Liêu Lâm. Thời giới đặc thù hoàn cảnh, dựng dục ra không ít tại Thái Huyền thế giới đều gọi được kỳ dị cảnh sắc. Ngay tại cự ly lúc khe hở căn cứ gần ngàn km địa phương, liền có một chỗ khu vực. Vô số kẻ cự liêu treo ngược tại chân trời. Bọn chúng rễ cây đan vào một chỗ, hình thành che khuất bầu trời lưới lớn, cành liêu thì như dây leo rủ xuống, thẳng đến đại địa. Tại những này rủ xuống thiên chi liêu trước mặt, đừng nói 3 mét, liền xem như 10 mét thân cao, cũng không thể coi là cái gì cự nhân. Chớ đừng nói chi là những cái kia đầu ngón tay lớn nhỏ chim rồi. Từng cái nhỏ bé chim rồi tại cành liêu ở giữa phi hành, cùng thời giới chim thú cũng không khác nhau chút nào, cũng đơn bạc mà khuyết thiếu sinh cơ. Bọn chúng đi qua một nhánh nhánh liêu rủ, đi tới Huyền Liêu Lâm bên ngoài, hóa thành một ngang tàng mực nước, rơi vào cao lớn tướng quân trước mặt. Hắn nhìn xem từ chim rồi diễn hóa thành chữ nghĩa, như có điều suy nghĩ. Tất cả tới gần Huyền Liêu Lâm trung ương khu vực sinh vật, vô luận là chim thú hay là con muỗi, toàn bộ đều sẽ bị phát giác cũng giết chết. Ba ngự linh sư hiệp hội đoán không lầm, những này đặc dị hoàn cảnh chính là hôi tộc chủ yếu căn cứ. Tất cả ra ngoài tìm tòi ngự linh sư tại trở về căn cứ lúc đều sẽ đổi mới một cái địa đồ tin tức, một là phòng ngừa tìm tòi khu vực lặp lại, hai là xác nhận một cái nguy hiểm khu vực, phòng ngừa xảy ra bất chắc. Giang Hạ cũng càng mới mấy lần địa đồ tin tức, biết rõ thời giới tình báo mới nhất. Thời giới mặc dù đại bộ phận địa phương khu vực hoàn cảnh cũng cùng ngự linh Thái Huyền không có khác biệt lớn, nhưng ở một chút địa phương lại tồn tại Huyền Liễu Lâm loại này không hợp với lẽ thường siêu phàm hoàn cảnh, bên trong tụ tập đại lượng phi giáp thú cùng hôi tộc. Trước đây Bạch Mi tiên nhân tại thời giới chỗ sâu nhìn thấy hôi tộc cùng ma tộc giao chiến chẳng cảnh, cũng là tại tranh đoạt một chỗ siêu phàm hoàn cảnh quyền sở hữu. Hiển nhiên, tại những này siêu phàm hoàn cảnh chỗ sâu, ẩn chứa đối hôi tộc cùng ma tộc tới nói, 10 điểm chân quý tài nguyên hoặc bảo vật. Như vậy nhân tộc có thể hay không lợi dụng những tư nguyên này đây? Ngự linh sư hiệp hội đối với cái này phi thường tò mò, đối với mấy cái này siêu phàm hoàn cảnh tiến hành tính nhắm vào dò xét. Kết quả cùng Giang Hạ tao ngộ không sai biệt lắm. Bên ngoài còn tốt, một khi tiến vào siêu phàm hoàn cảnh chỗ sâu, liền sẽ tao ngộ đại lượng phi giáp thú cùng tinh nhuệ hôi tộc. Bọn chúng phòng giữ cực kỳ sông nghiêm, vô luận là tiềm hành, hỏa thú các loại bất kỳ thủ đoạn nào, đều khó mà vượt qua nửa bước. Xem ra chỉ có chờ đến ngự linh sư hiệp hội tập trung lực lượng, công chiếm một chỗ hôi tộc căn cứ, khả năng biết rõ đến tột cùng là cái gì đang hấp dẫn bọn chúng. 333. Huyền Liễu Lâm chỗ sâu mức độ nguy hiểm không biết. Giang Hạ dự định trước tiên phản hồi lúc khe hở căn cứ, đem đã có tình báo báo cáo đi lên. Đang lúc này, hắn động tác có chút dừng lại, nâng tay phải lên, máy truyền tin theo nửa linh thể hóa lòng bàn tay trồi lên, phía trên hiện ra một cái điểm đỏ, tiêu ký ra cự ly cùng phương vị. Mặc dù ngự linh sư hiệp hội thông tin cơ trạng, thời giới vệ tinh còn tại nghiên cứu cũng bắt ở trong, nhưng máy truyền tin bản thân cũng có thể tại trong phạm vi nhất định truyền đạt tin tức, nhường trinh sát đám người có thể lẫn nhau giao lưu, tìm kiếm viện trợ hoặc là cảnh cáo nguy hiểm. Lúc này cái này mai điểm đỏ ý tứ chính là hướng xung quanh khu vực quân đội bạn tìm kiếm viện trợ, cũng bổ sung tương ứng tin tức. Cự ly 57 dặm, rời xa cơ phương hướng, một chỉ đội trinh sát lâm vào nguy cơ, địch nhân là hai đầu tứ thủ cấp phi giáp thú, kéo lại bọn hắn hành động. 4 hai đầu tứ thủ cấp phi giáp thú tối thiểu có thể diễn sinh ra 200 đầu tứ thủ cấp hôi tộc, yếu một ít hôi tộc thì càng nhiều. Dù là Thiên Lang quân thần bây giờ đã hoàn thành tam giác, thực lực đạt đến cấp A cấp độ, cũng căn bản không có biện pháp cùng loại này cấp bậc địch nhân so sánh. Giang Hạ lại không chút do dự chuyển biến phương hướng, hướng đội trinh sát chỗ phương vị phóng đi. Nếu như chiến đấu chỉ là xem thực lực so sánh, năm đó Vũ Triều sớm đã bị yêu triều diệt đi không biết rõ bao nhiêu hồi. Huống chỉ, Giang Hạ muốn làm chính là trợ giúp, chỉ cần trợ giúp chỉ này đội trinh sát thoát khỏi truy binh là được rồi. Chạy vội ở giữa, một thanh cán dài đại kỳ tại lòng bàn tay hiện hiện. Đế kỳ. Đây là Thiên Lang quân thần nhị giác linh vũ, là ngày xưa võ đế cờ xí hiển hóa. Ở đây cờ xí dưới, tất cả phe mình anh linh thu hoạch được cùng nhiệt trạng thái, tạm thời tăng lên một tiểu giai lực lượng, cũng có thể miễn dịch quân địch tâm linh uy nhiếp các loại hiệu quả, một đoạn thời gian sau tiến nhập suy yếu trạng thái. Nếu như là phe mình vũ triều anh linh, thì chỉ cần đế kỳ không ngã, này trạng thái liền có thể vĩnh cửu tiếp tục, không bất luận cái gì mặt trái tác dụng. Nó bản thân liền là một cái quần chiến lợi khí. Nhất là đối với luyện ma giả loại này, mở ma uy liền có thể đoàn thể nghiền ép uy hiếp loại anh linh tới nói, tính nhắm vào kéo căng. Bất quá, Giang Hạ muốn sử dụng, lại cũng không là đế kỳ năng lực. Trong tay hắn đế kỳ giống như thương, theo gió mà chấn. Một đạo mạnh mẽ màu trắng thân hình ở bên người hiện hiện, lại là một đầu toàn thân trắng như tuyết, duy bốn chân đỏ thấm đạp huyết thiên lang, toàn thân lông tóc tung bay, đạp máu. Giang Hạ thở nhẹ một tiếng, tung người ngồi ở đạp huyết thiên lang rộng lón trên sống lưng, cái sau thì hú dài đáp lại, đạp không chạy vội. Nương theo thiên lang đạp không, từng người khống chế lấy bạch lang giáp sĩ thân ảnh, từ hư chuyển thực thiên lang quân. Đây là thiên lang quân thần tam cảm giác về sau, để kỳ lấy được mới linh vũ hiệu quả. Nó có thể chuyển biến hình thái, hóa thành bất bại quân cờ sĩ, đem ngày xưa những cái kia khống chế bạch lang thiết kỳ, ngắn ngủi theo thời gian bên trong hiện hiện ra. Mỗi một vị giáp sĩ thực lực, lấy Thiên Lang quân thần trước mắt thực lực làm cơ sở, hạ xuống một cái đại giai. Thiên Lang quân thần trước mắt là cấp A thực lực. Nói cách khác, có thể triệu hồi ra 10 vạn tên cấp B thực lực Bạch Lang thiết kỳ. Nhưng cái này chỉ là mức thấp nhất độ. Vũ Triều neo điểm bên trong, Giang Hạ mang theo bất bại quân chinh chiến 24 năm, tuân thương mà chết. Quân nhân thọ nguyên vốn là đối lập kéo dài. Sau khi hắn chết, bất bại quân mặc dù rời ra tăng dã, những cái kia dung manh thiện chiến tướng sĩ cũng không có tử vong, mà là lưu lại nhiều loại sự tích. Một chút tướng sĩ càng là tại tương lai trở thành đỉnh tiêm anh linh, tự thân liền đạt đến cấp B thực lực. Những này Bạch Lang tướng sĩ thì thu được cực lớn tăng thêm, thực lực thì vượt qua giới hạn, đạt đến cùng Thiên Lang quân thần tệ bình trình độ. Thì như Vũ Thập Tứ Đế, Ngự Linh thế giới, huấn luyện quán. Người khoác khôi giáp cao lớn tướng quân cầm trong tay trường côn, đang huấn luyện trước mặt một vị cường tráng thanh niên, vốn nắm động tác của đối phương cùng chiêu thức. Trên giấy học được cuối cùng cảm giác nhạt, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Nhất là võ nghệ, cho dù có thư viện loại này nhanh chóng học tập thần khí, Ngự Linh sư vẫn là cần tại trong hiện thực tiến hành luyện tập, khả năng càng nhanh tiêu hóa tri thức. Đang huấn luyện thời điểm, Anh Linh tự nhiên là tốt nhất đạo sư. Lúc này, Vũ Thập Tứ ngay tại trợ giúp Ngự Linh sư tiêu hóa tri thức, đối hắn tiến hành đặc huấn. Chân trái nâng lên điểm, động tác không nên quá cứng ngắt bốn. Điều kiện của ngươi tốt, hơn hẳn là chất quý, năm đó Hoàng Thúc dạy bảo ta luyện võ thời điểm, kia mới gọi trả tấn. Vũ Thập Tứ dạy bảo tiểu võ tu hành, suy nghĩ lại vượt tung bay càng xa. Năm đó ở Bất Bại Quân bên trong, cùng Hoàng Thúc cùng một chỗ tu hành. Mặc dù muốn tại tu luyện võ pháp đồng thời, kiêm tu đan thanh chỉ pháp, rất là thống khổ cùng trả tấn, nhưng về sau lại đã chứng minh loại này tu hành hữu hiệu tính. Hắn không gì sánh được hoài niệm kia đoạn thời gian. Mặc dù trở thành võ đế rất là khoái hoạt, ta càng là bằng này đạt đến bây giờ độ cao. Nhưng so với đến, ta càng muốn tại Bất Bại Quân bên trong, vĩnh viễn làm Hoàng Thúc phó tướng. Vũ Thập Tứ trong lòng than nhỏ. Hắn cùng Hoàng Thúc gặp mặt, nâng ly, xếp đặt tiến hội, nhưng dù sao cảm thấy thiếu chút tư vị. Nơi này trung quy là Ngự Linh thế giới, ngày xưa Thái Huyền thế giới đã bao phủ hoàn toàn tại thời gian bên trong. Ngày xưa Bất Bại chi quân lại khó tái hiện. Đang lúc hắn tiếc nuối thời điểm, bên hai chợt vang lên một tiếng to rõ sói tru. Thân hình hắn chấn động, trước mắt lại phảng phất nổi lên Hoàng Thúc thân ảnh. Hoàng Thúc đang cưỡi đạp huyết thiên lang, con thiên lang chiến kỳ, chạy vội tại trên bầu trời. Từng hàng tin tức ở trong lòng chạy qua. Vũ Thập Tứ hiểu ra tới. Đây là Hoàng Thúc tại triệu tập ngày xưa chi quân. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn hưởng ứng triệu hoán. Sau một khắc, tựa như là bị Ngự Linh sư triệu hồi bên người, Vũ Thập Tứ trước mắt tràng cảnh biên ảo, theo Ngự Linh thế giới huấn luyện gian phòng, biên thành một chỗ không biết trên trời đất phương. Hắn cưỡi tại một đầu không gì sánh được to con bạch lang trên lưng, tại bầu trời chạy vội. Hắn nhìn thấy đầu kia từng cùng nhau chỉnh trên mấy chục năm, cuối cùng trở về tuyết sơn quen thuộc bạch lang, nhìn thấy bên người lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy cái này phản phất theo thời gian trường hạ ở trong chạy vội mà ra bạch lang chỉ quân, cũng rất phía trước đạo kia quen thuộc bóng lưng. Trước mắt hắn có chút mơ hồ, nhịn không được đưa tay vớt ve bạch lang lông mượm, nhẹ giọng nỉ non. Ứng Nguyên Quy đội 3. Từng vị tướng sĩ cưỡi bạch lang, theo trong không khí chạy vội mà ra. Bọn hắn có kinh ngạc, có hưng phấn, hữu cảm khái, có nghi hoặc, lại không tồn tại bất luận cái gì chần chờ. Bọn hắn nhìn xem phía trước bóng lưng kia, mang theo tuyệt đối tín nhiệm cùng sùng bái, vô luận thân ở phương nào, vô luận phía trước là núi đao vẫn là biển lửa, đều thẳng tiến không lùi. Bất bại. Tướng quân thanh âm vang lên. Từng vị tướng sĩ không chần chờ, giơ lên binh qua, cao giọng hưởng ứng. Bất bại. Quân thế tái sinh, lực lượng ngưng tụ. 10 vạn bạch lang thiết kỵ tốc độ đột nhiên thăng, hóa thành trắng như tuyết hồng lưu, hướng phương xa lao đi. Đang lúc Vũ Thập Tứ cùng Hoàng Thúc cùng một chỗ khẳng khái hành quân lúc, Ngự Linh thế giới, huấn luyện quán bên trong, Tiểu Võ vừa mới còn tại dựa theo Vũ Thập Tứ dạy bảo, tiêu hóa đến từ thư viện tri thức, đang luyện tập ra đây, Vũ Thập Tứ lại đột nhiên hư không tiêu thất. Tiểu Võ thân là Ngự Linh sư, lại hoàn toàn mất đi đối Vũ Thập Tứ cảm ứng, không giống như là đơn phương chặt đứt liên hệ, càng giống là đối phương hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này, liền liền một tơ một hào vết tích cũng không cảm ứng được. Nếu như không phải Tiểu Võ có thể cảm giác được, khế ước bản thân vẫn tồn tại như cũ. Hắn cũng hoài nghi Vũ Thập Tứ là đột nhiên từ bỏ khế ước, trở về truyền thuyết. Không phải, ta Anh Linh đây. Tiểu Võ ngộp. Hắn hoảng hốt nói lại, Vũ Thập Tứ biến mất tốc độ cùng phương thức, rất như là bị Ngự Linh sư cưỡng chế triệu hồi. Nhưng vấn đề là sáu. Ta không phải liền là Ngự Linh sư sao? Thế giới, tìm tòi khu vực bên ngoài. Bốn vị cao giai Ngự Linh sư bị con thứ hai phi giáp thú, cùng nó mang theo đại lượng bốn tay hôi tộc ngăn lại. Mặc dù bọn hắn tiêu đốt hồn lực về sau, thực lực thu được tăng lên cực lớn, lại để cho những cái kia Anh Linh trưởng không chủ đạo, phát huy đầy đủ lực lượng, cùng những này chiến lực lượng nước rất cao bốn tay hôi địch đánh nhau, rất có ưu thế. Nhưng số lượng của địch nhân thực tế nhiều lắm. Bọn hắn không có biện pháp đang quấy rầy phía dưới thoát thân. Tiếp tục chiến đấu, Anh Linh phụ thể vốn là tiêu hao hồn lực, loại này tiêu đốt hồn lực buộc phát trạng thái càng sâu, lực bền bị cực kém. Dạng này mang xuống, bị mài chết chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên máy truyền tin. Chỉ cần có một đội cao giai Ngự Linh sư chạy tới, liền có thể nhường bọn hắn thoát khỏi bị động cục diện, thành công thoát thân. Mau tới người đi, dù là một đội cũng tốt. Đang lúc bọn hắn cầu nguyện thời điểm, phương xa lại truyền đến từng tiếng vang dội sói tru, vang vọng chân trời. Bốn vị cao giai Ngự Linh sư ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy lúc khe hở căn cứ phương hướng, có trắng như tuyết chỉ vân lấy cấp S tốc độ nhanh chóng lao tới. Không, không phải trắng như tuyết chỉ vân, mà là đến hàng vạn mà tính trắng như tuyết lang kỳ tụ tập cùng một chỗ, hình thành bạch lang chỉ trận. Thấy rõ cái này bạch lang chỉ trận về sau, bốn vị cao giai Ngự Linh sư liền trong lòng rung động. Bạch lang chỉ trận bên trong, từng có nửa lang kỳ tản ra cấp phá Anh Linh khí tức, còn lại những con sói tiêu cưới, khí tức cao hơn một tầng, vậy mà đạt đến cấp S trình độ. Liếc nhìn lại, cái này bạch lang quân trận bên trong, lại có 3 vạn cấp S Anh Linh, 7 vạn cấp phá Anh Linh. T. Cao giai Ngự Linh sư trong lòng rung động qua đi, cũng rất nhanh lại đã nhận ra một tia không đúng. 3 vạn cấp S Anh Linh. Nói đùa đây. Ngự Linh sư hiệp hội cái này một nhóm, tổng cộng cũng liền triệu tập 5000 cao giai Ngự Linh sư tiến vào thời giới. Lấy ở đâu nhiều như vậy cấp S Anh Linh chạy đến nơi đây đến, chiến giáp và kỵ, bao quát khí thế cũng như thế thống nhất, cơ hồ là một cái quân đúc ra. Nói trở lại, tự mình lại không có điều tra kỹ năng. Làm sao một cái nhìn sang, cái này Bạch Lang quân trận thực lực bao quát số lượng cũng trong nháy mắt rõ ràng ba. Mấy chiếc cao giai Ngự Linh sư kịp phản ứng, nhưng lại mặt lộ vẻ vui mừng. Là tâm thần chấn nhiếp hình kỹ năng. Nhiều như vậy cao giai Anh Linh, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là tâm thần chấn nhiếp kỹ năng, lại làm cho bọn hắn sinh ra ảo giác, thậm chí tại trước tiên bỏ qua tất cả dị thường, phát ra từ nội tâm cảm giác được rung động. Bọn hắn là tại anh linh phụ thể tình huống dưới, thiêu đốt hồn lực, tăng lên thuộc tính. Đồng thời còn không phải chỉ này Bạch Lang chỉ quân nhằm vào mục tiêu, chỉ là bị lan đến gần, cho nên mới có thể cấp tốc tỉnh ngộ lại. Như vậy, kia hai đầu phi giáp thú đây? Cao giai ngự linh sư cấp tốc nhìn lại. Quả nhiên, liền xem như đầu kia mắt che bạch quang phi giáp thú, cũng chúng chiêu thức. Đối mặt nhiều như vậy cao giai anh linh, hai đầu phi giáp thú không dám đối kháng, vội vàng trở lại đảo đất, hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Những cái kia khí xám diễn hóa ra bốn tay hôi địch, cũng đều từ bỏ mấy chức cao giai ngự linh sư. Bọn chúng nhao nhao hướng chỉ này Bạch Lang chỉ quân phóng đi, là phi giáp thú chạy trốn chỉ hoãn thời gian. Nhìn thấy những này đối diện vọt tới bốn tay hôi địch, Bạch Lang quân trận bên trong, Giang Hạ nhẹ rung trường thương trong tay, Hồng Anh rối tung, bên người Vũ Thập Tứ bọn người cũng học theo, rũ ra từng nhánh đỏ hào chi bút, không ngừng thi pháp phong cấm, trong nháy mắt thanh lý ra một cái thông thiên đại đạo. Xuyên thấu qua cái này thông thiên chi đạo, hắn ánh mắt xuyên thấu mặt đất, nhìn về phía một đầu đang cuống quýt chạy trốn phi giáp thú. Hắn nâng lên trường thương, vô số lưu quang hợp ở mũi thương. Đây là hội tụ 10 vạn Bạch Lang thiết kỵ đại bộ phận lực lượng một kích. Bạch trường thương đâm ra, một đạo thứ nhãn quang mang, trong nháy mắt vượt qua không gian cự ly, theo phi giáp thú phần đuôi điểm yếu, hung hăng đâm vào thân thể của nó. Quang mang tiêu tán, đã thấy dưới mặt báo. Đất đầu kia phi giáp thú trên thân, xuất hiện một đạo theo phần đuôi đến đỉnh đầu xuyên qua vết thương, động tác chậm chạp đình trệ. Nương theo phi giáp thú đình chỉ hành động. Những cái kia khí xám diễn hóa ra bốn tay hôi địch, trong nháy mắt tiêu tán một nửa. Mấy chức cao giai ngự linh sư nhìn xem một màn này, nhất thời trầm mặc. Cái này thật sự là tâm thần rung động kỹ năng. Chương 173, yêu Phật chi tông. Bạch Lang quân trận đạp không mà tới, nương ra một thanh trường thương, trong nháy mắt liền miểu sát một đầu tứ thủ cấp phi giáp thú, thành công giải vây. Bốn vị cao giai ngự linh sư phân chân sau khi, cũng thay đổi mục tiêu. Hôi khí dị tộc chỗ cường đại, ở chỗ có thể sớm xúc tích lực lượng, chia ra từng cái khí xám hóa thân. Về phần bản thể của chúng nó, mặc dù cũng không yếu, nhưng cùng liên tục không ngừng khí xám hóa thân so ra, hiển nhiên không tại một cái cấp bậc bên trên. Cho nên bọn chúng mới có thể lựa chọn cùng phi giáp thú cộng sinh, trốn ở kiên cố giáp xác bên trong, phối hợp không sợ chết hóa thân, tránh cho bị chấp hành chém đầu chiến thuật. Bây giờ, hôi khí dị tộc bị Bạch Lang quân trận chấn nhiếp rồi tâm thần, nhường khí xám hóa thân tiến đến ngăn cản, bản thể cuốn quýt chạy trốn. Ngược lại là không để ý đến bốn vị cao giai ngự linh sư. Bốn vị cao giai ngự linh sư hiện nay từ anh linh chủ đạo thân thể, đều là thần kinh bách chiến hạng người, phát giác chiến cơ, không lùi mà tiến tới. Bọn hắn cấp tốc đuổi theo còn lại đầu kia tứ thủ cấp phi giáp thú, bộc phát dư lực, nhanh chóng tiêu diệt một chút hộ vệ hôi địch. Cũng phóng thích cường lực chiêu thức, đánh xuyên qua phi giáp thú khôi giáp, xé nát thân thể nó. Nương theo phi giáp thú kêu rên vỡ vụn, một đầu bao khỏa tại màu xám khí tức ở trong sinh vật rơi xuống ra. Nó so hai tay hôi tộc tiến thêm một bước, không chỉ có thân thể vẻ ngoài cùng nhân tộc không có nửa điểm khác nhau, liền đại đội trưởng lẫn nhau cũng phi thường tự nhiên. Cùng nhân tộc khác biệt duy nhất chính là thân thể hoàn toàn do màu xám bao trùm, tựa như là theo đen trắng trong tranh đi ra đồng dạng cổ quái. Đầu này hôi tộc vừa mới hạ xuống, khí xám liền xen lẫn thành một thân chiến giáp, cùng một thanh bạch quang bụi lưỡi đao. Chỉ tiếc, nó đối mặt chính là bốn tên bật hết hỏa lực, thiếu đốt hồn lực cấp S anh linh. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị tại chỗ chém giết. Nó sau khi chết, thể nội chảy ra cũng không phải huyết dịch, mà là đậm đặc chất lỏng màu xám, cấp tốc tiêu tán tại không khí ở trong. Hai đầu tứ thủ cấp hôi tộc tất cả đều tử vong, những cái kia diễn sinh mà ra hôi địch cũng hóa thành từng sợi bụi khí tiêu tán. Bốn vị cao giai ngự linh sư thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy hôi tộc bản thể lúc, bọn hắn ngược lại là bắt đầu sinh qua đem bắt sống, mang về lúc khe hở căn cứ ý nghĩ. Bất quá, ý nghĩ này thoáng qua liền mất. Hôi tộc bản thể bất tử, những cái kia bốn tay hôi địch liền sẽ không dừng lại, sẽ liều mạng nghĩ cách cứu viện bản thể. Mà cách nơi này không đến trăm dặm vị trí, liền có một chỗ được mệnh danh là Huyền Liễu Lâm hôi tộc căn cứ. Bọn hắn đã náo động lên động tĩnh rất lớn, lại chiến đấu đi xuống, bất cứ lúc nào đều có thể có quân địch trợ giúp đến, biến thành người bắt được hai mất cục diện. Bọn hắn chỉ có thể quả quyết giết địch, nhanh chóng đem phi giáp thú cùng hôi tộc bản thể thu lại, xông ra hố. Ngoài hố mặt, Bạch Lang quân trận cũng không rơi xuống. Bốn vị ngự linh sư xa xa nhìn về phía bầu trời, cùng quân trận phía trước vị kia cao lớn tướng quân ánh mắt tiếp xúc, trao đổi một cái ánh mắt. Không có quá nhiều chần chờ, ngự linh sư nhóm cấp tốc gần nấp thân hình, tùy ý chọn tuyển một chỗ phương hướng, nhanh chóng rời đi. Giang Hạ cũng thu hồi ánh mắt, vỗ nhẹ dưới thân đạp huyết thiên lang, hóa thành lưu quang chạy đi. Là thiên lang bắt đầu chạy vội, số lượng đạt 10 vạn, như đám mây đồng dạng Bạch Lang quân trận, lại là phân chia thành ngàn cỗ tiểu đội, hướng tứ phía bốn phương tám hướng chạy đi. Vẹn vẹn một lượng phút sau, khí xám như mây vào tới. Từng người hai tay, tứ thủ cấp khác hôi địch theo Huyền Liễu Lâm phương hướng đạp không đuổi theo, đồng dạng chia ngàn cỗ, hướng phương hướng khác nhau truy kích mà đi. Chỉ là, không đợi bọn chúng đuổi theo ra bao xa, ngàn cỗ Bạch Lang quân biến mất mấy giây, không ngờ tại một cái vị trí lại xuất hiện, một lần nữa hóa thành vạn cỗ tiểu đội, tứ tán chạy đi. Tuần hoàn mấy lần qua đi, Bạch Lang quân một lần lại biến mất, triệt để không thấy tung tích. Thời giới, tìm tòi khu vực bên ngoài. Phía dưới mặt đất, Giang Hạ hóa thân linh thể hình thái, ẩn nấp khí tức, nhanh chóng ghé qua. Thân là anh linh, có được có thể xuyên qua tuyệt đại bộ phận vật chất linh thể hình thái, lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp chỉ pháp. Giang Hạ chỉ cần không phải trước tiên bị ngăn chặn, muốn trốn tránh truy tung, vẫn là phi thường nhẹ nhõm một sự kiện. Thậm chí, vì trợ giúp kia bốn tên ngự linh sư thoát đi, hắn còn an bài Bạch Lang quân hấp dẫn hôi tộc lực chú ý, ở bên ngoài nhiều lưu một đoạn thời gian. Lúc này, Giang Hạ quan sát một phen, xác nhận đã ly khai hôi địch lục soát khu vực về sau, lại lần nữa lẻn về lòng đất, hướng lúc khe hở căn cứ phương hướng tiến đến. Đánh tan phi giáp thú một cái kia, tiêu hao thiên lang quân đại bộ phận lực lượng đồng thời, cũng làm cho lực lượng của hắn thấy đáy. Không có ngự linh sư ở bên người, không thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Hắn chỉ có thể trước tiên phản hồi căn cứ, dùng linh thạch chậm rãi bổ sung hao tổn lực lượng. Chủ yếu vẫn là quá yếu. Giang Hạ khẽ lắc đầu. Binh quý thần tốc, phô trương thanh thế, quân thần chi uy, hồng anh hương, đế kỷ, thiên lang quân 6. Nhiều như vậy kỹ năng chồng chất lên nhau, thiên lang quân cũng tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, mới thành công đánh giết một đầu tứ thủ cấp phi giáp thú. Chủ yếu là chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Thiên lang quân thần cơ sở thực lực chỉ có cấp A, hạn chế hắn hạn mức cao nhất. Nếu như có thể để cao đến cấp S, tại đồng bậc tình huống dưới, chém giết tứ thủ cấp phi giáp thú mới thật sự là chém dưa thái rau. Bất quá, cơ sở thực lực cũng không phải là cố định không thay đổi. Tựa như Bạch Tỷ Dị Họa Sĩ trưởng sinh nô một ta để kỳ một loại này tăng lên hữu quân thực lực linh vũ cùng kỹ năng, tại hỗ trợ anh linh bên trong cũng không tính quá hiếm thấy. Chỉ tăng lên, tính so sánh giá cả siêu cao. Thực lực của ta thu hoạch được tăng lên, thiên lang quân thực lực tổng hợp cũng có thể tùy theo tăng lên, tính so sánh giá cả siêu cao. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm nhanh gọn phương thức mở ra lần tiếp theo mô phỏng. Chỉ cần tạo nên giá hơn cổ lão anh linh, cơ sở thực lực tự nhiên sẽ tùy theo tăng lên. Giang Hạ trong lòng suy tư, hắn cũng không vội vã mở ra lần sau mô phỏng, một là bởi vì nhận lấy hôi tộc xâm lấn quá nhiều. Hiện thế ở trong tiềm nhập một chút hôi tộc, mà mô phỏng kết thúc về sau, tiêu hóa ký ức quá trình, hắn lại sẽ tiến vào không chút nào bố trí phòng vệ chiều sâu ngủ say. Cái này thời điểm dưới, tất cả anh linh đều sẽ tiến vào ngủ đông, là suy yếu nhất trạng thái. Vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, liền liền triệu hồi anh linh bảo mệnh cơ hội cũng không có. Không giải quyết phía sau nguy hiểm, hắn không cách nào an tâm mô phỏng. Hai là tại tăng lên tích lũy. Thiên Lang quân thần tại thời giới bên này dò xét địa đồ, thanh lý hôi tộc uy hiếp đồng thời. Bạch Y Dị Họa Sĩ cũng trong ngự linh thế giới, đi theo thư tiên học tập thần thông chi pháp. Không chỉ có là đan thanh diệu pháp thần thông phiên bản, liền liền pháp tiên tượng địa, Nazi, cách sơn, biến hóa. Chỉ cần là thư tiên có thần thông chi pháp, Bạch Y Dị Họa Sĩ cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn, hy vọng học tập. Kia cổ hiếu kỳ sức mạnh, liền liền thư tiên cũng bắt đầu có chút tiếp nhận không được ở 333. Thần thông dù sao cũng là thần thông, ẩn chứa trong đó tri thức không gì sánh được phức tạp. Đặt ở cổ lão truyền thuyết thời đại, một môn thần thông cũng đủ để trở thành một vị tu hành giả lập thân chi cơ. Về phần đồng thời tu hành nhiều môn thần thông cũng đạt tới cảnh giới cực cao, kia là thiên tư chắc tuyệt người mới có thể làm được sự tình. Bởi vậy liền xem như thư tiên, tốn hao đăng một ngày thời gian, cũng chỉ có thể trợ giúp Bạch Di Ly họa sĩ nhớ kỹ một hạng thần thông phương pháp tu hành, ba cái này còn không phải nhập môn, chỉ là nhớ kỹ. Mẫu chốt là, quang nhớ kỹ có làm được cái gì a? Bạch Di Ly họa sĩ chỉ là anh linh, không nói đến phải hao phí bao nhiêu năm đi chậm rãi tu hành pháp môn, coi như thật học xong, cũng không có biện pháp hình thành kỹ năng linh vũ. Có thể tăng lên không ít chiến lực, nhưng không có bản chất biến hóa. Thư tiên có cái này thời gian, hoàn toàn có thể chế tạo ra mấy quyển tri thức chỉ thu, trợ giúp mấy vị linh hồn cường độ đầy đủ ngự linh sư tiến hành quán đỉnh, học thức bạo tăng, đột phá đến cao giai ngự linh sự. May mắn Bạch Tỷ Dị Họa Sĩ có được vẽ Cẩm Tú Sơn Hà đồ năng lực, đối với ngự linh thế giới tới nói, đồng dạng không gì sánh được chân quý, địa vị cực cao. Thư tiên mới thỏa mãn Bạch Tỷ Dị Họa Sĩ bước đồng tư nhân yêu thích. Dạy bảo đồng thời, còn tại căn dặn Bạch Tỷ Dị Họa Sĩ, tham thì thâm. Hiển nhiên, thư tiên cũng không biết được Giang Hạ bí mật. Tham thì thâm sáu nói rõ nhai thời gian không đủ nhiều. Giang Hạ trong lòng hiện hiện chỗ tiếp theo neo điểm tình báo. Hắn hao tốn như thế thời gian dài học tập, sớm đã đối vương triều thời kỳ từng cái triều đại ban đầu tình báo như lòng bàn tay. Vũ triều trước đó triều đại kỳ danh là Lạc. Căn cứ ngự linh thời đại lịch sử các học giả nghiên cứu, nếu như đem Thái Huyền thế giới vương triều thời đại phân chia thành tiền trung hậu tam đoạn, như vậy vũ triều thuộc về trung kỳ cùng hậu kỳ giao giới điểm. Vũ triều về sau thiên địa triệt để suy yếu, tu hành lùi bước, người thọ suy kiệt, diệu pháp không còn. Thái Huyền thiên càng là tại cộng lại cũng chưa tới vạn năm ba cái ngắn ngủi vương triều bên trong liền triệt để sụp đổ hủy diệt. Vũ triều trước đó là triều thì có khác biệt lớn. Lạc triều không chỉ có kéo dài đằng đẵng hơn 8000 năm, cơ hồ so mạnh, vinh, cảnh ba triều cộng lại còn muốn lâu dài rằng giặc, mọi người bình quân tuổi thọ cũng trên diện rộng dâng lên. Nhất là tu hành giả, số ngàn năm không thành vấn đề. Tiếp theo, Lạc triều thời kỳ, thiên địa phát triển, diệu pháp rất nhiều, hơn dọc theo không ít tu hành tông môn. Trên cơ bản bản bên trên, chỉ cần là có chỗ nổi danh tông môn, cũng có được tối thiểu một cái diệu pháp truyền thừa. Loại này rầm rộ là tương lai khó mà tưởng tượng. Bất quá, Lạc triều cường thế nhất lại là Phật tông. Lại hoặc là nói Ba Yêu tông. Vũ triều thời đại, yêu sùng thế lớn. Yêu đế thậm chí thành lập yêu triều, áp chế nhân tộc hơn 3000 năm. Trong đó tất nhiên có yêu đế cường hoành nguyên nhân, cũng có Lạc triều lịch sử còn sót lại nhân tố. Lạc triều thời kỳ, Phật tông hưng thịnh, trở thành thế gian dòng chính. Nhưng mà, mọi người lại không biết rõ, sớm tại Lạc triều thành lập trước trong loạn thế, Phật tông liền đã bị yêu tùy âm thầm thay thế. Từng đầu yêu tùy phụ thêm ra người cùng cả xa, ngồi ở chùa miếu bên trong, đánh cắp Phật tông truyền thừa, cũng dần dần phát triển bắt đầu. Hưng thịnh nhất thời điểm, thậm chí tại Linh Châu chế tạo ra một chỗ bảo địa, lấy Linh Sơn làm tên, tự xưng Phật Đà La Hán. Cái này ở đời sau được xưng Tiểu Linh Sơn. Yêu tuy càng là tại bất chi bất giác ở giữa, đưa tay chân rời khỏi trong triều đình, đánh cắp cũng khống chế Lạc triều thiên hạ. Ngự linh thế giới lịch sử học giả thì lại lấy triều đình bị thay thế, Phật tông triệt để trở thành dòng chính là tiết điểm, đem Lạc triều chia làm tiền lạc cùng hậu lạc. Bất quá, giấy không thể gói được lửa. Cho dù yêu sùng dùng lại nhiều phương pháp che giấu vết tích, đã có quá nhiều người biết rõ chân tướng. Bọn hắn liên hợp lại, đối yêu Phật chi tông phát động công kích, sử xưng Bách tông diệt Phật. Đế tiếp sau tự nhiên không cần nhiều lời. Phật tông bị diệt, trăm tông sụp đổ, Lạc triều kết thúc. Người còn sống sót nhóm thậm chí thiêu hủy Phật tông siêu phàm truyền thừa, khiến cho Phật tông biến mất tại hậu thế bên trong, dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Ngược lại là yêu sủng, bản thân liền là Thái Huyền một bộ phận, như cỏ dại diệt chỉ không hết. Dù là một đoạn thời gian bên trong biến mất, nương theo loạn thế đến, lại sẽ cùng cảnh triều những năm cuối như vậy, cho tàn lại cháy, một lần nữa đi vào lịch sử. Lạc triều tình huống phức tạp, không có vũ triều như vậy căng cứng loạn thế, nhưng cũng không có tuyệt đối thịnh thế, mà là một mực tồn tại nhiều loại nguy hiểm. Tại thư tiên nơi này nhiều học tập một chút thần thông chỉ pháp, có trợ giúp ứng đối lạc triều các loại tình huống. Dù sao, dù là thiên địa suy yếu, những này thần thông chỉ pháp cũng đều là thế gian cấp cao nhất truyền thừa. Nói trở lại, tặc triều luận võ hướng cổ xưa rất nhiều, anh linh thực lực cũng thu được tăng lên cực lớn. Vũ triều đỉnh cấp sử thi anh linh, thực lực nhiều đến nhất đến B, lạc triều thì có thể đạt tới cấp A, cùng thiên lang quân thần tề bình. Nói cách khác, ta tạo nên ra anh linh, đỉnh phong thực lực vô cùng có khả năng đạt tới S, trở thành chân chính cao giai anh linh. Giang Hạ sinh lòng chờ mong. Tiếp qua 3-4 ngày khoảng trường, ngự linh thế giới liền sẽ hoàn thành loại bỏ. Đến thời điểm, hắn liền có thể yên tâm bắt đầu lạc triều mô phỏng. 333. Thế giới đã tìm tòi khu vực. Bốn vị cao giai ngự linh sư vì phòng ngừa bị trực tiếp đuổi kịp, lượn quanh sóng đường xa, vòng qua từng vị hôi tộc chằm gác, mới trở lại đã tìm tòi khu vực. Tiềm hành hồi lâu, không nhìn thấy bất luận cái gì truy binh về sau, bọn hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Thẳng đến cái này thời điểm, bọn hắn mới có tinh lực suy nghĩ sự tình khác. Cuối cùng là an toàn một chút. Nơi đó cự ly Huyền Liễu Lâm không xa, hơi lại kéo mấy phút, đoán chừng liền thật không về được. May mắn mà có kia cổ Bạch Lang chỉ quân, truy binh đoán chừng cũng bị bọn hắn dẫn đi. Một vị cao giai ngự linh sư cảm thán, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đúng rồi, ba Bạch Lang quân thế, 10 vạn đại quân. Là Thiên Lang quân thần cứu được nhóm chúng ta. Ừm, Thiên Lang quân thần là vương triều thời đại trung hậu kỳ anh linh, vậy mà có thể triệu hồi ra 10 vạn đại quân, miêu sát một đầu tứ thủ cấp phi giáp thú, thật không hổ là truyền thuyết anh linh. 34. Một vị khác cao giai ngự linh sư đồng dạng cảm thán, cùng cái khác ba người trao đổi ánh mắt. Giữa lông mày thâm ý, trong phút chốc liền trao đổi mấy lần. Thiên Lang quân thần là truyền thuyết anh linh, nhưng hắn trung quy là anh linh. Tại thời giới bên trong, liền liền tiên thần ly mở ngự linh sư vượt qua 50 giặm địa, đều sẽ bị dần dần tiêu hóa. Thiên Lang quân thần lại khác. Hắn khống chế lấy 10 vạn Thiên Lang quân trợ giúp chiến trường, đem 4 người cứu ra, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác 6, Thiên Lang quân thần một mực tại ngự linh sư biên giới bồi hồi, cho nên mới không có biến mất, cho nên mới có thể tại gặp được nguy hiểm lúc tinh chuẩn cứu viện. 33. Cho nên, kia vị thần bí ngự linh sư, ngay tại cái khác 3 người ở trong. Bốn vị ngự linh sư trong đầu hiện ra ý tưởng giống nhau. Ngự linh thế giới, huấn luyện quán bên trong. Tiểu Võ cũng không tâm tư huấn luyện, hắn ngồi dưới đất, không ngừng kêu gọi khế ước, thấp thỏm trong lòng bất an. Ta anh linh sẽ không thật không có đi. Đang lúc hắn xoắn xuýt thời điểm, khế ước đột nhiên một lần nữa khôi phục, một vị cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên mặt còn mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười. Tiểu Võ cũng hỉ, cấp tốc đứng người lên. Thập tứ ca, ngươi vừa mới đi đâu, ta cũng không cảm ứng được ngươi tồn tại, còn tưởng rằng ngươi trở về truyền thuyết. À, hoàng thúc vừa mới gọi ta hỗ trợ, đem ta kéo qua đi làm việc, không cần lo lắng, sự tình đã kết thúc. Tiểu Võ nhìn xem Vũ Thập Tứ nụ cười trên mặt, trầm mặc. Bị hoàng thúc kéo đi làm việc. Các loại, ta không phải ngươi ngự linh sư sao? Vì cái gì hắn kéo ngươi không cần trải qua đồng ý của ta a? Mà lại ngươi đi về sau, ta liền cảm ứng cũng không cảm ứng được, cái này hợp lý sao? Tiểu Võ há to miệng, nhịn không được hỏi. Thập Tứ ca, ngươi đi làm chuyện gì ba ba? Vũ Thập Tứ vốn là dự định trả lời, lại nghĩ đến hoàng thúc căn dặn, đổi giọng nói. Đây là hiệp hội cơ mật, tạm thời không tiện tiết lộ cho ngươi, các loại đến thời cơ thích hợp, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng hết thảy. Tiểu Võ suýt nữa lệ băng. Nhà ta anh linh đột nhiên đi ra ngoài quỷ hôn rất lâu, trở về sau, thậm chí cùng người khác có không thể cho ai biết bí mật. Cái này anh linh không có cách nào muốn, là thời điểm cố gắng gấp bội, triệu hoán đến từ lạc triều cấp A anh linh. Chương 174, thời gian bảo vật. Thời giới, ngự linh căn cứ. Là Giang Hạ đi qua ngoại tầng kết giới, trước mắt lúc khe hở căn cứ đã triệt để thay đổi một phen bộ dáng. Kiên cố thành lũy tản mát tại các nơi, vô luận là bố cục hay là vẻ ngoài trên tinh xảo đường vân, cũng ẩn hợp một loại nào đó huyền ảo quy luật. Thông qua anh linh thị giác nhìn lại, có thể nhìn thấy những này thành lũy hóa thành khắp nơi đầu mối then chốt, lấy lực vô hình nối liền cùng một chỗ, liên tục không ngừng là ngoại tầng kết giới cung cấp lực lượng. Trận pháp chi đạo 6. 3. Giang Hạ nhìn xem kia giống như không thể phá vỡ ngoại tầng kết giới, sinh lòng mê mẩn. Ngày xưa đời thứ nhất võ đế chế tạo cũng còn sót lại biên cảnh màn trời, đồng dạng là một loại cỡ lớn trận pháp, trợ giúp vũ triều chống cự yêu triều 3000 năm lâu. Thậm chí liền liền quân thế chi pháp, trên bản chất cũng là trận pháp chi đạo một loại hiện ra hình thức. Trận pháp chi đạo, đồng dạng là con đường tu hành không thể thiếu một bộ phận. Đặt ở thái huyền thế giới trong truyền thuyết, những cái kia truyền thuyết thần thoại thời đại đỉnh tiêm tiên thần, cơ hồ mỗi một cái cũng nắm giữ lấy hoặc nhiều hoặc ít trận pháp lực lượng. Đầy độ thuần thục quân thế diệu pháp, đã vì trận pháp chi pháp làm nền. Nhường Bạch Đế Di họa sĩ tại thư tiên nơi đó học một chút truyền thuyết thời đại trận pháp chi thức, lại trong thái huyền thế giới rèn luyện tu hành một cái, tốc độ phát triển nên không chậm. Chỉ có đánh xuống kiên cố nền tảng, khả năng xây lên vạn trượng nhà cao tầng. Giang Hạ đang quan sát đến rực rỡ hắn lên lúc khe hở căn cứ lúc, một vị ngự linh sư chú ý tới hắn, lập tức đi tới. Tại hạ Chu Khánh, đa tạ Thiên Lang quân thần xuất thủ tương trợ, nếu không nhóm chúng ta bốn người hơn phân nửa lành ít dữ nhiều. Chu Khánh là lúc trước được bị Giang Hạ cứu bốn vị cao giai ngự linh sư một trong. Mặc dù hắn suy đoán Giang Hạ có thể là cái khác ba vị đồng bạn ẩn tàng anh linh, thêm bang trợ bọn hắn vụ nước, nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán, mà Giang Hạ trợ giúp bọn hắn giải vây, cứu được tính mạng của bọn hắn, điểm này lại là sự thật không thể chối cãi. Hắn đưa tay móc ra một cái màu tím óng ánh tảng đá, đưa tới. Túc trước cũng không thoát khỏi nguy hiểm, không tiện nhiều trò chuyện cái này Mai Thiên Tình Thạch, còn xin quân thần nhận lấy, xem như một điểm lòng biết ơn. Giang Hạ hai mắt tỏa sáng. Thiên Tình Thạch là thời gian bảo vật một loại, sinh ra từ Thái Huyền di tích, có thể tích lũy chứa đựng thiên địa chỉ lực, thẳng đến triệt để tràn đầy, tản mát ra tinh thần quang mang. Anh linh có thể hấp thu thiên tỉnh thạch bên trong chứa được lực lượng, khôi phục nhanh chóng thể lực, xem như một loại có thể vô hạn sử dụng cực phẩm lam được. Mặc dù ngự linh sư cũng có được tương đồng năng lực, nhưng cần tiêu hao linh hồn chi lực, mà lại nhất định phải tại anh linh bên người mới được. Thiên tinh thạch không chỉ có thể thay thế ngự linh sư linh hồn chi lực, còn có thể anh linh ngoại phái tình huống dưới bổ sung lực lượng, phi thường được hoan nghênh. Giang Hạ giàu có về sau, liền từng tại ngự linh sư hiệp hội lục soát qua tương tự bảo vật. Đáng tiếc, loại này bảo vật đều thuộc về tiếp tế phẩm, có thể đại lượng mang theo, cũng sẽ không tăng thêm anh linh gánh vác, chỉ cần xuất hiện tại trên thị trường, liền sẽ bị người cấp tốc mua đi. Hoàn toàn là có tiền mà không mua được một loại trạng thái. Chu Khánh lấy ra cái này Mai Thiên tinh thạch, nhìn qua phẩm chất tương đương không tệ, tối thiểu đạt đến cấp S thời gian bảo vật tiêu chuẩn. Thiên Lang quân thần cơ sở điểm linh lực là cấp A, nếu như sử dụng cái này Mai cấp S Thiên tinh thạch, tại đầy bổ sung năng lượng tình huống dưới, đầy đủ khôi phục mấy chục, thậm chí hơn trăm lần lực lượng. Năng lực bay liên tục sẽ đạt được chất tăng lên. Rất hiển nhiên, Chu Khánh biết rõ Thiên Lang quân thần không có ngự linh sư, không tiện như thường khôi phục lực lượng, cho nên mới lấy ra loại bảo vật này làm tạ lễ. Giang Hạ cũng không có khách khí, tiếp nhận cái này Mai Thiên tinh thạch, sảng khoái nói: "Cứu viện đồng bạn là phải có sự tình, bất quá cái này Mai Thiên tinh thạch, ta xác thực rất cần, nếu như Chu huynh có nhu cầu gì, cứ mở miệng. Chỉ là cảm tạ quân thần xuất thủ tương trợ thôi." Chu Khánh trong lòng sách rất rõ ràng, cùng tự thân tính mạng so ra, một cái Thiên tinh thạch thực tế tính không được cái gì. Huống chỉ, trinh sát tiểu đội bên ngoài tìm đòi, tao ngộ nguy hiểm thời điểm, mặc dù có thể gửi đi tín hiệu cầu viện, nhưng là những tiểu đội khác nhưng không có cứu viện trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nơi này là xa lạ thời giới, chân chính thuộc về Ngự Linh sư hiệp hội, chỉ có lúc khe hở phụ cận một mảnh khu vực. Bên ngoài toàn bộ đều là hôi tộc lãnh địa, nguy hiểm trùng điệp. Trinh sát tiểu đội bên ngoài dò xét, vốn là bước lên nguy hiểm tính mạng, nếu như cưỡng ép muốn cầu bọn hắn lẫn nhau cứu viện, rất dễ dàng hình thành hồ lô va cứu ra ra, vừa chết liên tiếp cục diện. Bởi vậy, những tiểu đội khác nhận được tín hiệu cầu cứu lúc, ưu tiên nhất chính là cam đoan tự thân an toàn. Tiếp theo mới là cứu viện người khác. Cho nên Chu Khánh đối với Thiên Lang quân thần cảm kích phát ra từ thành tâm. Hắn lúc trước cũng coi là muốn bỏ mình ở bên ngoài, tại Thiên Lang quân thần sau khi xuất hiện, thật có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Hắn mở miệng cười nói: "Ta đối quân thần thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc độ phù hợp kém hơi nhiều, năm đó sử dụng đại lượng vũ triều môi giới, cũng không thể thành công đem ngài triệu hoán đi ra ba ba. Nói cứng cái gì nhu cầu lời nói, không bằng nhóm chúng ta cùng uống hơn mấy chén, cũng coi là tròn năm đó ngộng." Vui lòng đến cực điểm. Giang Hạ thoải mái mau đáp ứng xuống dưới, cùng Chu Khánh cùng một chỗ hướng bên trong căn cứ đi đến. Đồng thời, hắn hiếu kỳ hỏi: "Đúng rồi, Chu huynh, ngươi đã từng sử dụng qua đại lượng vũ triều môi giới, không thể triệu hồi ra ta ba ba kia triệu hồi ra người nào?" Vũ thập tứ đế. Giang Hạ suýt nữa không có kéo căng ở. Ngươi triệu hắn cũng là đại chất tử. Nhìn kỹ một cái, Chu Khánh mặc dù đã tóc hoa râm, thân thể nhưng như cũng duy trì lấy tráng kiện bộ dạng, hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ cũng là một tên tráng hán. Có thể trở thành cao giai ngự lĩnh sư, tư chất hiển nhiên cũng 10 điểm không tệ. Vận khí hơi tốt, xác thực có khả năng triệu hồi ra Vũ thập tứ đế. Chu Khánh trong mắt hiện hiện một tia hồi ức. Vũ thập tứ đối ta mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, không chỉ có giúp ta chân thủ thời khu, cùng một chỗ tìm tòi di tích, còn giúp ta tại võ nghệ chỉ đạo bên trên cao hơn một tầng. May mắn mà có hắn, ta khả năng triệu hồi ra Lâm Minh, đưa thân cao giai ngự linh sư cấp độ. Chỉ tiếc, thiên hạ không có tiệc không tan. Tại ta trở thành cao giai ngự linh sư về sau, Vũ thập tứ đã dần dần cùng không lên ta bước chân, đối mặt địch nhân càng thêm phí sức, đại đa số thời điểm chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hắn không muốn như thế, cùng ta trao đổi qua về sau, bỏ ra khế ước, một lần nữa trở về truyền thuyết. Khi hắn lần nữa đi ra truyền thuyết, thì là bị một tên họ Vũ vãn bối kêu gọi NNM. Chu Khánh trong ngôn ngữ cảm khái rất nhiều. Đối với ngự linh sư mà nói, anh linh tuyệt không phải công cụ. Tại có thể cùng hưởng cảm giác, sớm chiều ở chung, đồng thời độ phù hợp cao, tính tình tương đắc tình huống dưới, tuyệt đại bộ phận ngự linh sư cùng anh linh tình cảm cũng 10 điểm thân mật, là chân chính bản thân. Phần này tình cảm cũng không có ảnh hưởng quá nhiều hệ thống, mặc dù có một chút ngự linh sư, dù là trưởng thành sau cũng không muốn cùng ban đầu anh linh giải trừ khế ước. Tuyệt đại bộ phận ngự linh sư sẽ giống Chu Khánh như vậy, đang trưởng thành sau khi đứng lên, cùng anh linh tiến hành tạm biệt, giải trừ khế ước. Dù sao, là ngự linh sư thực lực viễn siêu anh linh, cái sau liền triệt để thành vật làm nền. Cùng hắn nhìn xem bạn thân dần dần biến thành biểu tượng, không bằng tạm biệt giải ước, nhường bạn thân trở lại thích hợp hắn hoàn cảnh cùng giai đoạn, nhận biết mới người, gặp được chuyện xưa mới. Phần này tình cảm cũng sẽ không theo khế ước tiêu tán, mà là theo thời gian, lắng động tại ngự linh sư cùng anh linh trong lòng. Tựa như Chu Khánh, dù là cùng Vũ thập tứ giải trừ khế ước, vẫn như cũ nhớ kỹ vị này ngày xưa lão sư, vị này vĩnh viễn bạn thân. Chu Khánh đang cảm khái lúc, chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, quân thần 333. Gọi ta Hoàng Thúc là được, ứng nguyên kia tiểu tử chính là gọi ta như vậy. Giang Hạ ôn hòa nói. Chu Khánh trong lòng cảm thấy kích động. Hắn trước kia khế ước Vũ thập tứ thời điểm, cũng không có ít nghe đối phương mở miệng một tiếng Hoàng Thúc. Bây giờ xem như đạt được Thiên Lang quân thần tán thành, cùng đối phương thân mật hơn một bước. Hắn nói mở miệng, rất thông thuận liền hô lên: "Hoàng Thúc, ngươi lúc trước cứu viện chúng ta thời điểm, là đem ngày xưa Vũ Triều bất bại chỉ quân kêu gọi ra. Ừm, đây là ta từ truyền thuyết hiện hóa ra linh vũ năng lực, có thể nhường ngày xưa bất bại tôn sĩ cùng nhau đi ra truyền thuyết." Giang Hạ dứt khoát trả lời. 10 vạn Bạch Lang đại quân chạy tới chạy lui, loại này dễ thấy linh vũ hiệu quả căn bản giấu diệm không được, cũng không có gì tốt giấu địa điểm. Mặc dù Chu Khánh đã thấy tận mắt Bạch Lang quân trận, nghe vậy vẫn như cũng động dung. Triệu hoán thuộc cấp, một người thành quân. Cái này cường độ có chút không hợp thói thường đi. Tại đối mặt cùng giai địch nhân thời điểm, trực tiếp triệu hồi ra 10 vạn anh linh đại quân, này làm sao đánh, không phải cùng giai vô địch. Lại tính cả cái khác kỹ năng tăng thêm. Khó trách có thể một kích chém giết một đầu tứ thủ cấp phi giáp thú. Triệu hoán cả chi quân đội linh vũ 33 đây là lần thứ nhất xuất hiện. Xem ra anh linh đổ giám linh vũ phân loại bên trong, muốn vì Hoàng Thúc một lần nữa thành lập một cái tử phân loại. Chính như Chu Khánh nói tới, ngự linh thế giới cũng không có cái khác tương tự kỹ năng hoặc linh vũ, cho dù là hệ triệu hoán, cũng chỉ là triệu hồi ra chút ít thủ hạ. Cùng Thiên Lang quân so sánh, có chất chiến lệnh. Là ngự linh sư hiệp hội biết rõ Thiên Lang quân hiệu quả, khẳng định sẽ vì thế sáng tạo ra một cái mới phân loại quân trận loại. Giang Hạ cũng không cảm thấy Thiên Lang quân là duy nhất hình linh vũ. Cái này chỉ là một cái tam giác linh vũ, sở dĩ chưa từng xuất hiện qua, hơn phân nửa cùng thời đại có quan hệ. Vũ triều về sau thời đại, không đủ để ngưng tụ ra loại này cấp bậc linh vũ. Về phần hướng phía trước cổ lão thời đại, dù là có cùng loại anh linh, cũng tuyệt đối là thời đại đỉnh tiêm. Những cái kia thời đại có quá nhiều đỉnh tiêm anh linh không có được triệu hoán ra qua, ngự linh sư nhóm chưa từng thấy qua, cũng rất bình thường. Bất quá, Thiên Lang quân cũng không phải là duy nhất, những cái kia cổ lão vương triều bên trong sẽ có tương tự quân trận linh vũ bốn. Nhưng Thiên Lang quân thần tài năng kinh tế, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Giang Hạ lóe lên ý nghĩ này. Chu Khánh nói ra chân chính hiệu kỳ. Hoàng thúc, Vũ thập tứ năm đó đã nói với ta rất nhiều lần, hắn đi theo ngươi chỉnh chiến xa trường, Thiên Lang tế hồn trải qua. Hắn cũng là bất bại chỉ quân một thành viên, ngươi thi triển linh vũ thời im. Lúc trước chiến cuộc quá khẩn trương, Chu Khánh lại đem thân thể trưởng khống quyền giao cho anh linh, không có chân chính quan sát qua Bạch Lang quân trận, cũng không biết rõ bên trong là có phải có thân ảnh quen thuộc. Giang Hạ cũng không có tận lực giấu giếm, trực tiếp mở miệng giải thích. Làm ta triệu hoán Thiên Lang quân, những cái kia chưa được triệu hoán ra tướng sĩ, sẽ lấy đỉnh phong nhất tư thái, theo trong truyền thuyết đi ra, đi vào bên cạnh ta. Về phần ứng nguyên loại này đã đi ra truyền thuyết, bị ngự linh sư khế ước tướng sĩ, thì sẽ thu được triệu hoán tin tức. Chỉ cần bọn hắn lựa chọn hướng, đồng dạng sẽ xuất hiện tại bên cạnh ta, đồng thời thể hiện ra đỉnh phong nhất tư thái. Từ 333, ngươi hẳn là thật lâu chưa từng gặp qua Vũ thập tứ đi. Ta trực tiếp đem hắn kêu đến, nhường hắn nói với ngươi một cái cảm thụ. Thiên Lang quân thân là linh vũ, cũng không phải là không tiện chi vật. Nó đã có thể triệu hoán 10 vạn đại quân, nhường Thiên Lang quân tái hiện nhân gian, cũng có thể chỉ định triệu hoán một bộ phận anh linh, đi theo quân thần mà chiến. Giống như hiện tại, Giang Hạ đang khi nói chuyện, một vị cao lẩm thân ảnh ở bên cạnh hiện hiện. Vũ thập tứ xuất hiện tại lúc khe hở căn cứ, trên mặt hưng phấn. Hoàng thúc, ta lại tới hải, lão Chu, ngươi cũng tại a. Chu Khánh nhìn thấy Vũ thập tứ vượt qua không gian, theo ngự linh thế giới lén qua đến thời giới, xuất hiện trước mặt mình. Một thời gian lâm vào trầm mặc. Hắn cũng không phải là rung động tại Thiên Lang quân thần thân là anh linh, lại cho thấy so ngự linh sư còn mạnh hơn năng lực, mà là làm Vũ thập tứ đã từng ngự linh sư, nghĩ đến Vũ thập tứ hiện tại ngự linh sư, vị kia họ Võ vãn bối tâm tình. Hắn nhớ không lầm, vượt qua lúc khe hở sẽ dẫn đến khế ước mất liên lạc rất nhanh. Chu Khánh cái khác ba vị đồng đội song xuôi trong tay sự tình, tụ tập tới. Bọn hắn nhìn thấy Giang Hạ về sau, cũng đều nhao nhao biểu đạt cảm kích, cho tạ lễ. Về phần lễ vật nội dung, mấy chức cao giai ngự linh sư mạch suy nghĩ tương đồng, tất cả đều là cùng loại thiên tinh thạch cấp S tiếp tế phẩm. Đối với Thiên Lang quân thần loại này Hắc Anh Linh tới nói, loại này tại không có ngự linh sư tình huống dưới cũng có thể bổ sung lực lượng đạo cụ, hiển nhiên giá trị cao hơn. Giang Hạ thì đến người không cự tuyệt, tất cả đều bỏ vào trong túi. Dù sao đã thu một cái, còn lại ba cái không thu ai cũng không quá tốt. Đợi cho cùng một chỗ ăn bữa cơm, trao đổi một chút tình cảm, Giang Hạ lúc này mới tạm biệt ly khai. Hắn rời đi về sau, Chu Khánh bốn người lập tức thành có thụ chú mục tiêu điểm. Chu Khánh bốn người đi lại ở căn cứ ở trong lúc, không ngừng có cao giai ngự linh sư tới chào hỏi, cũng đều mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Cái này còn khá tốt. Còn có chạy tới mời cùng nhau dùng cơm, hỏi thăm muốn hay không thêm cái sổ chuyển tin hảo hữu, thỉnh giáo khế ước bí quyết 333. Những này cao giai ngự linh sư phần lớn tuổi quá 50, tại cái này thời điểm ngược lại là có vẻ một cái so một cái tuổi trẻ linh hoạt. Bất quá, Chu Khánh mấy người cũng không phải là duy nhất tiêu điểm. Bọn hắn tại đã tìm tòi khu vực ngoại tỉnh tập lúc, xung quanh phạm vi bên trong, kỳ thật còn có mấy cái trinh sát tiểu đội. Những này trinh sát tiểu đội có nhận được cầu viện tin tức, chưa kịp chạy tới. Có thì ở vào tín hiệu biên giới, vừa vặn chưa lấy được cầu viện tin tức. Những này trinh sát tiểu đội tại hồi báo xong hành động quỹ tích về sau, đồng dạng nhận lấy chú ý một. Mặc dù trong thời giới, anh linh ly khai ngự linh sư quá xa, sẽ dần dần suy kiệt sụp đổ, nhưng là cũng tồn tại một cái quá trình, mà không phải trong nháy mắt sụp đổ. Những này trinh sát tiểu đội thành viên, hoàn toàn có thể chỉ huy Thiên Lang quân thần tiến đến trợ giúp kết thúc sau lại trở về an toàn khu vực. Cũng tương tự có rất lớn hiểm nghi. Hoài nghi vào ngay tại cấp tốc thu nhỏ thời điểm, Giang Hạ thì tìm được Cố lão. Một là báo cáo tự mình trinh sát tình huống, đổi mới đã biết khu vực địa đồ, hai là xử lý một cái Thiên Lang quân vấn đề. Mặc dù ngự linh sư hiệp hội cũng không cưỡng chế yêu cầu từng cái trinh sát tiểu đội lẫn nhau trợ giúp, nhưng đối với những cái kia thân xuất viện thủ ngự linh sư cũng sẽ cho cống hiến làm ban thưởng. Giang Hạ dự định đem bộ phận này cống hiến ban thưởng phân cho Vũ thập tứ bọn hắn. Những này ngày xưa tướng sĩ, bây giờ cũng là có ngự linh sư, tự mình đem bọn hắn kéo tới chiến đấu, lần một lần hai còn tốt, xem như tình bằng hữu trợ giúp. Nếu như muốn trưởng kỳ sử dụng Thiên Lang quân linh vũ, vẫn là phải hợp lý phân phối công lao cùng cống hiến, có trợ giúp có thể cầm tục phát triển. Nhưng Vũ thập tứ bọn hắn ngự linh sư cũng có thể có thu hoạch. Đây mới là nhiều thắng. Chương 175. Thở ấp đỡ kích dị địa. Triệu hoán ngày xưa thuộc cấp, đi theo tự mình mà chiến A333. Đã ngươi như thế yêu cầu, các loại đến thống kê qua đi, những cái kia cống hiến sẽ phân phối cho đối ứng tham chiến anh linh, thời giới liên quan tin tức, ta cũng sẽ an bài nhân thủ tiến hành giải quyết tốt hậu quả, vạn sư không cần quá nhiều lo lắng. Cố lao rất mau vào đi thỏa đáng an bài. Ngự linh sư hiệp hội vừa mới bắt đầu đối thời giới tìm tòi, liên liên số một lúc khe hở căn cứ, cũng là vừa mới tạo dựng lên, lúc nào cũng có thể bị ném bỏ. Bọn hắn cũng không tính tại loại này tình huống dưới, đem thời giới liên quan tin tức để lộ ra đi. Mà là tính toán đợi đến cục diện đối lập ổn định, lại cáo chi bên trong đê giai ngự linh sư bộ phận tin tức, phân chấn niềm tin của bọn họ. Giang Hạ tại thời giới kêu gọi Thiên Lang quân, xác thực đối ngự linh sư hiệp hội kế hoạch tạo thành nhất định bối rối. May mắn những cái kia vũ triều anh linh cũng cần tuân phân phó, thủ khẩu như mình. cuối cùng chỉ là một chút bối rối, cũng không ảnh hưởng đại cục. Ngược lại là Thiên Lang quân bản thân đưa tới Cố lão coi trọng. Triệu hoán cái khác anh linh kỹ năng hoặc linh vũ, kỳ thật cũng không tính độc nhất vô nhị. Tỷ như, vương triều thời đại bắt đầu, khải triều thời kỳ từng có một đôi đạo lữ. Bọn hắn cùng nhau tu hành trưởng thành, cùng nhau đi lại thiên hạ, cùng nhau lưu lại vô số truyền thuyết sự tích. Bởi vì bọn hắn truyền thuyết sự tích cùng một nhịp thở, đan vào với nhau, khó mà chia cắt. Là bọn hắn trở thành anh linh về sau, không chỉ có kỹ năng, linh vũ lẫn nhau phù hợp, có được đặc thù ràng buộc cùng tăng thêm, giữa lẫn nhau còn có thể lẫn nhau triệu hoán. Dù là chỉ có trong đó một vị đi ra truyền thuyết, cũng có thể bất cứ lúc nào đem một vị khác triệu hoán đi ra. Đối với ngự linh sư tôi nói, tương đương với khế ước một cái anh linh, lại trực tiếp thu được hai cái anh linh, hơn nữa còn chỉ cần tiếp nhận một phần linh hồn gánh vác, tiêu hao một phần trưởng thành tài liệu, một phần nỗ lực, gấp đôi vui vẻ. Khuyết điểm duy nhất chính là muốn thường xuyên ăn thức ăn cho chó. Tại Thái Huyền dài dằng dặc trong lịch sử, loại này anh linh còn có rất nhiều, đạo lữ, bạn thân, sư đồ, chủ tớ sáu, nhưng không có một cái nào có thể cùng Thiên Lang quân thần so sánh. 10 vạn anh linh 333. Cố Lao suy tư hỏi thăm: "Vạn sư, ngươi triệu hồi ra Thiên Lang quân, thực lực là làm sao tính toán? Là cố định không thay đổi, vẫn là sẽ căn cứ ngươi cơ sở thực lực trưởng thành, lại hoặc là dựa theo ngươi trước mắt thực lực tiến hành biến hóa?" Giang Hạ mở miệng trả lời: "Dựa theo ta trước mắt thực lực, cùng tướng sĩ tự thân truyền thuyết độ biến hóa. Sư thi, anh hùng cấp tướng sĩ, tại truyền thuyết gia chỉ dưới, thực lực sẽ cùng ta kề bình, hào kiệt hạ xuống một tiểu giai, vô văn hạ xuống hai tiểu giai, chưa thành anh linh tướng sĩ thì hạ xuống ba tiểu giai." Chú ý rất mãnh liệt đứng lên. Nói cách khác, nếu như ngươi đạt được gia chỉ, thực lực tạm thời tăng lên, 10 vạn Thiên Lang tướng sĩ, thực lực cũng sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ thu hoạch được tăng lên. Không sai. Nhìn thấy Giang Hạ gật đầu. Cố Lao thân là truyền thuyết ngự linh sư, cũng thật lâu không có thể nói ra lời nói tới. Số lượng, chất lượng, trưởng thành toàn bộ kéo căng. Đây là truyền thuyết cấp bậc linh vũ a, hiệu quả thật là khiến người kính sợ. Hắn nhịn không được thoải mái cười to, chốc lát sau, mới hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Vạn sư, chúng ta bây giờ đã thăm dò lấy căn cứ làm trung tâm, bán kính 1037 km hình tròn khu vực, nắm giữ bốn phía dị địa vị trí, cũng tụ tập đại lượng hôi tộc. Chỉ bất quá, bọn chúng dùng một loại nào đó phương pháp che giấu tiên nhân thần thức, lại đối dị địa nghiêm phòng tử thủ, liền liền sâu kiến cũng không cách nào đi vào trong đó. Nhóm chúng ta muốn biết rõ bọn chúng vì sao tranh đoạt cũng chiếm cứ dị địa bên trong đến tột cùng có cái gì. Chỉ có chủ động tập kích, chỉ có đánh vào dị địa chỗ sâu, nhóm chúng ta khả năng biết rõ địch nhân đến tột cùng tại coi trọng cái gì, khả năng chân chính đem địch nhân đánh đau nhức." Cố Lao tiếp tục nói: "Nhưng là, hôi tộc có được sinh sôi khí xám sinh vật năng lực. Dị địa chỗ sâu lại là bọn chúng hạch tâm, không biết rõ sinh sôi ra bao nhiêu khí xám sinh vật, bố trí bao nhiêu phòng ngự. Ta cùng lão Bạch ngay tại triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tập trung lực lượng, diệt đi một chỗ hôi tộc dị địa, thu thập một cái hôi tộc tin tức. Vạn sư ngươi thì hoàn toàn có thể trở thành một trận chiến này chủ lực. Chỉ cần có đầy đủ hỗ trợ anh linh, ngươi hoàn toàn có thể triệu hồi ra chân chính cấp S anh linh đại quân." Cố Lao biểu lộ phấn chấn. Loại này đống thuộc tính trồng lên tới quân đội, sức chiến đấu khẳng định không sánh bằng chân chính cấp S anh linh. Vô luận là công pháp, linh vũ, kỹ năng, đều có chênh lệch cực lớn. Vấn đề là năm chỉ phí rất thấp, có thể trực tiếp cường hóa phe bạn thực lực linh vũ, kỹ năng cũng không tính quá hiếm thấy. Tối thiểu tại 3000 cao giai ngự linh sự bên trong, kiếm ra 5-6 cái là hoàn toàn không có vấn đề. Thiên Lang quân thần cơ sở thực lực là cấp A. Một cái tăng lên một tiểu giai, 3 cái liền có thể đống đến cấp A, 6 cái liền có thể đống đến cấp S. Chỉ cần 6 cái linh vũ cùng kỹ năng đầu tư, liền có thể đổi lấy một chỉ 10 vạn cấp bậc cấp S anh linh đại quân, trong đó còn bao gồm một chút cấp SS anh linh. Bốn bỏ năm lên, tương đương với bạch chơi tới ngoài định mức trợ giúp. Đây không phải máu kiếm lời. Chỉ tiếc loại này cường hóa những người khác thực lực kỹ năng cùng linh vũ, tồn tại hạn mức cao nhất. Liên cùng áo trắng họa sĩ trưởng sinh đồ, nhiều nhất cho không cao hơn tự thân nhất định thực lực đối tượng tiến hành cường hóa. Không tồn tại cấp C anh linh trực tiếp cường hóa cấp S anh linh cái này sự tình. Là Thiên Lang quân thần thực lực bị cường hóa càng ngày càng cao, có thể có hiệu lực linh vũ cùng kỹ năng cũng liền càng ngày càng ít, tóm lại sẽ đạt tới cực hạn. Lại thêm ngự linh thế giới cao giai ngự linh sư vốn lại ít, có được đặc biệt hiệu quả kỹ năng, linh vũ cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Ngự linh sư hiệp hội có thể tìm ra 5-6 cái cao giai hỗ trợ, đem Thiên Lang quân thần thuộc tính cơ sở đống đến cấp S, đã là cực hạn. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Giang Hạ nghĩ đến bị hôi tộc nghiêm phòng tử thủ Huyền Liễu Lâm, không chậm trễ chút nào đáp ứng. Đối với ngự linh thế giới tới nói, công chiếm một chỗ dị địa là cực kỳ trọng yếu một sự kiện. Vì lần này công kích, ngự linh sư hiệp hội tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, thời khắc tất yếu, thậm chí nguyện ý từ bỏ chỗ này lúc khe hở căn cứ. Giang Hạ tự nhiên cũng không tồn tại tàng tư lý do. Thiên Lang quân thần tu hành như thế thời gian dài, đã đạt đến tam giác đỉnh phong, nắm giữ tài năng kinh tế lực lượng. Lúc này, hắn mở miệng giảng đạo. Bất quá, Thiên Lang quân cũng không phải là ta mạnh nhất năng lực. Ta còn có một cái so với nó càng thích hợp quần chiến năng lực. Nếu có đầy đủ hỗ trợ anh linh, đem thực lực của ta tăng lên tới cấp S933 tiến đánh hôi tộc dị địa thời điểm, ta có thể kiểm chế lại tuyệt đại bộ phận khí xám chỉ địch. Thiên Lang quân còn không phải mạnh nhất năng lực. Cố Lao hơi có vẻ kinh ngạc. Luyện ma giả có được ma tiên chỉ tư, thần diệu họa sĩ có thể bút vẽ sơn hà. Hai vị truyền thuyết anh linh mặc dù cơ sở thực lực không cao, nhưng cũng cho thấy tự thân truyền thuyết chỉ lực, gây nên ngự linh sư nhóm nhiệt nghị. Tại Cố Lao xem ra, Thiên Lang quân hoàn toàn không kém hai cái trước. Đang đắng 10 vạn đại quân, cùng thần diệu họa sĩ bút vẽ sơn hà so ra, nhiều lắm là chỉ là phương hướng khác biệt thôi. Làm bằng sắt hỗ trợ, nước chảy xê, hỗ trợ áp dụng tính mạnh hơn, không thể bình thường hơn được. Kết quả, Thiên Lang quân thần còn có mạnh hơn năng lực. Năng lực gì? Giang Hạ mở miệng nói ra. Một cái bằng vào truyền thuyết chi lực, đem đỉnh phong nhất thời kỳ bất bại chi quân cụ hiện ra 6 cố hữu lĩnh vực. Nương theo lời của hắn, lực lượng vô hình tản mát ra. Cố Lao tựa hồ thấy được một mảnh không gì sánh được bằng phẳng rộng lớn bình nguyên, cùng gần như vô cùng vô tận biển người quân trận. Vẹn vẹn sát na qua đi, Cố Lao lấy lại tinh thần, ngồi ở căn cứ phòng làm việc bên trong, vị trí không có nửa điểm biến hóa. Hắn lâm vào trầm mặc. Hắn lúc đầu coi là 10 vạn đại quân chính là cực hạn. Vừa mới đó là cái gì? Đỉnh phong thời kỳ bất bại chỉ quân. Thiên Lang quân thần đây là đem toàn bộ vũ triều cũng làm thành quân đội của mình. Thế giới, Ngự Linh căn cứ. Trinh sát tiểu đội lần lượt trở về căn cứ, đem hành động ghi chép đưa ra đi lên, đổi mới cũng hoàn thiện thời giới địa đồ. Đưa ra hành động ghi chép đồng thời, bọn hắn cũng nhận được mệnh lệnh mới. Tạm dừng trinh sát, chờ đợi thông chi địa đồ tin tức đã đầy đủ, không cần trinh sát rồi. Hiển nhiên là không thể nào. Căn cứ hiện nay địa đồ số liệu đến xem, tại đã tìm tòi khu vực bên trong, ngoại trừ căn cứ chỗ này lúc khe hở, còn có 5 nơi lúc khe hở bị tiêu ký. Cùng Ngự Linh thế giới bên trong, hàng ngàn hàng vạn cái to to nhỏ nhỏ thời khư kẽ nứt làm so sánh. Ngự Linh sư hiệp hội hiện nay tìm tòi khu vực, có lẽ liền hôi tộc lãnh địa một phần vạn cũng tính toán không lên, chớ đừng nói chi là Bạch Mi tiên nhân còn từng thấy qua ma tộc tồn tại ba ba. Có lẽ cũng chính bởi vì địa vực quá lớn, hôi tộc bản thể cũng đều chỉ ở dị địa bên trong ở lại, lực lượng hoàn toàn phân tán ra đến, điều động chậm chạp. Lúc khe hở căn cứ mặc dù tao ngộ nhiều lần hôi tộc công kích, lại đều chỉ tính là tiểu đả tiểu nháo. Bị Ngự Linh sư nhóm nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Cục diện như vậy dưới, vạn dặm đường xa mới vừa phóng ra bước đầu tiên, khẳng định không có khả năng dừng lại. Như vậy đáp án liền rõ ràng. Ngày hôm qua mới vừa ngăn lại một đợt hôi tộc tiến công, phụ cận hôi tộc lại không có đại quy mô động tĩnh sáu. Nhóm chúng ta rốt cục muốn nếm thử phản công, tập kích hôi tộc căn cứ rồi. Chỉ cần thành công cầm xuống một chỗ hôi tộc căn cứ, liền có thể biết rõ những cái kia dị địa bên trong đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Cả ngày bị những cái kia khí xám địch nhân tập kích, coi như đem bọn nó đánh giết đánh tan, cũng không ảnh hưởng tới bản thể của chúng nó cuối cùng có cơ hội chân chính giết địch. Nô. Hôi tộc cũng hắn là nghĩ như vậy, khó trách muốn nghị trăm phương ngàn kế chui vào Ngự Linh thế giới. Ngăn cản trinh sát tiểu đội tiếp tục ra ngoài mệnh lệnh, mục đích tính quá rõ ràng. Ngự Linh sư nhóm rất nhanh ý thức được trận tướng, nhao nhao xoa tay, tinh thần phấn chấn. Bọn hắn một bên thu dọn bảo vật chuẩn bị chiến đấu, một bên chờ đợi bước kế tiếp thông chi. Nhưng là Chu Khánh đám người tao ngộ cũng không phải là ví dụ. Nơi này xem như hôi tộc nội địa, những cái kia cao giai Ngự Linh sư tại ngoại giới trinh sát quá trình bên trong, xa không chỉ một chỉ tiểu đội tao ngộ tập. Có chút thành công tách rời chiến đấu, có chút chờ được trợ giúp. Cũng có trinh sát tiểu đội vận khí không tốt, tao ngộ khó mà chống cự địch nhân, thậm chí liên phát đưa tin hảo cơ hội cũng không có, tại lúc khe hở căn cứ thiêu đốt hồn đằng tùy theo dập tắt, không thể trở về. Một ngày thời gian trôi qua, cuối cùng chỉ có 112 chi trinh sát tiểu đội trở về lúc khe hở căn cứ, tổng cộng có 13 chi trinh sát tiểu đội lưu tại bên ngoài. Nhóm đầu tiên đặt chân thời giới cao giai Ngự Linh sư, tổng cộng có 3000 vị. Cái này liền tử trận 52 vị. Một số người cùng tử trận Ngự Linh sư quen biết, thương cảm sau khi, đối hôi tộc càng là càng thêm thống hận. Chu Khánh bốn người cũng là cảm thấy may mắn. Nếu không phải Thiên Lang quân thần xuất thủ tương trợ, từ trận đội trinh sát chắc chắn sẽ biến thành 14 chi. Đợi cho may mắn còn sống sót trinh sát tiểu đội, tất cả đều trở về căn cứ. Cố Lao rốt cục lần nữa hiện thân, đem Ngự Linh sư nhóm triệu tập lại. Hắn biểu lộ trang nghiêm, ánh mắt đảo qua đám người, là từ trận đội trinh sát hai điều một lát, mới tiếp tục nói: "Chư vị xâm nhập hiểm cảnh, liều mạng lấy được tình báo, không gì sánh được trọng yếu. Nó không chỉ có hoàn thiện nhóm chúng ta đối với thời giới nhận biết, cũng sẽ chỉ dẫn nhóm chúng ta khởi xướng phản công, dùng địch nhân tiên huyết, tế điện những cái kia vì bảo hộ Ngự Linh thế giới mà từ trận anh dũng." Tế điện những cái kia mấy trăm năm trước thảm tao hội địch tàn sát người vô tội. Thu này chỉ có lấy huyết tế chỉ. Ở đây cao giai Ngự Linh sư, lớn tuổi quá nhiều 50 số lượng, tính tình trải qua tuế nguyệt rèn luyện, sớm đã trở nên trầm ổn xuống tới. Bọn hắn cũng sớm đã làm xong hiến thân dự định. Lúc này, bọn hắn cũng chưa cao giọng đáp lại, chỉ có ánh mắt bên trong lắng đọng lấy nồng đậm sát ý. Tại cái này túc sát bầu không khí ở trong, Cố Lao tuyên bố, nửa ngày sau đem toàn viên xuất động, tiến công Kiên Mục dị địa. Kiên Mục dị địa cũng không phải là cự ly lúc khe hở căn cứ gần nhất hôi tộc dị địa, lại là cự ly nhiều cái lúc khe hở gần nhất hôi tộc dị địa. Đưa nó đánh xuống về sau, nếu như tất yếu phải vậy, có thể nếm thử tiến hành chiếm lĩnh. Nếu như ở trong quá trình này, hôi tộc phản ứng quá kích, trực tiếp từ bỏ cái khác dị địa, liên đối lấy bản thể cùng một chỗ khuynh xảo mà động, vây công tới. Mấy vị truyền thuyết Ngự Linh sư cũng có thể mang theo đám người an toàn rút lui, theo lúc khe hở ở trong trở về Ngự Linh thế giới. Tại địch nhân quê quán hành động, đường lui tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Toàn viên xuất động cũng là đạo lý này. Lúc khe hở căn cứ chỉ cần không lưu người, đó chính là một cái trống rỗng. Cho dù bị hôi tộc mượn cơ hội săn bằng, tại xung quanh địa đồ đã xác minh tình huống dưới, cũng bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành trùng kiến. Giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Những chuyện này, cao giai Ngự Linh sư nhóm lại quá là rõ ràng. Chẳng qua là khi Cố Lao an bài kế hoạch hành động lúc, Ngự Linh sư nhóm cảm thấy hoang mang. Mây vị truyền thuyết Ngự Linh sư phụ trách kháng trụ áp lực, tập sát hôi tộc ở trong người mạnh nhất, cái khác hai tay, tứ thủ cấp hôi tộc thì từ đối ứng thực lực Ngự Linh sư phối hợp giải quyết. Ngự Linh sư có thể lẫn nhau tổ đội, anh linh phụ thể, tận lực mức độ lớn nhất phát triển anh linh năng lực. Những này thông thường hành động, tự nhiên không có gì nghi ngờ địa phương. Nhưng lại đợi đến cụ thể quá trình, mấy vị truyền thuyết Ngự Linh sư sẽ dẫn đầu tiến vào dị địa, hấp dẫn hôi tộc lực chú ý, đem những cái kia khí xám hóa thân dẫn ra. Sau đó, được tuyển chọn 6 tên Ngự Linh sư phụ trách phối hợp Thiên Lang quân thần, giải quyết hết những này khí xám hóa thân. Các loại những này khí xám hóa thân biến mất, cái khác Ngự Linh sư nhanh chóng đến đâu ra trận, mau chóng đánh giết những cái kia hôi tộc bản thể. Nghe được cái này tập kích quá trình, được tuyển chọn 6 tên cao giai Ngự Linh sư ngậm, chú ý tới nét mặt của bọn hắn. Cố Lao trấn an nói: "Yên tâm, các ngươi chỉ cần trợ giúp Thiên Lang quân thần cường hóa thực lực là được rồi, cũng không cần cùng theo tiến vào chiến trường." Hôi tộc triệu hoán đi ra những cái kia khí xám hóa thân, Thiên Lang quân thần có thể một mình xử lý. 6. Ngự linh sư nhóm nhất thời không nói gì. Bọn hắn là ý tứ này sao? Vấn đề không phải là Thiên Lang quân thần lại muốn một mình xử lý tất cả khí xám chi địch 33. Coi như hắn là truyền thuyết phẩm chất, nói cho cùng cũng chỉ là một cái cấp A anh linh a. Hắn có thể làm. Chương 176, bất bại quân thần. Thời giới, kiến mục dị địa. Cái gặp liên miên không dứt dãy núi ở giữa, một gốc cao hơn vạn trượng đại thụ sừng sững đứng vững. Trung quanh sông núi cùng nó bắt đầu so sánh, liền cùng hài đồng tiện tay chất lên sườn đất đồng dạng không có ý nghĩa. Trên cành cây cách mỗi một đoạn cự ly, dọc theo người ra ngoài tùm thân cảnh, tựa như từng mảnh rộng lớn màu xanh lá bình đài, tầng tầng lớp lớp đắp lên cùng một chỗ, tạo thành phức tạp tán cây hoàn cảnh. Chỉ là nhìn thấy nó to lớn ngoại hình, trong đầu liền sẽ dâng lên thế giới thụ, kiến mục các loại danh tử. Liền cùng Giang Hạ lúc trước dò xét Huyền Liễu Lâm, loại này rõ ràng đặc thù khu vực, đồng dạng bị Ngự Linh Sư Hiệp Hội tiêu ký là kỳ dị chi địa. Bọn chúng không chỉ có hoàn cảnh đặc thù, càng là có được đặc thù nào đó không biết trận vực, liền liền tiên nhân thần thức cũng không có biện pháp tiến vào bên trong, dò xét tình huống. Bất quá, mặc dù không có biện pháp dò xét đến nội bộ chân thực tình huống, mấy vị truyền thuyết Ngự Linh Sư vẫn như cũ thông qua các loại thủ đoạn, đại khái dự đoán kiến mục dị địa nội bộ hôi tộc thực lực cùng số lượng, lúc này mới quyết định phát động tập kích. Giống như lúc này, tóc trắng Bạch Mi thân hình chống rông xuất hiện tại kiến mục dị địa ngoài trăm dặm. Đã thấy Bạch Mi tiên nhân đạp không mà đi, nhìn qua đi lại bình ổn, không nhanh không chậm, không gian cự ly lại tại dưới chân hắn rút ngắn. Vẹn vẹn phóng ra 2-3 bước, liền vượt qua cái này trăm dặm xa. Hắn đưa tay bắn ra từng mai quân cỏ, hóa thành đen trắng giao long, lao thẳng tới to lớn cự mục. Cùng lúc đó, một chỗ khác phương hướng sáng lên một đạo kiếm mang, mang theo ngút trời khí tức, dường như đoạt đi thế gian tất cả ánh sáng màu, hướng kiến mục chém tới. Trên bầu trời, cũng có núi cao hình bóng thành hình, giống như tỉnh thần, im ắng rơi lập. Bạch Mi tiên nhân bọn người không có chút nào lưu thủ, đi lên chính là lạnh lạnh sát chiêu. Mỗi một kích cũng ẩn chứa đem ngự linh thế giới một khỏa tỉnh thần trực tiếp xóa đi lực lượng kinh khủng. Như kiến mục dị địa ở trong hôi tộc, thực lực cũng không có trong dự đoán như vậy cường đại, lần này tập kích liền sẽ trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, chính như Bạch Mi tiên nhân nhóm dự liệu như vậy, là những công kích này tiến vào kiến mục phạm vi bên trong, đến không hết khí xám rừng rậm lá ở giữa phun ra ngoài. Bọn chúng cũng không tụ thành sinh vật cá thể, mà là đan vào một chỗ, không ngừng tuần hướng đánh tới công kích, cấp tốc ăn mòn trong đó lực lượng. Trong tích tắc ở giữa, giao long, kiếm mang, sơn ảnh lực lượng liền bị ăn mòn hơn phân nửa, bị khí xám một kích liền tan nát. Gần như vô cùng vô tận khí xám thì cấp tốc đan vào với nhau, tạo thành hai cái màu xám hình người. Bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt, vô hình ba động khuyết tán ra tới. Sau một khắc, bọn chúng cùng Bạch Mi tiên nhân bọn người biến mất trong không khí. 633. Kiến mục dị địa 200 dặm bên ngoài giữa rừng núi, từng vị anh linh chờ xuất phát. Cố Lao các loại truyền thuyết ngự linh sư cũng đứng ở chỗ này, cảm ứng đến kiến mục dị địa tình hình chiến đấu. Thân là ngự linh sư, so với tự mình gia nhập chiến trường, đợi ở phía xa quan sát chiến đấu mới là có giá trị nhất sự tình. Nếu như Bạch Mi tiên nhân bọn người tình hình chiến đấu bất lợi, hoặc là lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn còn có thể bất cứ lúc nào lợi dụng khế ước đặc hiệu, đem anh linh cưỡng chế triệu hồi, trong nháy mắt tách rời chiến đấu. Lại tiêu hao lực lượng linh hồn, hoặc là năng lực thiên phú, trợ giúp anh linh trở về trạng thái đỉnh phong, một lần nữa trở về chiến trường. Đây mới là ngự linh sư cùng anh linh ở giữa tốt nhất phương thức phối hợp. Chỉ cần ngự linh sư lực lượng linh hồn đầy đủ, không có bị địch nhân nhằm vào, anh linh chính là chân chính bất tử bất diệt sẽ không mỏi mệt cố máy chiến tranh. Đây cũng là bọn hắn không nhìn thời giới tiêu hao anh linh lực lượng đặc tính nguyên nhân. 200 dặm cự ly, lại là thời gian ngắn chiến đấu kịch liệt, nhiều lắm thì gia tăng một phần lực lượng hao tổn. Cùng lắm thì triệu hồi bổ sung một đợt, một lát liền có thể chạy về chiến trường. Hôi tộc diễn thành cho khí, không ngừng tích lũy cũng sáng tạo tạo hóa thân năng lực, xác thực rất xấu, cơ hồ một người liền có thể hình thành một cái quân đội. Nhưng ngự linh sư triệu hoán anh linh năng lực cũng không thua kém bao nhiêu. Tại bảo đảm ngự linh sư an toàn tình huống dưới, tiếp tục năng lực chiến đấu thậm chí so hôi tộc còn phải mạnh hơn rất rất nhiều. Chỉ tiếc, ta tạm thời hưởng không chịu được phần này phúc lợi. Giang Hạ cảm thấy tiếc nuối. Hắn chân thân còn đợi tại ngự linh thế giới, không có biện pháp cùng những này cao giai ngự linh sư, lợi dụng linh hồn cường độ tăng lên bay liên tục, cường hóa anh linh. Hoàn thành một loại ý nghĩa khác trên chiến thuật xa luân. Mặc dù có thiên tinh thạch loại này tiếp tế loại thời gian bảo vật, cùng ngự linh sư bản nhân hiệu suất tóm lại vẫn là có rất lớn chênh lệch. Thừa như hiện tại, Bạch Mi tiên nhân hai lần bị cưỡng ép triệu hồi. Cố lão làm truyền thuyết ngự linh sư, đang thiêu đốt linh hồn cường độ tình huống dưới, chỉ phí hết một giây thời gian, liền làm hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh, một lần nữa trở về chiến trường. Nào đó thích ăn tiên đậu tôn gia người nhìn cũng gọi thẳng người trong nghề. Là Bạch Mi tiên nhân lần thứ 3 tiến về kiến mục dị địa sau. Cố lão rốt cục mở miệng, bắt đầu cường hóa. Là Cố lão hạ lệnh, Giang Hạ bên người mây vị anh linh, cấp tốc bắt đầu chuyển động. Kỳ thật, những cái kia cao giai ngự linh sư như cũng không quá tin tưởng, chỉ dựa vào Thiên Lang quân thần một tên anh linh, liền có thể giải quyết tất cả khí xám chỉ địch, nhường bọn hắn có thể trực diện bản thể 6. Dù là Thiên Lang quân thần có thể triệu hoán 10 vạn Thiên Lang quân, chất lượng cũng không có biện pháp cùng chân chính cao giai anh linh so sánh, tương đương với chiến thuật biển người. Nhưng hôi tộc đồng dạng là không ỷ sánh được am hiểu chiến thuật biển người. Hôi tộc căn cứ bên trong, chỉ cần có 1000 đầu tứ thủ cấp khác phi giáp thú, liền có thể diễn sinh ra tối thiểu 10 vạn cấp S4 tay hôi địch. Thiên Lang quân người lại nhiều, còn có thể so hội địch nhiều. So với Thiên Lang quân thần một mình ra sân, giải quyết tất cả khí xám chỉ địch. Rõ ràng là triệu hồi ra Thiên Lang quân, cùng chân chính cao giai anh linh phối hợp với nhau, tại cao giai anh linh nhóm lĩnh ngộ cùng kỹ năng tăng thêm phía dưới sông pha chiến đấu, phá tan khí xám chỉ địch càng thêm hợp lý. Một mình hành động 3, không phải lãng phí lực lượng a. Bất quá, ý nghĩ về ý nghĩ, cao giai ngự linh sư nhóm cũng rõ ràng, Cố Lao các loại truyền thuyết ngự linh sư đã an bài như vậy, nhất định có chỗ thâm ý, cho nên cũng không mở miệng nghi ngờ nữa chứ, mà là trong lòng mang theo hoang mang, tuân theo mệnh lệnh. nhường khế ước hỗ trợ anh linh thi triển ra đặc hữu kỹ năng cùng linh vũ, là thiên lang quân thần tiến hành tạm thời cường hóa. Một đạo đạo quang mang trên người Giang Hạ hiện lên. A S S S 33 3, nương theo quy tắc lực lượng gia trì, Giang Hạ khí tức cấp tốc kéo lên. Qua trong giây lát, liền vượt qua cấp S, đã tới SS. Giờ khắc này hắn cảm giác được tự mình phảng phất có được tiện tay một kích liền có thể phá hủy một quốc gia, thậm chí một khối đại lục bành trướng lực lượng. Đồng thời, tựa như luyện ma giả trước đây lợi dụng cấp linh kỹ năng, hấp thu đại lượng khí xám, trực tiếp đem thực lực theo D tăng lên tới B như vậy. Cao lớn anh linh thân thể, hiện hiện một tia vết rách, thần lâm sụp đổ. Vạn sư, Cố Lao nhìn thấy Giang Hạ trên người vết rách, lo lắng mở miệng. Tựa như một cái trong chén nhỏ trang nghiêm chỉnh thùng nước, anh linh từng cường hóa độ, cũng sẽ tiếp nhận không được ở lực lượng, dần dần sụp đổ vỡ vụn. Quá trình này còn có thể tiếp nhận thống khổ cực lớn, rất nhiều anh linh cũng không có biện pháp chịu đựng. Hắn nguyên bản định đem Giang Hạ cường hóa đến SS như vậy đủ rồi. Ngược lại là Giang Hạ mãnh liệt yêu cầu kéo căng, đề cao thực lực cùng tỷ số thắng. Lúc này, tại hắn lo lắng ánh mắt hạ, Giang Hạ cúi đầu xuống, bình tĩnh mở miệng. Hành động đi, trước lạ sau quen. Luyện ma, hoa sĩ, quân thần 3. Từng lần một trải qua xuống tới, Giang Hạ tính nhẫn mại đã bị tôi luyện cực cao, tần lâm sụp đổ một chút thống khổ, căn bản không ảnh hưởng tới hắn cái gì. Nhìn thấy Giang Hạ tựa hồ không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, liên liên mấy chức cao giai anh linh cũng nhịn không được sinh lòng khâm phục. Cố Lao càng là không chần chờ nữa, lập tức hạ lệnh, bắt đầu tiến quân. Trung quanh anh linh sớm đã chờ xuất phát. Nghe được mệnh lệnh, đàng không mà lên, hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng kiến một dị địa phương hướng lao đi, trong lúc đó cũng không ẩn nấp thân hình, thanh thế to lớn. Bọn hắn làm như thế nguyên nhân vô cùng đơn giản, hấp dẫn hôi tộc lực chú ý. Bạch Mi tiên nhân đám người đã đem hôi tộc đỉnh giai chiến lực dẫn đi, cũng tới ác chiến. Những cái kia hơi yếu một chút cao giai hôi tộc thì còn tiềm ẩn tại kiến một dị địa chỗ sâu, cũng không chân chính hiện thân. Nhưng khi bọn chúng phát hiện tập kích tới anh linh đại quân, không có khả năng không phản ứng chút nào. Đến không hết khí xám theo kiến một dị địa chỗ sâu tuôn ra, hóa thành từng đầu hai tay, bốn tay, sáu tay khí xám chỉ địch. Sát na đi qua, kiến một dị địa trung quanh đã triệt để biên thành màu nâu xám hải dương. So sánh to lớn đại thụ, liền phảng phất có vô số nhỏ bé bụi trùng tụ tập ở trung quanh, xoay quanh phi hành. Đây cũng quá có thêm năm. Từng vị ngự linh sư xuyên thấu qua anh linh thị giác, nhìn thấy như mây xám hôi địch đại quân, trong lòng rung động. Chỗ này kiến một dị địa, gặp tập kích sau diễn sinh ra khí xám chi địch, thô sơ giản lược nhìn lại, số lượng liền đã đạt đến mấy chục vạn chi chúng. Trong đó cao giai hôi địch số lượng, càng là vượt xa 10 vạn số lượng. Phải biết sáu, kiến một dị địa chỉ là hôi tộc căn cứ một trong, chỉ nói lúc khe hở căn cứ chúng quanh đã tìm tòi khu vực, liền có đằng đằng bốn phía dị địa. Hôi tộc chiếm cứ căn cứ, còn không biết rõ có bao nhiêu. Dựa theo loại này chuyển đổi phương pháp, tại thời giới hôi tộc trước mặt, coi như ngự linh thế giới bên trong tất cả ngự linh sư toàn bộ cộng lại, cũng giống như non nớt anh hải. Nếu như không phải lúc khe hở hạn chế hôi tộc phát triển, một khi hôi tộc toàn lực xuất thủ, ngự linh thế giới hủy diệt, hơn phân nửa chỉ ở trong một sớm một chiều. Thật là khủng bố A333. Ngự linh sư nhóm rung động qua đi, cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu tuyệt vọng cùng kinh ngạc. Ngự linh sư hiệp hội cùng hôi tộc chiến lược so sánh, bọn hắn sớm tại đoạn này thời gian trinh thám tra lý, hiểu rõ 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 ràng ràng, bây giờ bất quá là hơn trực quan cảm nhận được thôi. Bọn hắn hơn rõ ràng một việc, đây là diệt thế chỉ chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Cho dù địch nhân thực lực mạnh hơn, như muốn ăn phía dưới ngự linh thế giới, bọn hắn cũng muốn sụp đổ rơi địch nhân mây khỏa răng. Ngự linh sư nhóm thu hồi tâm tư, ánh mắt lại đặt ở anh linh đại quân rất phía trước. Giang Hạ cưỡi trên người đạp huyết thiên lang, đạp không chạy vội. Hắn thật có thể giải quyết cái này mấy chục vạn hôi địch. Đang lúc ngự linh sư nhóm nghỉ hoặc lúc, nhao nhao xuyên thấu qua anh linh cảm giác, đã nhận ra một chút dị dạng, ánh mắt ngưng lại. Đã thấy kiên một dị địa phía trước, hình như có lực lượng vô hình, nương theo đạp huyết thiên lang chạy vội mà tản mát ra. Như là một đạo gợn sóng, nhanh chóng đảo qua toàn bộ thế giới. Bầu trời, đại địa, dãy núi ba, hết thảy cũng tại cố lực lượng này dưới, phát sinh cải biến. Che kín mù mịt bầu trời hiện hiện một vòng sáng tỏ mặt trời, dãy núi cỏ cây, liền liền kia không gì sánh được to lớn kiến mục, cũng bị trong nháy mắt san bằng, hóa thành một mảnh không gì sánh được bằng phẳng rộng lớn đại địa. Tại đại địa phân cuối, tựa hồ còn có thể nhìn thấy liên miên bất tuyệt tường thành quan hải, cùng như sắt thép thành lũy sâm nghiêm đế đô. Bất quá, cái này tất cả cảnh tượng, tại một cái khác kỳ tích trước mặt, lại đều ảm đạm phai mờ. Đã thấy cao thấp mà ốm, nam nữ lao hấu sáu gần như vô cùng vô tận đám người, đứng tại bình nguyên phía trên, dường như hóa thành hắc sắc hải dương. So sánh cái này không cách nào tính toán biển người quân trận. Vô luận là phức tạp ở bên trong kim qua, long hổ các loại thiết kỵ chi quân, hay là kia mấy chục vạn khí xám chi địch, cũng như giọt nước trong biển cả, không gì sánh được nhỏ bé. Chỉ có dơ cao chiến kỳ, tại biển người quân trận trên không chạy vội thiên lang chi quân, dường như cái này vô cùng vô tận sĩ binh hồn phách, hội tụ tất cả quan mang. Nhất là vị kia cao lớn tướng quân, hất lên quang mang chiến giáp, cầm trong tay quang chú chi mâu, lăng nhiên hành không, giống như tiên thần. Biển người quân trận phía trên, tay cầm kim mâu nữ võ thần cũng là cưỡi ngựa lăng không, nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, vẻ mặt hốt hoảng. Giống như Vũ Thập Tứ, Vũ Tuyển Anh cũng trở thành anh linh, cũng theo trong truyền thuyết đi ra. Đoạn trước thời gian, Vũ Thập Tứ tìm cựu đệ uống rượu ôn chuyện thời điểm, nàng ngay tại trấn thủ thời hư. Thân là thủ tướng, nàng cho dù lại kích động, cũng không thể tùy ý bỏ xuống chức trách. Bởi vậy, tại trấn thủ kết thúc về sau, Vũ Tuyển Anh mới tìm được cựu đệ, luận bàn, bị đánh, uống rượu, một mạch mà thành. Xong chuyện, vừa rồi hài lòng ly khai. Đến tiếp sau cũng thường tìm cựu đệ luận bàn, giao lưu kỹ nghệ. Đối với chỉnh chiến nửa đời, đám chìm võ đạo võ si mà nói, hết thể giống như cùng Thái Huyền không có khác biệt. Không còn khác biệt, cũng không đến mức thật trở về Thái Huyền a. Vũ Tuyển Anh ánh mắt đảo qua biển người quân trận, nhìn về phía vị kia bị quang mang bao phủ cao lớn tướng quân, trong lòng hiện lên một tia hồi ức, hiện hiện một tia tin tức. Nàng đã hiểu ra, Đây là ngày xưa vũ triều ước vạn quân dân nguyện cảnh, chỗ đản sinh tạo ra được tới truyền thuyết chi lực. Cựu đệ lại muốn thi triển một kích kia sao? 333. Vũ Tuyền Anh không có kích động, ngược lại hiện hiện một tia ảm đạm. Có lẽ đối với người hậu thế mà nói, Vũ Vạn Sư một thương vỡ vụn 19 châu, làm cho người mê mẩn. Nhưng mà, đối với ngày đó vũ triều quân dân tới nói, lại là không gì sánh được nặng nề. Bởi vì, bọn hắn sùng bái hoàng đế, bọn hắn kính ngưỡng bệ hạ, thành công che chở vũ triều, thiêu đốt chính mình. Có lẽ hoàng đế là thành công, nhưng những này quân dân lại cho rằng tự mình là thất bại. Vũ Tuyền Anh cả đời đắm chìm võ đạo, cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Nếu như nàng lúc ấy có thể trở nên mạnh hơn, có lẽ liền có thể giúp cựu đệ nâng lên một chút trách nhiệm cùng gánh nặng. 3. Vũ Tuyền Anh chính là chí nhân hải quân trận ở trong mỗi một vị thần dân, cũng nhìn về phía cao lớn tướng quân. Không cách nào quên được ký ức ở trong lòng hiện hiện. Giờ khắc này, tướng quân lại buông lỏng ra nắm chặt quang chú trường mâu tay phải. Quang mâu, chiến giáp, quân kỳ, hết thảy tất cả đều một lần nữa hóa thành vô số lưu quang, tản mát tại quân trận bên trong. Những ánh sáng này rơi vào mọi người trên thân, hóa thành từng chuôi quang chú vũ khí cùng chiến giáp, rơi vào bên cạnh bọn họ, hóa thành từng thất quang chú bạch lang. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, vang lên bên tai tướng quân thanh âm. Các tướng sĩ, cầm vũ khí lên, theo ta mà chiến. Ba là, hồi ức dường như bị huyễn tưởng thay thế. Những ngày xưa vũ triều vạn dân cái mũi vị chua, nắm chặt vũ khí trong tay, cao giọng đáp lại. Bọn hắn xoay người cưỡi lên bên cạnh kia thất tử quang mang đúc thành bạch lang, đi theo vị kia tướng quân, vị kia bệ hạ cùng một chỗ, chạy hướng chân trời. Quang mang bao phủ xuống, giống như vô tận bạch triều, đem xa xa mấy chục vạn hôi địch trong nháy mắt bao phủ. Chương 177, thiên thê mảnh vỡ. Kiến mục dị địa trước, tiến tĩnh một mảnh. Lúc trước theo kiến mục tán cây bên trong tuôn ra, như mây xám mấy chục vạn khí xám chi địch đã biến mất không thấy gì nữa. Chuẩn xác mà nói, bọn chúng cũng không hoàn toàn biến mất. Một chút ngự linh sư nhóm thông qua cao giai anh linh thị giác cùng hưởng, có thể nhìn thấy tại kiến mục dị địa phía trên tồn tại một mảnh ảo ảnh trang cảnh. Tại trang cảnh kia bên trong, nhìn không thấy bờ biển người quân trận đứng ở bình nguyên phía trên, chỉ dựa vào số lượng, liền dẫn cho mọi người một loại rung động cảm giác. Cùng cái này gần như vô cùng vô tận biển người quân trận so ra, mấy chục vạn khí xám chi địch có vẻ nhỏ bé như vậy. Thấy cảnh này, ngự linh sư nhóm tâm thần chấn động. Cố hữu lĩnh vực. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy anh linh năng lực, mấy trăm năm qua, ngự linh sư nhóm triệu hoán qua vô số kể anh linh, nắm giữ loại năng lực này cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Tên như ý nghĩa, nó cùng thời gian di tích rất tương tự, tựa như là theo thái huyền thế giới thời gian trường hà bên trong chặn lại một đoạn ngắn, đem ngày xưa chân thực tồn tại chẳng cảnh hóa thành tự thân lĩnh vực. Lĩnh vực nội bộ tự thành thế giới, người sử dụng có thể đem địch nhân kéo vào trong đó, thể hiện ra các loại đặc biệt năng lực. Ý thức được điểm này, ngự linh sư nhóm trong nháy mắt hiểu được mấy vị truyền thuyết ngự linh sư vì sao muốn như vậy an bài. Dù là không tính cố hữu lĩnh vực năng lực, hắn bản thân liền là một loại cực kỳ cường đại khống chế kỹ năng. Muốn từ trong đó tách rời, hoặc là có được ngang nhau phẩm chất không gian hệ năng lực, hoặc là đem lĩnh vực người sở hữu đánh tan vỡ nát. Phổ thông khí xám chỉ địch cũng không có được cùng loại năng lực, một khi bị kéo vào trong đó, tương đương với bên trong siêu cường bằng khống, thời gian ngắn bên trong căn bản không cách nào tránh thoát. Cái khác anh linh có thể thừa cơ hành động, trực tiếp công kích hồi tộc bản thể. Chính như hiện tại, Tô Vẽ tại Thiên Lang quân thần phía sau anh linh đại quân, nhìn thấy mấy chục vạn khí xám chỉ địch bị kéo tiên vào lĩnh vực thế giới, thông hướng kiến một dị địa con đường, đã là một mảnh đường bằng phẳng. Bọn hắn giật mình thần sát na, nhao nhao bộc phát ra tốc độ cực hạn, hướng kiến một dị địa bên trong phóng đi. Không có những này khí xám hợp chất diễn sinh, coi như hôi tộc bản thể không yếu, đồng thời có được cùng loại anh linh lực lượng, cũng đã không còn khó giải quyết. Dù sao, bọn chúng thụ thương quá nặng sẽ chết, mà anh linh thụ thương quá nặng, chỉ cần bị ngự linh sư kéo trở về, một lát liền có thể bổ đầy trạng thái, một lần nữa lại đến. Là các loại lấy thương đổi thương phương pháp chiến đấu thi triển đi ra. Giờ khắc này, hôi tộc không gì sánh được hoài niệm tự mình khí xám hóa thân. Nhưng cho dù bọn chúng lại là hoài niệm, những cái kia khí xám hóa thân cũng không có khả năng lại xuất hiện. Không gian độc lập chỉ là cố hữu lĩnh vực thuộc tính cơ sở thôi. Chân chính làm cho ngự linh sư nhóm cảm thấy rung động, không phải cái gì không gian độc lập, mà là Thiên Lang quân thần cho thấy lĩnh vực năng lực, là lĩnh vực nội bộ cảnh tượng. Gần như vô cùng vô tận biển người quân trận 6. Đây là nguồn gốc từ tại Thiên Lang quân thần đỉnh phong nhất thời kỳ chẳng cảnh. Một chút phổ thông anh linh, ngự linh sư nhóm khả năng không hiểu rõ lắm, nhưng Thiên Lang quân thần loại này thời đại đỉnh tiêm anh linh, cơ hồ tất cả cao giai ngự linh sư cũng biết sự tích của hắn. Biết do hắn vì giải quyết yêu triều đại địa bị huyết nục ăn mòn vấn đề, cả nước lực triển ra quân thế, phá diệt yêu triều. Mảnh này biển người quân trận chính là vũ triều đỉnh phong nhất lực lượng, trong đó thậm chí có không ít hậu thế đỉnh tiêm tồn tại. Vấn đề là năm, đứng tại mảnh này quân trận người ở bên trong sẽ không tất cả đều là anh linh a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Căn cứ hậu thế chỉ chép, Thiên Lang quân thần điều động vũ triều lúc ấy hơn phân nửa thành tráng niên nhân khẩu, số lượng vượt qua 1 tỷ. Cho dù mảnh này biển người quân trận không cách nào đem toàn bộ tái hiện, xem cái này vô cùng vô tận quân trận, tối thiểu cũng có 3-4 nước số lượng. Nếu như tất cả đều là anh linh 6, đừng nói cái này mấy chục vạn khí xám chi địch, liền xem như ngự linh thế giới tất cả anh linh cộng lại, cũng gom góp không đủ cái này biển người quân trận một cái số lẻ. Sao lại có thể như thế đây? Cái này vô cùng vô tận biển người quân trận, hơn phân nửa chỉ là một chút phổ thông linh thể, cùng loại góp đủ số dùng chẳng cảnh, bản thân cũng không có được cái gì sức chiến đấu. Cái này cũng rất phù hợp thái huyền lịch sử. Thiên Lang quân thần điều động biển người quân trận, đại bộ phận đều là cái trải qua một chút huấn luyện người bình thường, liền dân binh cũng tính toán không lên. Chân chính có sức chiến đấu, hẳn là những cái kia đứng tại đám người trên không tinh nhuệ quân đội. Những này cao giai ngự linh sư nhóm đang phân tích, lại xuyên thấu qua một chút không gian hệ tương quan năng lực anh linh thị giác, liếc về quân thần lĩnh vực bên trong tràng cảnh 33. 33. Nương theo Thiên Lang quân thần vứt xuống quang chú trường thương, nương theo bạch quang như mưa rơi xuống. Những cái kia phổ thông linh thể nhao nhao phủ thêm chiến giáp, cầm lên vũ khí, cưỡi lên Bạch Lang, bị đồng hóa thành Bạch Lang quân một thành viên. Bọn hắn khống chế lấy Bạch Lang chạy về phía bầu trời, hóa thành vô cùng vô tận bạch triều, đem mấy chục vạn bị kéo vào quân thần lĩnh vực khí xám chỉ địch nuốt hết. Những này khí xám chỉ địch bị kéo vào lĩnh vực thế giới về sau, bị ước vạn biển người quân trận kinh đến, cũng không có lô mãng xung kích quân trận, mà là nghĩ biện pháp tách rời vùng lĩnh vực này. Ý nghĩ của bọn nó cũng không có lỗi gì lầm. Tại ước vạn Bạch Lang quân trùng kích vào, bọn chúng cũng không có lật lên bao nhiêu bọt nước, trực tiếp bị quân thế nuốt hết. Chỉ có một chút khí xám chỉ địch, lợi dụng sát nhận cắt một đạo đạo không gian vết nước, miễn cương chạy ra ngoài. Nhưng so với lúc trước mấy chục vạn khí xám đại quân, cũng căn bản tính toán không lên cái gì. Nhìn thấy từng màn tràng cảnh, Ngự Linh sư nhóm triệt để lâm vào trầm mặc. Vẫn thật là toàn bộ đều là anh linh a. Quân thần lĩnh vực kéo dài thời gian cũng không dài. Là Giang Hạ giải trừ lĩnh vực, một lần nữa trở lại thời giới thời điểm, kiến mục dị địa vẫn còn trong chiến đấu. Ngắn như vậy tiếp tục thời gian, một là bởi vì bị kéo vào quân thần lĩnh vực khí xám chi địch, đã bị toàn bộ đánh tan đánh giết, dọn dẹp sạch sẽ, không cần thiết tiếp tục kéo dài. Tiếp theo chính là bởi vì tiêu hao thật sự là quá lớn. Giang Hạ thi triển quân thần lĩnh vực thời điểm, còn triệu hoán ra biển người quân trận. Dù là biển người quân trận bên trong, đại bộ phận đều là không có kỹ năng linh vũ, thậm chí liền lực lượng cũng phi thường yếu kém Ngụy Anh Linh. Dù là tài năng kinh tế giống như linh vũ, là anh linh chuyên môn năng lực, tiêu hao thấp xuống vô số lần, cũng vẫn tại ngắn thời gian ngắn bên trong, đem Giang Hạ lực lượng tiêu hao không còn một mảnh. Thậm chí, liên liên lúc trước mấy vị anh linh tạm thời cường hóa đều đã mất đi hiệu quả, Giang Hạ lực lượng cấp độ lại hạ trở về cấp A trình độ. Đổi lại là phổ thông cố hữu lĩnh vực, tiếp tục thời gian hẳn là hội trưởng rất nhiều. Bất quá, lực lượng cấp tốc tiêu hao sạch sẽ, ngược lại là tránh đi sụp đổ phong hiểm. Lại thêm quân thần trong lĩnh vực, ta cũng không có cưỡng ép khống chế siêu việt cấp độ lực lượng, mà là đem lực lượng ra chỉ tại quân trận bên trong năm. Hiện tại mặc dù suy yếu, chỉ cần bổ sung thể lực, vẫn là có thể cấp tốc khôi phục. Thiên Lang quân thần chỉ tư, có hai loại thi triển phương thức. Một là vũ triều trong lịch sử như vậy được ăn cả ngã về không, hóa thân thành ánh sáng, vung ra đòn đánh mạnh nhất. Hai là đem lực lượng phân phối cho quân trận, diễn hóa ra bật bại quân thế. Cái trước là đồng quy vu tận chiêu thức, cái sau sẽ chỉ tiêu hao lực lượng. Mà đối với anh linh tới nói, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, lực lượng tiêu hao chỉ là việc nhỏ. Giang Hạ lợi dụng linh thể đặc tính thu nạp tại thể nội thiên tỉnh thạch các loại thời gian bảo vật, bắt đầu có hiệu lực. Lực lượng theo thiên tỉnh thạch bên trong tuôn ra, một lần nữa tràn đầy tại thân thể của hắn bên trong, thần lâm sụp đổ linh thể cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Cảm nhận được loại này tốc độ khôi phục, Giang Hạ hài lòng đồng thời sinh lòng cảm khái. Nếu như Thái Huyền thế giới hình chiếu cũng có thể như thế nhẫn nhịn liền tốt ba. Ba ba. Hắn chữa trị linh thể, xuyên thấu qua tươi tốt cành lá, nhìn về phía chỗ sâu. Từng người anh linh nhóm đi qua lá cây, xông vào cự một thân cây động quật bên trong, liên thủ công kích, đem từng đầu phi giáp thú cùng hôi tộc đánh giết. So sánh lên to lớn kiến một thân cây, tựa như là xuống lại tại trên đại thụ kiến bay, cùng giáp trùng tiến hành tộc quần ở giữa chiến đấu. Giang Hạ cũng là kiến bay một thành viên, lại không có ý định tham dự vào trong chiến đấu. Không có ngự linh sư hỗ trợ, mặc dù có thiên tinh thạch bổ sung lực lượng, Thiên Lang quân thần cũng cần tốn hao một đoạn thời gian sửa chữa phục hồi tổn hại linh thể. Đoạn này thời gian bên trong là không có sức chiến đấu gì, mà lại Giang Hạ càng tò mò hơn là kiến mục dị địa chỗ sâu đến tột cùng tồn tại cái gì, có thể trở thành hôi tộc cùng ma tộc tranh đoạt đối tượng, là đặc thù hoàn cảnh, vẫn là một loại nào đó quái vật, hay là linh thực. Giang Hạ đối với vấn đề này đáp án đã tò mò thật lâu. Kiến mục dị địa gần ngay trước mắt, hắn lại kiểm chế lại tâm tư, cũng không có vội vã hành động. Thẳng đến kịch chiến qua đi, anh linh nhóm tiêu diệt hơn phân nửa phi giáp thú cùng hôi tộc, xông vào hốc cây chỗ sâu, tìm kiếm cất giấu địch nhân. Thiên Lang quân thần thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, có được nhất định năng lực tự vệ. Giang Hạ mới đi qua trùng điệp cành lá, đi tới kiến một thân cây trước. Hắn đem tay phải chuyển hóa thành linh thể hình thái, thử vuốt ve thân cây, lại không cách nào đem xuyên thấu, mà là chạm đến vật thật. Quả nhiên giống như Huyền Liễu Lâm, cả cái cây đều là ẩn chứa lực lượng siêu phàm vật liệu, có được tiếp xúc linh thể lực lượng. Mặc dù xác định đây là siêu phàm vật liệu, nhưng đến tột cùng có được hiệu quả gì, Giang Hạ cũng không cách nào phán đoán. Bất quá, tạm thời cũng không cần phán đoán. Chỉ cần xác định đây là có dùng đồ vật, quay đầu lại nếu như muốn rút lui, liền có thể đem chọn cái cây cũng chém ngã mang đi, kéo về ngự linh thế giới chậm rãi nghiên cứu. Về phần đây coi là không tính mổ gà lấy trứng 333. Dù sao cũng không phải tự mình gà. Không có biện pháp dùng linh thể hình thái xuyên thấu thân cây, trực tiếp xâm nhập trong đó. Giang Hạ liền tìm được một chỗ hốc cây, theo hôi tộc mở ra thông đạo, hướng kiến một chỗ sâu tìm đòi. Trong quá trình này, hắn cũng tại nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phải biết, Giang Hạ còn có cái lịch sử học giả thân phận. Hắn theo Hứa hiệu trưởng nơi đó học được lịch sử tương quan tri thức, không chỉ có Thái Huyền thông sử loại này, có thể đề cao hắn mô phỏng hiệu suất lịch sử ghi chép, còn có không ít chân chính lịch sử nghiên cứu, di tích khảo cổ các loại tương quan tri thức. Những kiến thức này trong ngự linh thế giới, khả năng tác dụng không lớn. Người khác là khảo cổ, Giang Hạ trực tiếp tạo nên lịch sử, các học giả nghiên cứu Thái Huyền di tích đều là hắn tự mình trải qua. Mượn nhờ anh linh áo lót, hắn tùy tiện lộ ra một đoạn tin tức, cũng đầy đủ những cái kia lịch sử học giả nghiên cứu hơn nửa ngày. Nhưng là, phần này tri thức trong thời giới, lại làm ra tác dụng. Lịch sử là văn minh vật dẫn. Đối với ngự linh thế giới tới nói, hôi tộc đồng dạng là xa lạ tộc quần, văn minh. Bọn chúng đã tại kiên mục dị địa tụ tập sinh hoạt, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Vô luận là dạng gì vết tích, cũng có trợ giúp chúng ta giải bọn chúng tộc quần cùng văn minh, tốt hơn đối kháng bọn chúng. Càng quan trọng hơn là, hôi tộc đã biết rõ ngự linh thế giới rất nhiều tin tức, nhưng ngự linh sư lại đối bọn chúng gần như hoàn toàn không biết gì gã SC. Giang Hạ đi qua hôi tộc thông đạo. Mặc dù thông đạo bản thân cũng không bằng phẳng quy tắc, không hề giống là nghiêm túc mở, giống như là phi giáp thú tùy ý khai quật ra. Nhưng là tại một chút chỉ đường thông đạo biên dạo ải, lại tồn tại rất nhiều cỡ lớn hốc cây. Những này cỡ lớn hốc cây bên trong, tồn tại không ít vật phẩm trang sức, thậm chí còn có không ít tựa hồ là đồ dùng trong nhà, thậm chí công cụ vật, nhiều hơn mấy phần sinh hoạt khí tức. Giang Hạ đi qua khắp nơi hốc cây, nhìn thấy những vật này về sau, nhưng trong lòng hiện hiện một chút hoang mang. Hôi tộc không phải sinh hoạt tại phi giáp thú thể nội sao? Theo tịch thu được một chút hôi tộc thi thể phân tích, bọn chúng mặc dù có được hình người, thân thể rất nhiều bộ phận cũng đã cùng phi giáp thú đồng hóa, bao quát duy trì sinh mệnh chất dinh dưỡng, bài tiết đều là từ phi giáp thú cung cấp ba, là chân chính cộng sinh. Bọn chúng sẽ theo phi giáp thú cùng một chỗ đản sinh, cùng một chỗ tử vong. Đã như vậy ba ba ba. Những này công cụ, đồ dùng trong nhà là làm cái gì? Cho khí xám diễn sinh thể dùng. Đối với hôi tộc tới nói, diễn sinh thể chỉ là tay chân, ra chỉ là vì hoàn thành các loại hành động, kết thúc sau có thể trực tiếp thu hồi. Căn bản không cần đến những gia cụ này, công cụ. Những vật này là hôi tộc cùng phi giáp thú cộng sinh trước thời đại di sản, bị ký ức truyền thừa các loại đồ vật bảo tồn lại, thành hiện đại hôi tộc nhớ lại lịch sử phương thức. Không giống. Những này công cụ vật trên tồn tại sử dụng qua vết tích, mà lại khác biệt trong thụ động công cụ thậm chí vật phẩm trang sức, chủng loại cùng phong cách cũng tồn tại cực lớn khác biệt, có một ít dứt khoát trực tiếp liền không có. Nếu như là ký ức truyền thừa, không đến mức mỗi người một loại phong cách. Những vật này cũng không giống là bắt chước ngự linh thế giới tạo ra, một chút vật phẩm trang sức trên đường vân, ngược lại cùng thái huyền thế giới có chút tương tự. Liên tưởng đến hôi tộc là thông qua thời khu tiến vào ngự linh thế giới, thời khư thì là từ thái huyền di tích chuyển hóa tới. Chẳng lẽ hôi tộc đang bắt chước cũng học tập thái huyền thế giới, cho nên mới nắm giữ rất nhiều diệu pháp, thậm chí là cùng loại thần thông lực lượng. Giang Hạ suy tư, một đường hướng kiến một chỗ sâu đi đến. Hắn tiến vào kiến một thời điểm, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, bây giờ càng là đã triệt để nghe không được chiến đấu thanh âm, trên đường cũng không có gặp được bất luận cái gì hôi tộc. Khi hắn đi đến nào đó một chỗ khu vực thời điểm, dường như nghe được một tiếng nhẹ đều. Trang cảnh trong nháy mắt biến ảo. Chớp mắt qua đi, Giang Hạ đã thân ở một chỗ trống trải hốc cây to lớn. Vạn sư. Giang Hạ quay đầu lại, quả nhiên thấy được Bạch Mi tiên nhân. Bên cạnh hắn còn có hai người, một người người mặc thanh bảo, mày kiếm mắt sáng, một người vũ phục đạo quan, tiên khí phiêu nhiên. Rất hiển nhiên, Bạch Mi tiên nhân các loại anh linh chiến đấu cũng đã kết thúc, đồng thời phát sau mà đến trước, đi tới kiến mục dị địa chỗ sâu nhất. Lúc này, ba vị anh linh đứng chung một chỗ, mắt không chấp nhìn xem trước mặt một đoạn đồ gỗ, liền phảng phất nó là trên thế giới lớn nhất lực hấp dẫn sự vật. Đừng nói hai người khác, liền liền Bạch Mi tiên nhân chào hỏi lúc, ánh mắt cũng không có bị lệch nửa phần. Giang Hạ theo bọn hắn ánh mắt nhìn, lại không theo cái này đoạn đầu gỗ phía trên nhìn ra cái gì dị dạng, chỉ cảm thấy nó thường thường không có gì lạ. Hắn chần chờ một lát, mở miệng hỏi thăm: "Bạch Mi tiền bối, đây là cái gì?" Kiên Mục thụ tâm, mở miệng trả lời, lại là vị kia vũ phục đạo quan đạo nhân. Hắn mặt trầm như nước, thanh âm băng lãnh: "Không phải bên ngoài cái kia được mệnh danh là kiến mục hàng giả, cũng không phải từ thời gian chi lực tái hiện thời gian bảo vật, mà là chân chính, đến từ Thái Huyền một đoạn kiến mục thụ tâm. Ngươi cũng có thể xưng nó là sáu thiên thê mảnh vỡ." Chương 178, quay về. Kiến mục thụ tâm. Đạo nhân trong miệng kiến mục, thiên thê. Giang Hạ ngược lại là có hiểu biết, hắn tại Thái Huyền thế giới trải qua mấy đời trong đời, không ít nghe nói qua có quan hệ cổ lão thiên đỉnh truyền thuyết sáu. Tại truyền thuyết thời đại, Thái Huyền không thôi châu vực điểm thiên hạ, mà là có hai khối bao la vô cùng đại lục, dưỡng dục lấy vô tận sinh linh. Tại hai khối đại lục trung quanh, không chỉ có đếm không hết lớn nhỏ hòn đảo, còn có thống ngự phương Đông Tiên Thần Thiên Đỉnh, cùng độ hóa phương Tây Chư Phật Linh Sơn. Trong truyền thuyết, Đông Phương Tiên Đỉnh xây dựng ở trọng thiên phía trên, cùng thế gian ngăn cách. Những cái kia tiên thần ở trong tiên giới, cũng không tự mình quản lý thế gian chư tộc, mà là tuyển ra một chút sinh linh, ban tên thiên tử, đại diện thế gian. Thiên tử làm tiên thần chi tử, thông qua thiên thê vãng lai tại thế gian tiên giới. Tên là Kiến Mộc Thánh Thụ, chính là cái này câu thông tiên cùng thiên thê. Thắng đến truyền thuyết kết thúc, tiên đình sụp đổ, linh sơn tịch diệt, Kiến Mộc thiên thê cũng tùy theo võ vụn, biến mất tại trong truyền thuyết. Từ đó về sau, Thái Huyền theo truyền thuyết đi vào vương triều, linh khí suy yếu, tiên lộ đoạn tuyệt, tiên thần cũng biến mất theo tuyệt tích. Thế gian chỉ còn lại có bị ngày xưa thiên đình sắc lệnh thiên tử, cũng bị thiên tử sắc lệnh phàm thần. Bởi vậy, Kiến Mộc lại bị hậu nhân gọi là tiên thê, truyền thuyết chỉ cần có thể trèo lên Kiến Mộc đỉnh, liền có thể vượt qua tiên phàm chỉ cách, trở thành tiên thần. Giang Hạ chăm chú nhìn cái này đoạn đồ gỗ. Nó ước chừng ba người cao, hai người ôm hết phẩm chất, giống như là thân cây đứt gãy sau vỡ vụn khối gỗ, mặt ngoài cũng không có vỏ cây, mà là tương đối thô ráp vết nước. Không có gì ngoài thể tích cùng màu tím nhạt chất liệu, nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt. Đây chính là truyền thuyết thời đại bên trong, chống đỡ lấy thiên đỉnh tiên thê mảnh vỡ. Là tiên thê không phải tỷ thể. Bạch Mi tiên nhân uốn nắn Giang Hạ thuyết pháp. Kiến Mộc bị gọi là tiên thê, chỉ là hậu nhân nghe nhầm đồn bậy truyền thuyết thôi, bản thân nó kỳ thật chỉ là trèo chống tiên giới trụ cột, là thông hướng tiên giới cái thang, cho dù là phàm nhân, chỉ cần trèo lên nó cũng có thể đến tiên giới. Mà lại, theo thiên đình sụp đổ đến khải triều thành lập, cũng không phải là một cái ngắn ngủi quá trình, là một đoạn bao nhiêu vạn năm dài dằng dặc lịch sử. Ba ba, đến ta thành tiên thời điểm, thiên đình sớm đã sụp đổ không biết bao nhiêu vạn năm, chớ đừng nói chi là thiên thê. Giang Hạ bừng tỉnh. Bạch Mi tiên nhân nói không sai, liền liền tiếp tục bất quá mấy ngàn năm vương triều, sụp đổ lúc đưa tới loạn thế, đều sẽ tiếp tục mấy trăm năm. Cổ lão thiên đình sụp đổ đưa tới hỗn loạn chi thế, cũng không có khả năng tại ngắn thời gian ngắn bên trong bình ổn lại, trực tiếp theo truyền thuyết thời đại chuyển đi vào vương triều thời đại. Bạch Mi tiên nhân làm ban đầu đại vương triều thành lập trước thành tiên vị cuối cùng tiên nhân, thành tiên thời gian ở xa thiên đình sụp đổ về sau. Dựa theo loại này logic, Kiến Mộc không thể nào là tiên lộ bản thân. Dù vậy, nó làm chống đỡ lấy thiên đình thần mục, làm thiên địa chi bậc thang, cũng nên là truyền thuyết thần vật, sớm đã mẫn diệt tại truyền thuyết thời đại. Lúc này, nó vậy mà xuất hiện ở thời giới dị địa chỗ sâu. Nó thật là Kiến Mộc thủ tâm. Nơi này là thời giới, làm sao có thể xác định nó là đến từ Thái Huyền thế giới? Bạch Mi tiên nhân hiển nhiên không cho được Giang Hạ đáp án. Hắn thành tiên lúc, Kiến Mộc sớm hủy diệt, căn bản chưa thấy qua. ngược lại là vị kia Vũ Phục đạo quan đạo nhân mở miệng hồi đáp. Kiến mục là thiên thê, là thần mục, cũng tương tự chỉ là tiên trù một loại. Ta từng tận mắt nhìn thấy gặp qua nó cảnh cây chóc ra, được luyện chế trở thành pháp bảo quá trình ba, đây tuyệt đối là kiên mục thụ tâm không sai. Về phần ta như thế nào xác định nó đến từ Thái Huyền thế giới 7? Vũ Phục đạo quan đạo nhân, thanh âm bên trong xuất hiện một tia ba động. Hắn nâng tay phải lên, một thanh tử mục chất liệu bảo kiếm, tại lòng bàn tay trên không hiện hiện. Đây là từ kiến mục thụ tâm chế tạo pháp kiếm, tài liệu luyện chế là ta theo một chỗ ẩn chứa thiên đình mảnh vỡ Thái Huyền di tích bên trong tìm thấy, từ thời gian chi lực tái hiện kiến mục mảnh vỡ 3. Đạo nhân dừng lại. Giang Hạ nhìn xem chuôi này pháp kiếm, nhãn thần ngưng lại, bất khả tư nghị nói: "Ngươi tìm được khối kia kiến mục mảnh vỡ, không phải là 33, chính là cái nên này một khối." Đạo nhân nhìn về phía trước mặt cái này đoạn kiến mục thụ tâm, biểu lộ phức tạp. "Ta tự tay đem nó luyện chế thành thời gian pháp bảo, cho nên tuyệt đối không có sai 333. Nó đến từ Thái Huyền." 633. Hốc cây ở trong lâm vào yên lặng. Giang Hạ cùng ba vị anh linh, mắt không chấp nhìn xem khối này kiến mục mảnh vỡ, suy nghĩ ngàn vạn. Rất hiển nhiên, kiến mục dị địa là bởi vì kiến mục mảnh vỡ lực lượng mà đản sinh. Chỉ là nó làm Thái Huyền thế giới kiến mục mảnh vỡ, tại sao lại xuất hiện tại thời giới, trở thành hôi tộc dị địa hải tâm? Chẳng lẽ nói, là hôi tộc tạo thành Thái Huyền thế giới thiên đình sụp đổ, đồng thời mang đi một khối kiến mục mảnh vỡ? Không, khả năng này thực tế quá thấp, liền cung giết tiến vào trong nhà người khác dạo qua một vòng, đi thời điểm cái phá hủy miếng đất gạch cạnh góc đồng dạng hoang đường. Mà lại căn cứ ngự linh sư hiệp hội dò xét, những này thời giới dị địa cùng Thái Huyền di tích ở trong mỏ linh thạch điểm cùng loại, là không cách nào di động tư nguyên địa điểm. Cho nên hôi tộc mới có thể cùng ma tộc tiến hành tranh đoạt. Bằng không, gặp tập kích thời điểm, trực tiếp mang theo kiến mục thụ tâm thoát đi không phải tốt sao, vì sao còn muốn liều chết đối kháng? Dựa theo loại này logic tiến hành suy luận, kiến mục thụ tâm không giống như là hôi tộc an trí ở chỗ này, càng giống là nó có lẽ là trước kia liền xuất hiện ở đây, cũng diễn hóa ra kiến mục dị địa, thẳng đến về sau hôi tộc xuất hiện cũng chiếm lĩnh nơi này chín. Nhưng vấn đề lại về tới lúc ban đầu. Vì sao kiến mục thụ tâm sẽ xuất hiện tại thời giới? Lại hoặc là nói, thời giới cùng Thái Huyền thế giới tồn tại cái gì liên hệ? Nếu như có thể biết rõ Thái Huyền thế giới hủy diệt chuẩn xác thời gian liền tốt ba. Giang Hạ trong lòng thở dài. Ngự linh thế giới chỉ có thể thông qua hạ xuống trên Lam Tinh Thái Huyền di tích, cùng triệu hồi ra anh linh trên thân, biết được Thái Huyền đã hủy diệt tin tức. Có thể Thái Huyền đến tột cùng là cái gì thời điểm hủy diệt, lại hoàn toàn không có biện pháp tìm kiếm. Là mấy trăm năm trước, cái thứ nhất Thái Huyền di tích giáng lâm Lam Tinh thời điểm. Là mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí Lam Tinh sinh mệnh chưa nảy sinh ức vạn năm trước. Vẫn là nói sớm hơn. Nếu như nói Thái Huyền thế giới hủy diệt thời gian, so thời giới đạn sinh còn phải sớm hơn. Như vậy, thời giới nói không chừng là ngày xưa Thái Huyền hải cốt. Hôi tộc, ma tộc thì là ghé vào Thái Huyền hải cốt trên hấp thu chất dinh dưỡng ăn hủ sinh vật. Kiến mục thụ tâm xuất hiện, mang cho Giang Hạ quá nhiều ý nghĩ. Hắn đang chìm nghĩ thời điểm, bên cạnh vị kia người mặc thanh bảo, mày kiếm mắt sáng nam tử rốt cục mở miệng. Không có biện pháp chặt đứt kiến mục thụ tâm cùng giữa thiên địa liên hệ, một khi đem kiến mục thụ tâm rời đi, nó tất nhiên sẽ hóa thành bụi bặm. Liền xem như mổ gà lấy trứng, cưỡng ép rút ra kiến mục thụ tâm hạch tâm lực lượng, cũng tối thiểu phải hao phí mấy năm thời gian. Ba vị anh linh đứng tại kiên mục mảnh vỡ phía trước, không hề chỉ là đang tự hỏi lai lịch của nó, mà là tại tìm kiếm đưa nó hoàn chỉnh mang đi phương pháp. Chỉ tiếc không thể thành công. Bạch Mi tiên nhân cũng mở miệng nói ra: "Hôi tộc sẽ không lưu cho nhóm chúng ta quá nhiều thời gian, sáu liền đem nó lưu tại nơi này đi. Không có gì ngoài kiến mục mảnh vỡ, nhóm chúng ta trước tiên đem có thể mang đi đồ vật cũng mang đi." Ba vị anh linh cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn đã hoàn thành lần này tập kích mục tiêu, không chỉ có tiêu diệt hôi tộc một chỗ căn cứ, cũng nắm giữ dị địa rất nhiều tin tức. Bao quát những cái kia trong thụ động văn minh vết tích, bọn hắn cũng dự định mang về ngự linh thế giới, đưa cho những cái kia lịch sử các học giả tiến hành phân tích. Lợi dụng loại phương thức này, đề cao đối với địch nhân hiểu rõ. Về phần kiến mục dị địa bản thân, bọn hắn tạm thời không có ý định cưỡng ép chiếm lĩnh. Đương nhiên, không chiếm lĩnh về không chiếm lĩnh. Đã thấy đạo nhân tế ra kiến mục pháp kiếm, nó trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang, tại to lớn đại thụ phía trên dạo qua một vòng, lại bay trở về. Thanh bào nam nhân vung lên ống tay áo, đã thấy kia cao hơn vạn trượng to lớn đại thụ tận gốc bay lên, hình thể cấp tốc thu nhỏ, rơi vào hắn ống tay áo bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ một lát sau thời gian, lúc trước kiến mục dị địa đã biến thành một chỗ to lớn hố sâu. Trong hố sâu là chùi lủi cây gỗ, bao vây lấy nội bộ kiến mục mảnh vỡ, nhìn qua 10 điểm đáng thương. Tiên nhân chỉ lực, cẩn thận nhập vi, dù là tầng ngoài đại thụ bị nổ đi, kiến mục mảnh vỡ bản thân cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói cách khác, kiến mục dị địa hắn là còn có thể lại xuất hiện sau a. Giang Hạ nhìn xem chỗ này hố sâu, trong lòng khẽ nhúc nhích. Các tiên nhân loại này phá ba thước tinh thần, tự mình cũng hẳn là học tập cho giỏi mới là. Từng vị anh linh mang theo chiến lợi phẩm trở lại. Bạch Mi tiên nhân lại nhìn thấy Giang Hạ không có nửa điểm rời đi ý tứ, hiếu kỳ hỏi thăm: "Vạn sư, ngươi không quay về a?" Bạch Mi tiền bối không phải cũng lưu lại? Bạch Mi tiên nhân bật cười lắc đầu: "Vậy liền cùng một chỗ xem một chút đi." Đang khi nói chuyện, hai người thân hình biến ảo, đã là xuất hiện ở cực cao trên bầu trời, trung quanh là tối tăm mở mịt khí tức, phía dưới kiến một dị địa cái hố, cũng biến thành một cái nhỏ chút. Cho dù là anh linh thị giác, cũng không cách nào thấy rõ phía dưới tình hình. Đồng thời, Giang Hạ còn cảm giác được lực lượng ngay tại phi tốc tiêu hao. Thẳng đến Bạch Mi tiên nhân bắn ra một cái cờ trắng, hóa thành vô hình kết giới bao phủ ở bên người, lực lượng hao tổn mới im bặt mà dừng, phía dưới tràng cảnh cũng biến thành rõ ràng. Hai người cứ như vậy tiềm phục tại trên không trung, yên tĩnh chờ đợi. Bọn hắn cũng không chờ đợi quá lâu, đã thấy bốn đạo đường kẽ xám từ khác nhau phương hướng mà tới. Đây là tới từ cái khác dị địa khí xám chỉ định. Nhưng khi bọn chúng đi vào kiến mục dị địa phía trên, nhưng không có gom lại cùng một chỗ, ngược lại tạo thành bốn đám mây xám, im ắng rằng co, không có âm thanh giao lưu. Chốc lát sau, hai đoàn mây xám tập hợp một chỗ, tạo thành một cỗ khá lớn mây xám. Mặt khác hai đoàn mây xám dừng lại chốc lát, a đi đường đây. Kia cỗ khá lớn mây xám thì bao phủ tại kiến mục dị địa còn sót lại cây gỗ phía trên, đem bao quanh bao khỏa. Tại bọc đồ của bọn nó dưới, cây kia cây gỗ vậy mà bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc trưởng thành lên. Chỉ là muốn trưởng thành đến lúc trước đại thụ hình thể, không biết rõ phải hao phí bao lâu thời gian. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Mỹ tiên nhân hai mắt tỏa sáng. Vạn sư, các loại bọn chúng một lần nữa trồng ra một cái cây, nhóm chúng ta lại đến thu hoạch một đợt như thế nào? Cắt rau hẹ. Cái này miêu tả rất thỏa đáng. Giang Hạ nói với Bạch Mỹ tiên nhân cười, ánh mắt lại một mực rơi vào phía dưới. Hắn thưởng thức lúc trước bốn đám mây xám rằng co chẳng cảnh, trong lòng hiểu ra. Quả. Hắn lúc trước tại trong thụ động, nhìn thấy chủng loại cùng phong cách khác biệt cực lớn trang trí lúc, liền có chỗ hoài nghi. Một chút dị thường tạm thời không đề cập tới, một cái có thể trực tiếp giao lưu ký ức văn minh bên trong, phổ thông vật phẩm trang sức, không nên xuất hiện như thế lớn phong cách khác biệt. Hiện tại rốt cục xác định ý nghĩ. Mặc dù khí xám phân thân ký ức cùng ý thức cũng bắt nguồn từ bản thể, hoàn toàn tổng. Nhưng hôi tộc bên trong cũng không phải là độ cao thống nhất. Bọn chúng không chỉ có không có độ cao thống nhất, thậm chí sẽ lấy dị địa làm cứ điểm, hình thành thế lực khác nhau, lẫn nhau tồn tại lợi ích đấu tranh, sẽ tranh đoạt tài nguyên. Chỉ bất quá, so với ngoại tộc đối kháng, loại này tranh đoạt cũng không kịch liệt. Khó trách hôi tộc rõ ràng mạnh hơn ngự linh thế giới nhiều như vậy, Bạch Mi tiên nhân bọn hắn lại có thể vượt qua lúc khe hở, tại hôi tộc thế lực nội bộ thành lập được lúc khe hở căn cứ 3. Giang Hạ hơi yên lòng một chút. Nếu như hôi tộc độ cao thống nhất, độ cao tập quyền, tựa như ngày xưa yêu triều, yêu đế có thể tùy ý điều động tất cả yêu quân. Như vậy, vô luận ngự linh sư hiệp hội thông qua cái nào lúc khe hở đi vào thời giới, tại thực lực sai biệt ở dưới, cũng không thể thành lập được cứ điểm, căn cứ, sẽ bị trực tiếp phá hỏng tại ngự linh thế giới. Hiện tại loại này tình huống, ngược lại là vẫn tồn tại nhất định thao tác không gian. Bạch Mi tiên nhân không có triệt để phá hủy kiến một mảnh vỡ, còn lựa chọn lưu lại quan sát, hiển nhiên cũng là vì nghiệm chứng điểm này. Bây giờ đạt được đáp án, lông mày cũng giãn ra. Chúng ta đi thôi. Nói đi, hắn mang theo Giang Hạ cùng một chỗ, biến mất tại trên bầu trời. 633. Tập kích kiến một dị địa qua đi, lúc khe hở căn cứ quả nhiên tao ngộ trước nay chưa từng có mãnh liệt tiến công. Vô cùng vô tận khí xám chi địch, như thủy triều vào tới, đánh thẳng vào lúc khe hở căn cứ ngoại tầng kết giới. Cái này to lớn số lượng, tối thiểu tập kết 10 cái dị địa binh lực. Hiển nhiên, ngự linh sư nhóm tập kích kiến một dị địa sự tình, nhường xung quanh dị địa hôi tộc cảm thấy uy hiếp, thế là liên hợp lại, phát động công kích. Đối với cái này, ngự linh sư hiệp hội cũng sớm có đoán trước. Hôi tộc phát động công kích trước tiên, ngự linh sư nhóm liền nhao nhao trở về nơi cũ thời khư, chỉ để lại một cái trống rông căn cứ. Trở về nơi cũ thời khư về sau, Bạch Mi tiên nhân còn tại lúc khe hở bên cạnh chờ thật lâu. Cuối cùng, mới lắc đầu than nhẹ. Quả nhiên không có lựa chọn đóng chặt lại lúc khe hở. Là không có đóng chặt lại lúc khe hở phương pháp, vẫn như cũ mơ ước ngự linh thế giới đây ba. Bạch Mi tiên nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Giang Hạ, mở miệng cười nói: "Vạn sư trước tiên có thể nghỉ 2 ngày, chờ ta cùng mấy vị đạo hữu một lần nữa mở ra an toàn khu vực về sau, sẽ cùng nhau tiến về thời giới. Một trận chiến này công văn cũng đã dựa theo yêu cầu của ngươi phân phối ra ngoài. Chỉ bất quá, ngươi triệu hoán đi ra vũ triều anh linh thực tế quá nhiều, vẽ rơi ngươi kia một bộ phận, lại chia đều một cái, mỗi người kỳ thật điểm không được bao nhiêu. Dạng này là được rồi." Giang Hạ cười nói. Hắn cũng không phải triệu hoán vũ thập tứ bọn họ chạy tới chơi đùa, mà là ngự linh thế giới mà chiên. Chỉ cần trong quá trình chiến đấu, như thường dựa theo cống hiến phân phối công văn, ít điểm kỳ thật cũng không quan trọng. Những cái kia ngự linh sư hẳn là có thể hiểu được phần này tâm ý. Nói trở lại, thời giới muốn chờ Bạch Mi tiên nhân bọn hắn mở lại địa đồ, ngự linh thế giới thanh trước hôi địch nhiệm vụ, cũng chỉ thừa một điểm cuối cùng, một ngày liền có thể kết thúc. Tự mình tựa hồ có thể bắt đầu chuẩn bị lạc chiếu mô phỏng. Kinh đô, phòng huấn luyện. Tiểu Võ mãng lấy một cú kỉnh, điên cuồng rèn luyện võ nghệ, đổ mồ hôi như mưa. Thập tứ ca đã không còn là chuyên môn hắn anh linh. Mới mấy ngày thời gian, hắn liền liên tục được triệu hoán mấy lần, mỗi lần cũng không có trải qua hắn tên này ngự linh sư đồng ý, trực tiếp biến mất không thấy tung tích. Trở về thời điểm, còn luôn luôn một mặt thỏa mãn. Quá phận. Nói cái gì hiệp hội cơ mật, không thể lộ ra. Bất quá đều là mượn có thôi. Nếu là đi tham dự hiệp hội bí mật chiến đấu, cũng không gặp hiệp hội. Phân phối công văn trở về a. Mà lại, Vũ Vạn Sư lại là truyền thuyết anh linh, thực lực cũng không cao. Bằng vũ thập tứ quá nhiều, cái bản tham cùng không là cái gì trọng yếu. Chiến đấu. Cấp B anh linh trở thành thời khư thủ tướng, một ngày liền có thể thu hoạch được 50 công văn. Vũ thập tứ đi theo Vũ Vạn Sư tên này cấp A anh lĩnh đi ra ngoài một chuyên, có thể kiếm được 100 công văn a. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhỏ. Tiểu Võ Long Hãn cầm lấy một bên điện thoại, động tác đống nhiên dừng lại. Ngài ngự linh sư tài khoản mới tăng 7.500 điểm công văn, cảm ơn ngài. Kính dâng. Thập tứ ca, hoàng thúc hôm nay không có la ngươi đi chiến đấu sao? Chương 179, bắt đầu mô phỏng. Kinh đô thị, môi giới hôi đoái khu. Giang Hạ dự định bắt đầu lạc chiều mô phỏng, chỉ là chưa xác định hẳn là lựa chọn lạc chiều đây đoạn thời kỳ thành lập neo điểm. Dù sao, lạc chiều không chỉ có kéo dài hơn 8.000 năm, càng là chia làm tiền lạc cùng hậu lạc. Theo thiên hạ bị yêu túy trộm đoạt góc độ, cái này thậm chí có thể xem là hai đoạn vương triều. Trong đó, hậu lạc thời kỳ, yêu sùng thế lớn, mượn danh nghĩa Phật tên, nuôi nốt lê dân 333. Rõ ràng so tiền lạc hơn tiếp cận loạn thế, thích hợp tôi luyện võ nghệ, sông sáo danh khí. Giang Hạ trầm ngâm một phen, làm ra lựa chọn. Vẫn là tiền lạc đi. Tuy nói hướng phía trước thành lập neo điểm, cũng không có khả năng hoàn toàn phòng ngừa sự kiện xấu, chỉ cần không phải tại dòng sông thời gian đầu nguồn thành lập neo điểm, tóm lại sẽ có một chút đã phát sinh, chuyện không cách nào thay đổi. Trường Sinh quan chủ, Thương Ngọc cùng Tuyết Vân 33. Nhưng là ta như là đã biết rõ hậu lạc tình huống, lựa chọn thành lập hậu lạc neo điểm, kết quả tao nội chuyện không cách nào thay đổi bà. Cũng không thể đến cái kia thời điểm, lại đi hối hận tự mình lựa chọn ban đầu đi. Giang Hạ ôm loại ý nghĩ này, đổi một khối bảo ngọc. Khối này bảo ngọc môi giới sản xuất tại Lạc Triều di tích, sản xuất hoàn cảnh bị lịch sử học giả đánh giá là lạc lịch 1150 năm khoảng chừng. Cái này đoạn thời gian xem như Lạc Triều sơ kỳ, yêu Phật chi tông lực ảnh hưởng tương đối, thao tác không gian tương đối lớn. Trọng yếu nhất chính là, thiên địa linh khí chưa suy kiệt, hạn mức cao nhất cao hơn. Thuận tiện Giang Hạ tu hành theo thư tiên nơi đó học được thần thông pháp môn, tốt hơn tích lũy để vận. Môi giới hồi đoái xong xuôi, Giang Hạ cũng không có trì hoãn, đem thu nạp tiến vào linh thể, lấy anh linh triệu hồi phương thức, mang về bản thể bên người. Thiên Thanh thị, trong nhà. Cao lớn thân ảnh theo trong không khí đi ra. Giang Hạ đưa tay tiếp nhận viên kia bảo ngọc, trực tiếp ném cho anh hồn chỉ thư, nhìn xem nó hóa thành một vẩy mực nước, rơi vào trang sách phía trên. Căn cứ lịch sử học giả bình chắc, cái này mai bảo ngọc lai lịch bất phàm, người sở hữu không phú thì quý. Nói cách khác, hình chiếu thân phận có thể sẽ tương đối cao quý. Giang Hạ cũng là không phải nhu cầu cái gì vinh hoa phú quý, mà là tương đối cao bắt đầu thân phận, có thể cất cao điểm xuất phát, có trợ giúp vượt qua suy yếu kỳ. Tựa như vĩnh mạc thời kỳ, Triệu Hy có thể tùy tiện bái nhập trường sinh đạo quan, một là đạo học tư chất, hai là quý nhân về sau. Giang Hạ mong đợi trong ánh mắt, neo điểm hiện hiện. Neo điểm, nam. Thời gian, lạc lịch 3763 năm, Quế Nguyệt 20. Nơi, Ba Châu, Tuyết Son thân phận, Âu Lang. Còn thừa mô phỏng số lần, 7. Giang Hạ ánh mắt chi trệ. Dựa theo môi giới dự đoán, neo điểm hẳn là tại lạc lịch 1150 năm khoảng chừng 6. Khối này môi giới là lịch sử học giả Mộng Du thời điểm giám định. Trực tiếp theo từng cái năm lẻ năm chạy đến 3763 năm đi, thời gian sai sót vượt qua 2500 năm. Bất quá, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Lịch sử học giả giám định bảo ngọc, chỉ có thể nói do nó tại từng cái năm lẻ năm xuất hiện qua. Nếu như nó ẩn chứa thời gian chi lực không đủ, hoặc là vừa lúc hóa chặt tương lai cái nào đó có được qua khối này bảo ngọc nhân vật, đồng dạng sẽ thành lập không đồng thời kỳ hình chiếu. Dựa theo lịch sử ghi chép, lạc lịch 4815 mới là tiền lạc kết thúc, hậu lạc bắt đầu. Neo điểm vẫn ở tại tiền lạc thời kỳ, nhiều lắm là chính là yêu Phật tông môn thế lực hơn to lớn một chút thôi, cũng không vướng bận. So với thời gian, vấn đề càng lớn là 6. Lần này neo điểm hình chiếu thân phận. Ấu lang, ta không phải người. Giang Hạ vuốt vuốt cái trán, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trước bốn cái neo điểm, thân phận biên hóa không nhỏ, theo đạo sĩ đến thiếu gia, họa sĩ, hoàng tử ba. Nhưng vô luận lại thế nào biên hóa, cũng còn cực hạn tại nhân tộc cái thân phận này bên trên. Bây giờ đột nhiên biên thành chủng tộc khác, ít nhiều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn trầm ngâm một phen, lại lý giải nguyên do. Dù là tại Lam tỉnh, địa cầu, người cũng là động vật một loại, là có được trí tuệ cùng văn minh động vật bậc cao. Thái huyền thế giới bên trong trí tuệ sinh mệnh càng nhiều, người, yêu, linh, quỷ, thần thậm chí ma, nhân tộc chỉ là trong đó một loại thôi. Cái này còn chỉ là vương triều thời đại, nếu muốn đặt ở hơn cổ lão truyền thuyết thời đại, thậm chí thần thoại thời đại. Đừng bảo là vạn tộc mọc như rừng, liền liền nhân tộc tự thân đều có thể chia nhỏ ra các loại khác biệt phân loại, khác biệt huyết mạch bảy. Vũ triều neo điểm, ta hình chiếu là Vũ thị hoàng tộc. Nếu như dựa theo huyết mạch tới nói, kỳ thật Vũ thị hoàng tộc cũng không tính thuần huyết nhân tộc, thể nội chạy xuôi cổ lão cự nhân chỉ huyết E5. Đã ta có thể hình chiếu Vũ thị hoàng tộc, có thể ném ảnh lạng tộc đến vạn tộc mọc như rừng truyền thuyết thời đại, cũng có thể sẽ thành lập khác biệt vạn tộc hình chiếu. Giang Hạ lại lần nữa nhìn về phía neo điểm. Hắn kỳ thật đối dị tộc cũng không có cái gì thành kiến. Bốn cái thời đại trải qua bên trong, hắn mặc dù luôn luôn tại hàng yêu trừ ma, vũ triều thời kỳ càng là không biết rõ diện sát bao nhiêu yêu túy. Nhưng tương tự, hắn hành tẩu giang hồ, cũng kiếm chém ác nhân. Giang Hạ chán ghét không phải yêu thân phận, mà là bọn chúng làm ra sự tình. Bởi vậy, hắn đối linh thú cũng không có cái gì để ý. Cảnh chiếu lúc, hắn thân là nghĩa quân thủ lĩnh, chém giết ác thần đồng thời, cũng sát phong không ít linh thú, trở thành mới thần linh, hỗ trợ điều trị mưa gió, hành quân tác chiến. Mạnh chiếu lúc, hắn cùng Nguyễn Hương Ngọc làm bạn hai đời, càng là đi khắp thiên hạ, miêu tả linh thú dáng người, hao hết tâm huyết vẽ ra bảy châu sơn hà đồ, cũng là tẩm bổ vạn linh, mà không phải đơn độc tẩm bổ nhân tộc. Vũ triều lúc, hắn cùng Đạp Huyết Bạch Lang làm bạn, vỡ vụn 19 châu trước đó, đã từng đem những cái kia sinh hoạt tại yêu triều linh thú tộc quần, di chuyển đến quốc cảnh bên trong. Thái huyền thế giới bên trong, yêu thú cùng linh thú đều là loại thú đản sinh linh trí, trên bản chất không có quá nhiều khác biệt ba. Nhưng là, yêu thú lấy huyết khí làm lực lượng, ngang ngược hiếu chiến, dục vọng mãnh liệt, tính tình tàn nhẫn. Linh thú thì hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu hành, tính tình ôn hòa. Liên cùng nhân tộc, chính cùng tà, thiện là linh, ác là yêu. Ta hình chiếu, khẳng định là đi linh thú chi đạo ba. Nghĩ là nghĩ như vậy, Giang Hạ vẫn như cũ cảm thấy một chút bối rối. Hắn lúc đầu cũng kế hoạch tốt, lạc triều thời kỳ như thế nào tu hành, như thế nào trưởng thành, như thế nào phù thư tiên kia tay phải thuật trọng thông hắn là 6. Kết quả họa phong đột biến, trực tiếp không là người. Linh thú chi đạo nên như thế nào tu hành? Loại thú có thể tu hành nhân tộc pháp môn sao? Có thể tu hành thần thông chỉ pháp sao? Hết thệ cũng trở nên lạ lẫm cùng không biết. Giang Hạ lắc đầu, đem phân tạp suy nghĩ dọn dẹp sạch sẽ, lực chú ý một lần nữa trở lại trang sách phía trên. Nếu như là hậu thế sáng tạo cũng tu hành công pháp, hơn phân nửa là hạn chế nhân tộc. Dù sao, ta cũng chưa từng thấy qua linh thú học tập công pháp gì, đều là trực tiếp hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dựa vào bản năng chiến đấu. 3. Đoán chừng truyền thừa đã sớm đánh rơi trong thời gian. Bất quá, thư tiên dạy cho ta thần thông, đến từ thần thoại thời đại. Thời đại kia vạn tộc mọc như rừng, đại bộ phận phân thần thông hẳn là thông dụng, tựa như pháp thiên tượng địa, người có thể sử dụng, yêu cũng có thể dùng. Những này thần thông hẳn là có thể như thường tu hành. Giang Hạ đưa tay vươn hướng trang sách. Vết cắt tổ ba nghiệm chứng trước một cái phỏng đoán. Không được, lại tìm thư tiên muốn một bộ mới truyền thừa. Bắt đầu mô phỏng.
Lạc lịch 3763 năm, Quế Nguyệt 21. Lạc đế thịnh niên, quốc vận hung thịnh, mưa hòa gió thuận, tứ hải đều bình. Lúc đến thịnh thế, ngươi hình chiếu đến ba châu tuyết son một đầu vừa mới chết Âu Lang trên thân, hồi hồn chuyển sinh. Ngươi nhanh chóng tiêu hóa ký ức, biết được tự mình chính là Bạch Lang con non, bởi vì bị bệnh mà chết, bây giờ bệnh nặng mới khỏi, vẫn như cũ suy yếu. May mắn được mẫu lang liếm độc, ngươi có thể sống sót, mà tiên thiên thể suy, hình thể so sánh đồng bào, tương đối nhỏ gầy. Trưởng thành nhiều ngày, ngươi thành công thích ứng Bạch Lang thân thể, hành động tự nhiên. Ngươi ở Bạch Lang quần lạc, an lông ở lỗ, mỗi giờ mỗi khắc không có độc nhân tộc thân thể, cẩm ý ngọc thực. Mà, như nghĩ hóa hình, nhất định phải đặt chân con đường tu hành. Ngươi liền lựa chọn 333. A, cô đọng huyết khí, B, hấp thu linh khí, C, tiếp dẫn nhật nguyệt, D, tự mình can thiệp. Giang Hạ đầu ngón tay phất qua chữ nghĩa, hấp thu tự mình luyện tập Bạch Lang thân thể, an lông ở lỗ ký ức. Khi hắn nhìn thấy Bạch Lang tộc quần, cùng tự thân trắng như tuyết lông tóc, nhịn không được chửi bậy. Ba châu, tuyết sơn, Bạch Lang quần lạc 33. Nơi này không phải là Lạc Triều thời kỳ Thiên Lang sơn a? Ta thành Đạp huyết minh tổ tiên. Theo lạc lịch 3763 năm đến vũ lịch 1141 năm, khoảng chừng gần 5000 năm khoảng cách. Thời đại này bên trong, Thiên Lang sơn đều chưa hẳn tồn tại, chớ đừng nói chi là một cỗ Bạch Lang quần lạc, kéo dài gần 5000 năm. Trọng điểm vẫn là như thế nào tu hành. Mặc dù Giang Hạ kinh nghiệm phong phú, vì sinh tồn, có thể bỏ xuống trong lòng khúc mắc, hóa thân gia thú, cùng bầy sói cùng một chỗ ăn lông ở lỗ. Nhưng có thể là một chuyện, ưa thích lại là một chuyện khác. Hắn hơn hoài niệm nhân tộc thân thể, muốn tranh thủ thời gian tu hành đến hóa hình trình độ 6 cho dù là cơ sở nhất nửa người nửa thú, cũng so hiện tại ăn lông ở lỗ muốn tốt. Giang Hạ nhìn xem ba cái lựa chọn. Cô đọng huyết khí, là đặt chân yêu túy con đường, trực tiếp lướt qua. Vì tăng thực lực lên mà tùy ý giết chóc. Vô luận giết chóc đối tượng là người, yêu hay là thú, đều không phải là hắn nói còn lại hai cái, một cái là linh thú thông dụng đạo lộ, tiếp dẫn cũng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, truy luyện thể chất, cô đọng lực lượng. Giang Hạ nhìn qua Nguyễn Hương Ngọc tu hành, cũng miêu tả qua linh thú phun ra nuốt vào nhật nguyệt quang huy cảnh tượng. Lại bằng vào tự thân tư thâm tu hành kinh nghiệm, suy luận có thể tùy tiện đặt chân cái này đạo lộ, thuế biến trở thành linh thú. Một cái khác thì là hấp thu thiên địa linh khí, lấy thần thông diệu pháp rèn luyện tự thân. Đây là một cái không biết con đường. Hấp thu linh khí Giang Hạ làm ra lựa chọn. Thử trước một chút thần thông. Không được, suy nghĩ thêm khác. Ngươi thừa dịp cái khác cấu lang đùa giỡn nghỉ ngơi thời điểm, nếm thử cảm ứng thiên địa linh khí, đi đến con đường tu hành. Bởi vì ngươi cũng không thích đứng sói loại thân thể, tiến độ chậm chạp. Nhiều ngày đi qua, ngươi càng thêm trưởng thành, theo bầy sói chạy vội tuyết sơn thời khắc, mỗi gặp thần diệu dị thảo, đều nuốt vào bụng, tiêu hóa hấp thu trong đó linh khí. Nhiều lần nuốt dị thảo, ngươi cảm giác lên cao, rốt cục thành công cảm ứng được linh khí, nhìn thấy con đường tu hành. Ngươi bắt đầu nếm thử tu hành. Kinh ngươi khảo thí, hậu thế công pháp, thậm chí thần diệu chi pháp, đều không cách nào có hiệu lực, khó mà điều động thiên địa linh khí. Duy thần thông chi pháp có thể trợ ngươi hấp thu linh khí, bước lên con đường tu hành. Mà khác biệt thần thông chi pháp, hấp thu hiệu suất rất là khác biệt, cũng có không cách nào có hiệu lực chi pháp trộn lẫn trong đó. Ngươi trải qua đến thử, chọn lựa ra tu hành hiệu suất cao nhất 3 môn thần thông, lâm vào lựa chọn. A, Trinh Phong Triệu Vũ, B, Pháp Thiên Tượng Địa, C, Biến Hóa Ngàn Vạn, D, tự mình can thiệp. Đừng nói tu hành, Giang Hạ hóa thân Bạch Lang về sau, chỉ là vì cảm ứng thiên địa linh khí, cũng hao tốn không biết rõ bao nhiêu tâm tư, lao lực quá thời gian dài. Đây là hắn trước vài đoạn neo điểm bên trong, tùy tiện làm được sự tình, cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Là huyết mạch vấn đề. Thái huyền thế giới bên trong, vô luận là yêu tộc, vẫn là linh thú, tại tu hành đến nhất định giai đoạn về sau, phần lớn chọn hóa thành hình người, dù là chỉ là nửa người nửa thú. Mà lại, Thái huyền thế giới công pháp, ngự linh thế giới nhân tộc lại không cách nào tu hành. Có lẽ, Thái huyền nhân tộc bản thân liền là một loại được trời ưu ái siêu phàm chủng tộc, tu hành chính là nhân tộc siêu phàm thiên phú. Giang Hạ lần đầu cảm giác được tu hành gian nan. Cảm khái qua đi, lại đem ánh mắt đặt ở ba môn thần thông phía trên. Theo bản tâm mà nói, hắn muốn học biến hóa ngàn vạn. Môn này thần thông không chỉ có thể tùy ý biến hóa, còn có thể biến thân những sinh vật khác đồng thời, nắm giữ đối phương thiên phú thần thông các loại, diệu dụng vô tận. Trọng yếu nhất chính là, nó có lẽ có thể nhường Giang Hạ tại thực lực không đủ tình huống dưới, sớm biên trở về hình người. Nhưng là, nơi này là Lạc Triều, là vương triều thời đại trung hậu kỳ, thiên địa suy sụp, thần thông không còn. Là biến hóa ngàn vạn thoái hóa thành đê giai diệu pháp, đủ loại thần diệu biến mất, mặc dù vẫn như cũ dùng tốt, nhưng chính diện chiến lược hơi có vẻ không đủ. Sơ kỳ khả năng chỉ là biến một cái móng đuốt cái gì. Vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, căn bản không có bao nhiêu năng lực chống cự. Ta hiện tại chỉ là một đầu ấu lang, thợ săn, dã thú cái gì đều có thể đối ta tạo thành chí mạng nguy hiểm, ta phải trước bảo mệnh lại nói 333. Giang Hạ nhìn về phía ba cái lựa chọn. Trinh Phong Triệu Vũ là thuật tu thần thông, có thể điều động thiên địa tự nhiên chi lực, không gì sánh được tương đại. Nhưng thoái hóa thành sơ cấp diệu pháp, sơ kỳ nhiều lắm là triệu hoán điểm tiểu phong tiểu vũ, không có tác dụng gì. Ngược lại là pháp thiên tượng địa. Đây là thể tu thần thông, dù là thoái hóa sơ cấp diệu pháp, cũng có thể cường hóa nhục thân. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều là tức chiến lực, có thể giúp tự mình tốt hơn sống sót. Chiến lực cần gấp nhất. Pháp thiên tượng địa. Nương theo Giang Hạ làm ra lựa chọn. Trước mắt chưa nghĩa tùy theo diễn biến. Người đem pháp thiên tượng địa coi là bản mệnh thần thông, bắt đầu tu hành. Mặc dù nó đã thoái hóa thành diệu pháp, làm thể tu chi pháp, lại có thể rèn luyện thể chất của ngươi. Người tu hành nhiều năm, căn cơ vững chắc, đối diệu pháp nắm giữ cực sâu, mặc dù hóa thân bạch lang, cũng trưởng thành tấn mãnh, nộ tính phi phàm. Trải qua linh khí tẩy luyện, ngươi mới thể phách thu hoạch được cực lớn cường hóa, tăng thêm chính ở vào trưởng thành kỳ, hình thể nhanh chóng thu hoạch được tăng trưởng. Ngắn ngủi nửa tháng, ngươi hình thể liền siêu việt đồng bào huynh đệ, sữa răng, sữa cọp lông các loại cũng bắt đầu cấp tốc chốc ra, thay đổi. Kinh tẩy kinh phạt mạch, ngươi tuy là ấu lang, lực lượng lại không kém hơn trưởng thành bạch lang,
ngẫu nhiên theo bầy sói buôn tập, bốn phía đi săn no bụng, duy trì tu hành. Một tháng đi qua, bầy sói ra ngoài đi săn, lại lần nữa trở về. Hang sói ấu lang ngửi được đồ ăn mùi thơm, vui sướng nên đón, ngươi khiếu giác linh mẫn, đã nhận ra một tia yêu khí. Đã thấy trong bầy sói, một đầu cường tráng bạch lang bạo khởi, cắn giết đầu sói, hấp thu huyết khí, lại tập kích đàn sói, tùy ý giết chóc. Hắn gió tanh quét sạch, đã lột xác thành yêu, xem bầy sói làm thức ăn, đàn sói không cách nào chống cự, chạy tứ tán. Chương 180, sáng tạo huyết mạch. Giang Hạ đầu ngón tay đảo qua chữ nghĩa. Hắn tận mắt nhìn xem trong bầy sói một đầu bạch lang, đột nhiên thể hiện ra siêu phàm tốc độ cùng lực lượng, bọc lấy tanh hôi huyết khí, tùy ý bắt giết ngày xưa đồng tộc. Bầy sói nhận yêu khí chấn nhiếp, một chút ấu lang trực tiếp nằm sấp dưới đất, mặc kệ tàn sát. Những cái kia trưởng thành bạch lang thì là chấn kinh phía dưới, chạy từ phía. Giang Hạ đã bắt đầu tối thể, tốc độ không thua gì trưởng thành bạch lang, cấp tốc trốn thoát, trốn vào giữa rừng núi. Kia đầu lang yêu khẩu vị, tựa hồ đã bị đàn sói thỏa mãn, ngược lại là không có đuổi theo ra tới. May mắn ưu tiên lựa chọn tối thể, nếu không, hơn phân nửa muốn ở chỗ này tiêu hao một lần tự mình can thiệp cơ hội ba ba. Giang Hạ thành công chạy trốn, nhưng trong lòng không có thư giãn xuống tới. Loại thú cũng không tồn tại đạo đức khái niệm, lại thêm loại thú hóa yêu về sau, đối huyết khí cùng đồ ăn khát vọng tăng lên cực lớn, thường thường sẽ kinh chịu không nổi dụ hoặc, hướng ngày xưa đồng loại phát động công kích. Giống cái này đầu lang yêu tập kích tộc quần, đem mặt khác bạch lang coi là huyết thực, là 10 điểm thường gặp một loại sự tình. Thái huyền thế giới bên trong, một chút lão luyện thợ săn liền có thể thông qua dạ thu vết tích phán đoán phải chăng có yêu sùng đản sinh. Giang Hạ cảnh giác chính là một chuyện khác. Bạch lang hóa yêu còn nhanh hơn ta. Cô này bạch lang tộc quần tổng cộng cũng liền hơn 20 đầu. Số Giang Hạ trong bầy sói sinh sống gần 2 tháng, đối cái khác bạch lang đã hết sức quen thuộc, có thể rõ ràng phân biệt ra được, đầu kia hóa thành lang yêu sói được, cũng không phải là cô này bầy sói đầu sói. Cái này tương đương kỳ quái. Tựa như Giang Hạ theo một đầu tiên thiên không đủ kiểu tiểu bạch lang, cấp tốc trưởng thành. Tu hành sẽ cải biên thể chất, hóa yêu tự nhiên cũng biết. Bởi vậy, thường thường đều là những cái kia sống thời gian thật dài, sống mấy chục năm, trên trăm năm đầu sói, khả năng biên hóa thành yêu. Nhưng là, cái này đầu lang yêu cực kỳ tuổi trẻ, cho tới hôm nay đi ra ngoài đi săn trước đó, cũng không có toát ra một tơ một hào yêu khí. Trở về sao huyệt về sau, lại đột nhiên lột xác thành yêu. Cái này rõ ràng là nhận lấy ngoại lực can thiệp. Lạc Chiêu thời kỳ, yêu sùng thế lớn. Nếu như đầu này bạch lang hóa yêu là nhận lấy cái khác yêu túy can thiệp, ta hơn phân nửa cũng khó thoát một kiếp theo một đầu vừa mới thuế biên tiểu yêu trong tay làm mệnh, độ khó còn tốt. Nhưng nếu như là một đầu chân chính yêu sùng, Giang Hạ coi như đầu nhập 3 lần tự mình can thiệp, cũng không có khả năng chạy ra tìm đường sống. Thực lực sai biệt quá lớn. Giang Hạ nhìn về phía trang sách, nhìn thấy phía trên diễn hóa ra chữ nghĩa, trong lòng trầm xuống. Người thoát đi hang sói, trốn vào trong rừng, phát giác nguy cơ cũng không tản đi, muốn cấp tốc rời xa, kim quang chợt hiện. Kim bát giống như đóng rơi xuống, đưa ngươi bao ở trong đó, tuy có một sói chỉ lực, cũng không cách nào đột phá kim bát phủ xuống, nghiệm chứng Giang Hạ ý nghĩ. Đầu kia bạch lang đột nhiên hóa yêu, quả nhiên là nhận lấy ngoại lực can thiệp. Hắn nếm thử mấy lần, phát hiện không cách nào đột phá cái này kim bát về sau, dứt khoát trực tiếp đình chỉ hành động, quan sát chu vi. Nếu như yêu sùng muốn giết chết Giang Hạ, căn bản không cần thiết như vậy tốn công tốn sức. Tùy tiện đem kim bát đổi thành tảng đá cái gì, hắn căn bản không có năng lực chống cự. Khốn mà không giết, hơn phân nửa có ý đồ khác. Không phải là muốn đem ta cũng đồng hóa yêu tuy a? Giang Hạ nhìn về phía chu vi. Bóng cây lắc lư ở giữa, một vị thai to mặt lớn áo xám tăng nhân đi ra bụi cây, mang theo vài phần nụ cười vui mừng. "Tiểu gia hỏa, để cho ta tới nhìn một chút ba ba ba." Áo xám tăng nhân đưa tay nhẹ chiều, đã thấy kim bát lập tức bay lên, hóa thành màu vàng kim lồng giam, bao vây lấy tiểu bạch lang, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Hắn tưởng tận xem xét mấy giây, nhưng lại thất vọng lắc đầu. Nguyên lai là huyết mạch thức tỉnh, linh trí sơ khai linh thú con non. Ta còn tưởng rằng cái này ba lũ sói con bên trong, ra hai cái hạt giống tốt, có thể nhiều đến mấy phần trụ chỉ ban thưởng 333. Áo xám tăng nhân thất vọng thở dài lúc, trong mắt ung ngục nhất chuyển, bỗng nhiên lại tuét ra nụ cười. Linh thú con non cũng không tệ. Nghe nói ba châu Cố gia khuê nữ tính tình mềm mại, thích hay làm việc thiện. Đầu này bạch lang con non bề ngoài không tệ, nhìn xem lại cơ linh, lại là cái này hoa bạch lang còn sót lại dòng độc đinh, thân thế đáng thương ném cho Cố gia khuê nữ, hơn phân nửa có thể đổi lấy không ít tiền hương hỏa. Áo xám tăng nhân nhìn xem tiểu bạch lang nhãn thần nhu hòa không ít. Một chỉ khiến cho choáng váng, tiện tay ném ở một bên, lại trở lại xem hướng về sau phương. Một đầu cường tráng bạch lang rừng rậm ở giữa đi ra, một miệng ở giữa còn có tơ máu nương theo tanh hôi nồng nước bọt nhỏ xuống, hung tợn nhìn về phía áo xám tăng nhân. Vẻ hung ác duy trì sát na, nương theo áo xám tăng nhân nhẹ giọng hừ lạnh, một đạo kim quang hiện lên, nó dường như bị giáng đòn nặng nề, đột nhiên một tiếng hét thảm, nằm trên đất, há mồm thở dốc. "A, ta là ngươi người dẫn đường, là ngươi sư tôn. Nếu là lại lộ ra loại này nhãn thần, ta cũng không để ý thay cái đồ đệ." Áo xám tăng nhân lạnh lùng nói. Hắn nhìn thấy cường tráng bạch lang tứ chỉ nằm sấp, lỗ tai cũng ép xuống, làm thần phục hình. Lúc này mới giơ tay lên, theo ống tay áo bên trong rút ra một cái khinh bạc sự vật, nhét vào bạch lang trước mặt. "Mặc nó vào." Bạch lang lên tiếng, cẩn thận nghiêm túc đứng lên, chân trước mò về trương này khinh bạc sự vật. Đầu ngón tay tiếp xúc trong ngay mắt, khinh bạc sự vật đúng là tự động bay lên, theo bạch lang móng vuốt, nhanh chóng bao trùm tại trên người của nó. Bạch bao, sói miệng bị cấp tốc che khuất ba. Lợi trảo hóa thành 5 ngón tay, thân hình cấp tốc thẳng tắp 6. Sát na đi qua, bạch lang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vị dáng vóc trắng kiện, tướng mạo hung ác trần truồng trắng hán, tóc rối tung tại hai vai. Trắng hán kinh ngạc nhìn xem thân thể, phát ra a a tiếng kêu to. Ngậm miệng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Trắng hán lập tức ý miệng, không còn dám nói nhiều. Thấy thế, áo xám tăng nhân mới toét ra nụ cười, theo tay áo trong miệng móc ra một bộ quần áo, nhét vào tráng hán trước mặt. "Ê, quần áo, thử mặc vào đi. Về sau ngươi chính là ta ba giới đồ đệ, các loại ngươi học được tiếng người, nhớ kỹ thân phận, dung nhập nhân tộc về sau, ta tái dẫn ngươi vào chùa tu hành, học tập pháp môn. Có ba thằng ngu tiến vào bụng của ta xa ai tráng hán cầm quần áo lên, lại nói không ra ăn khóc câu, chỉ có thể khoa tay múa chân, phát ra khó có thể lý giải được tiếng tê. Áo xám tăng nhân lại tựa hồ như nghe hiểu tráng hán lời nói, mở miệng cười nói: "Ngươi nghĩ biên trở về đi." "Ha ha, dẹp ý niệm này đi, người này ra mặc vào dễ dàng, phải khó. Coi như ngươi chết, vong, bị luộc thành nước canh, cũng sẽ không thay đổi quay về nguyên bản bộ dáng, ngươi chỉ có thích hướng xuống tới mới được." Hát mở mở áo xám tăng nhân nhìn xem tráng hán học tập mặc quần áo bộ dáng, nhịn không được vuốt vuốt nô lên bụng, nuốt nước miếng. "Không thể ăn, không thể ăn bảy ăn muốn bị trụ trì trách phạt cờ hở." "Ngươi bị béo tăng nhân áp chế kích choáng, mang về chùa miếu." Chùa miếu hương hỏa tràn đầy, khách hành hương đông đảo, tăng lữ hòa ái, không có nửa điểm yêu khí, cũng không có nửa điểm dị thường. Người từ trên thân tráng hán phát giác dị dạng cảm giác, lại biết được yêu túy tu hú chiếm tổ chim khách, xâm chiếm Phật tông một chuyện. Cả sảnh đường tăng lữ tại ngươi trong mắt, giống như yêu khoác da người, khuôn mặt dữ tợn. Lạc lịch 3763 năm, lương nguyệt 27. Béo tăng nhân mang theo ngươi cách chùa, tiến về Ba Châu thành Hóa Duyên, ngẫu nhiên gặp Cố gia Thiên Kim. Hắn nói ngươi sinh tại núi tuyết, tộc quần tao ngộ yêu sủng, tất cả đều tử vong, hắn xuất thủ trừ yêu, cứu trợ ngươi. Mà, ngươi thức tỉnh linh thú huyết mạch, sức ăn cực lớn, trong chùa khó mà cung cấp nuôi dưỡng, cho nên tìm đến trong thành, nhìn quý nhân tu dưỡng. Cố gia Thiên Kim đau lòng yêu thích, liền đưa ngươi muốn đi, lại bố thí tăng nhân, xuất thủ xa xỉ. Béo tăng nhân thắng lợi trở về, mừng rỡ rời đi. Bắt đầu liền bị bán nhưng đi sáu. Giang Hạ nhất thời im lặng. Bất quá, chuyện này với hắn tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Cố gia tựa hồ là Ba Châu nổi danh thế gia nhà giàu có, trong gia tộc có không ít thành viên, tại một chút tông môn đi học tu hành. Bọn hắn không chỉ có là tu hành giả, thậm chí đảm nhiệm tương đối trọng yếu vị trí. Cố gia cho nên phát triển lớn mạnh, cũng tích lũy phong phú gia tư. Thu dưỡng Giang Hạ, lại là Cố gia đương đại gia chủ chỉ nữ, nhà giàu có Thiên Kim, tên là Cố Nguyệt Dung. Tại nàng chăm sóc dưới, Giang Hạ không cần cân nhắc bất luận cái gì sinh tồn, ăn uống các loại vấn đề, trực tiếp theo cầu sinh hình thức giao qua tu hành hình thức. Hoàn cảnh sinh hoạt so tại núi tuyết trong bầy sói thời điểm, thật sự là ưu việt quá nhiều. Đồ ăn phương diện, hắn có thể cự tuyệt ăn sống. Chỉ cần biểu đạt ra tự mình đối thực phẩm chín yêu thích, Cố Nguyệt Dung tự nhiên sẽ để cho người ta chuẩn bị những cái kia mỹ vị món ngon. Tu hành phương diện, cũng có các loại thiên tài địa bảo cung cấp nuôi dưỡng. Dù là hấp thu thiên địa linh khí tốc độ chậm chạp, cũng có thể trực tiếp thông qua đồ ăn thu hoạch. Hắn có thể toàn tâm toàn ý chìm đắm với tu hành bên trong, nhanh chóng trưởng thành. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nương theo thần thông tối thể, Giang Hạ hình thể nhanh chóng bành trướng, theo nguyên bản thịt đô đô ấu lang hình thái, lột sắc thành so trưởng thành bạch lang còn muốn hơn vòng tồn tại. Vai cao siêu qua 1m5, dừng bước đưa mắt nhìn, chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem phạm nhân trực tiếp doạ ngất. Cái này thậm chí còn không phải hắn trưởng thành tư thái. Nhìn thấy Giang Hạ biên hóa, Cố gia gia chủ phi thường mừng rỡ. Đến coi là nữ nhĩ bị tăng nhân lửa, đập phá nhiều tiền như vậy ra ngoài, liền đổi lấy một đầu bình thường linh thú bạch lang, lạc triều thời kỳ, thiên địa chưa suy kiệt, linh thú cũng không hiếm thấy. Liên liên thần diệu linh thú cũng số lượng bạo tăng, không còn là cô đơn chết bóng. Một đầu bình thường linh thú cũng không hiếm có. Một chút am hiểu thuần thú tông môn, thậm chí có bồi dưỡng cũng bán ra linh thú nghiệp vụ. Nhưng là, Giang Hạ vẹn vẹn mấy tháng thời gian, liền phát sinh cực lớn thủy biến, còn chưa trưởng thành liền có được uy thế như vậy. Có lẽ là một đầu đã thức tỉnh thần diệu huyết mạch hiếm thấy linh thú. Chuyện này đối với Cố gia tới nói, cũng là cực kỳ hiếm có sự tình. Thế là, Cố gia gia chủ đề cao coi trọng trình độ, đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, trợ giúp Giang Hạ tiến hành trưởng thành. Ngược lại là Cố Nguyệt Dung, có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Lông mềm như nhung không có 333. Mấy tháng trước tiểu bạch tốt bao nhiêu a mềm mềm, hương hương, lông mềm như nhung, có thể ôm vào trong ngực đi ngủ. Bây giờ trở nên như thế lớn, uy vũ là uy vũ, nhưng là không đáng yêu. Bất quá, loại này rầu rĩ không vui cảm xúc cũng không tiếp tục bao lâu. Một ngày, Giang Hạ ngay tại dưới cây chợp mắt, tiêu hóa hấp thu thiên tài địa bảo, tu hành thần thông diệu pháp thời điểm. Cố Nguyệt Dung lặng lẽ đi tới, nằm ở trên người hắn. Nàng đem toàn bộ thân thể vùi vào trắng như tuyết lông tơ bên trong, dường như nằm tiến vào đám mây. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được rõ ràng vui vẻ. Lớn, chính là tốt. Đang lúc Cố Nguyệt Dung đắm chìm ở lông mềm như nhung vui vẻ lúc, Giang Hạ mở mắt ra nhìn nàng một cái, lại lần nữa nhắm lại, tiếp tục tu hành. 6. Nương theo hình thể, lực lượng, thậm chí huyết mạch cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Giang Hạ không khỏi lâm vào trầm tư. Ta lúc đầu chỉ là một đầu tiên thiên không đủ bạch lang, thậm chí đoạn mệnh chất yếu, căn bản không tồn tại cái gì đặc thù huyết mạch. Nhưng ở tu hành thần thông trị pháp về sau, lại tẩy kinh phạt mạch, cấp tốc sinh ra thuế biên, bị yêu tăng phán định là linh thú huyết mạch 3. Bây giờ tức thì bị phán định trở thành thần diệu linh thú, trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là vì cái gì? Giang Hạ nghĩ đến những cái kia trời sinh liền ẩn chứa thần kỳ lực lượng thần diệu linh thú, nghĩ đến thần thông trị pháp, trong lòng hiểu ra. Tại truyền thuyết thời đại, vốn không có cái gì thần diệu linh thú. Những cái kia tu hành thần thông trị pháp linh thú, đem thần thông trị pháp khắc ở nhục thân cùng linh hồn, cải tạo tự thân huyết mạch, khiến cho đản sinh xuống tới dòng dõi, trời sinh liền có được thần kỳ chỉ lực, không gì sánh được cường đại. Những mầm ngống này tự lưu truyền tới nay, liền trở thành những cái kia thần diệu linh thú. Tự mình trực tiếp tu hành thần thông trị pháp. Mặc dù khó khăn điểm, thần thông trị pháp cũng có chỗ suy yếu, nhưng ở trên bản chất, lại đi lên cổ lão truyền thuyết đạo lộ. Ta chỉ thần diệu, không bắt nguồn từ huyết mạch, mà bắt nguồn từ tự thân, nếu thật là dạng này, khác biệt bản mệnh thần thông, có lẽ có thể để cho ta sáng lập ra khác biệt thần diệu huyết mạch. Giang Hạ rất là mừng rỡ. Tự mình cái này đã xem như chọn đúng đạo lộ. Tiếc nuối duy nhất là, thần thông chi pháp mặc dù cường đại, tiến hành tu hành lại hết sức gian nan. Tu hành đến bây giờ, hắn mới miễn cưỡng nhập môn, cự ly mát cấp độ thuần thục còn có vạn dặm xa. Dù vậy, cũng làm cho thực lực của hắn phi tốc tăng trưởng. Về phần thân cao cùng hình thể, Pháp Thiên Tượng Địa làm thể tu thần thông, không chỉ có mang cho Giang Hạ mạnh mẽ thể phách, thậm chí nhường hắn có được khống chế tự thân trưởng thành năng lực. Vì phòng ngừa hình thể quá lớn mang đến không tiện, hắn tại tu hành quá trình bên trong, khóa cứng tự thân hình thể tăng trưởng, vẹn vẹn đạt tới vai cao 1m6, liền không còn tiếp tục tăng trưởng. Chỉ có lực lượng, tại tài nguyên đắp lên cùng tự thân dưới tu hành, nhanh chóng tăng lên. Tu hành không tuyến nguyệt. Thời gian trôi qua rất nhanh 1 năm. Giang Hạ trước mặt trang sách bên trên, diễn hóa ra mới sự kiện. Thời gian thấm thoát, 1 năm qua đi. Người toàn lực tu hành, mặc dù bản mệnh thần thông vừa mới nhập môn, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, không thể khinh thường. Cố gia gia chủ an bài võ giả cùng ngươi luận bàn, gặp ngươi đem đánh bại, vui mừng quá đỗi. Linh thú trưởng thành chậm chạp, thọ nguyên lâu đời, ngươi chỉ tu đi 1 năm có thừa, liền có được này lực lượng, tương lai bất khả hạn lượng, có thể trở thành cố gia ngàn năm nền tảng. Lạc lịch 3765 năm, đào nguyệt 17. Cố Nguyệt Dung bị Cẩm Hải Tông chọn trúng, muốn nhập tông theo trưởng bối tu hành. Cẩm Hải Tông tại Vô Tận Hải biên giới, rời nhà rất xa, Cố Nguyệt Dung quyến luyến trong nhà, cố gia gia chủ cũng đau lòng ngẫu nữ. Hắn lại cân nhắc ngươi thở nhỏ cùng Cố Nguyệt Dung cùng nhau lớn lên, vẹn vẹn nguyện tới thân cận, muốn để ngươi theo Cố Nguyệt Dung cùng nhau đi tới, sớm chiều ở chung, bồi dưỡng tình cảm ràng buộc. Ngươi trong lòng biết tu hành gian nan, lần này đi một nhóm, hơn phân nửa 10 năm khó về. Mà ngươi chưa quên ngày xưa núi tuyết sói mẹ liếm độc chỉ ân, hóa yêu diệt sói mối hận, ngày đêm khổ tu, chỉ vì tăng thực lực lên, chém giết yêu tăng yêu lang, báo thù rửa hận. Đối mặt lựa chọn, liền lựa chọn 33. A, cự tuyệt đồng hành, B, cùng nhau đi tới, C, đi đầu trả thù, D, tự mình can thiệp. Chương 181, chiếu yêu chi kính. Tại cố gia tu hành hơn 1 năm ký ức chảy xuôi đến trong lòng. Giang Hạ xuyên thấu qua cố thị tộc nhân giao lưu, cùng võ giả luận bàn lúc cảm thụ, lại phối hợp trong hiện thực tư liệu. Đối trước mắt thời đại vũ lực cấp độ có tương đối trực quan phán đoán. Tên kia võ giả nếu là đặt ở vũ triều thời kỳ, ước chừng xem như tam lưu thực lực, cũng chính là vũ vạn sư bắt đầu thực lực. Tại lạc triều thời đại bên trong, thì được xưng nhị lưu võ giả. Chẳng lẽ nói nương theo thời đại hướng về phía trước, thiên địa khôi phục, nhân gian vũ lực cấp độ ngược lại giảm xuống? Đương nhiên không có khả năng. Đây là bởi vì lạc triều thời kỳ, thần diệu chi pháp theo cực độ hiếm có, biến thành tương đối hiếm có. Tuyệt đại bộ phận tu hành tông môn cũng nắm giữ lấy tối thiểu một môn thần diệu chi pháp làm lập thân chi cơ. Tại cơ sở này bên trên, phổ thông công pháp cũng không có tuyệt tích, mà là vẫn tại thế gian lưu truyền, đồng thời hơn giả phổ cùng. Bởi vì thần diệu chỉ pháp cùng phổ thông công pháp chênh lệch thật lớn, tu hành giả ở giữa cũng bởi vậy phân ra hai đại giai tầng. Một ngày võ giả, nhị viết tu sĩ. Tu sĩ hệ thống hạn mức cao nhất tương đối cao, theo nhập môn đến đỉnh tiêm, bị phân ra đẳng đẳng 8 cấp độ. Về phần võ giả, cho dù là tuyệt đỉnh võ giả, cũng chỉ là cùng tam giai tu sĩ thực lực tương đương. Nhị lưu võ giả phóng trong tu sĩ, chỉ là vừa nhập môn nhất giai tu sĩ thôi. Dựa theo thực lực so sánh, đời thứ nhất võ đế cùng yêu đế, hơn phân nửa ước tương đương lạc triều lục giai tu sĩ, cũng chính là môn phái tông chủ cấp độ thực lực. Bọn hắn có thể tại thiên địa suy bại thời đại bên trong, đạt tới như vậy cảnh giới, đã là thiên tư tuyệt diễm hạng người. Vấn đề là, thiên kia áo xám tăng nhân ở vào cái gì cấp độ? Giang Hạ nhìn về phía trang sách phía dưới 4 cái tuyển hạng. Thu khẳng định là phải báo đích. Hắn hình chiếu đến một đầu tiên thiên thể suy yếu lang trên thân, nếu như không phải sói mẹ liếm độc, dốc lòng chăm sóc, trực tiếp phóng tại băng tuyết ngập trời bên trong, lại có cái gì thần thông diệu pháp, kinh nghiệm kiếp trước, cũng không được bất cứ tác dụng gì. Sợ là cũng sớm đã chết đói chết rét. Đây là dưỡng dục mạng sống tri ân, cùng đối phương là thú hay người, không có bất kỳ quan hệ gì. Áo xám tăng nhân điểm hóa lang yêu, giết chóc đàn sói, cũng nuốt giết sói mẹ, thù này không báo, vậy liền không chỉ là đổi một bộ thú thân, liền liên tâm cũng đổi thành thú tâm. Giang Hạ nguyện ý đợi tại cố gia, bị cố gia chủ xem như linh thú nuôi dưỡng, mà không phải tìm cơ hội ly khai, một mình trưởng thành tu hành. Chính là vì mau chóng tăng thực lực lên, sớm ngày báo thù. Như vậy, đầu tiên bài trừ cùng Cố Nguyệt Dung cùng một chỗ tiến về Cẩm Hải Tông tuyển hạng. Mặc dù Cố Nguyệt Dung theo áo xám tăng nhân trong tay muốn đi Giang Hạ, tương đương với trong lúc vô tình cứu được hắn một mạng sáu không có giá trị lợi dụng, áo xám tăng nhân chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Giang Hạ bồi tiếp Cố Nguyệt Dung tiến về tông môn, bảo hộ nàng chu toàn đồng thời, cũng có thể tiếp tục tu hành, đây là không có vấn đề. Nhưng là Cẩm Hải Tông quá xa, trên đường đi lại không biết rõ sẽ tao ngộ sự tình gì, dọc theo người ra ngoài biến cố thực tế quá nhiều. Đến một lần một hồi, vô cùng có khả năng đã tốt lắm rồi năm qua đi. Cái này khẳng định là không được. Thù không qua đêm. Giang Hạ lúc trước là thực lực không đủ, bây giờ trưởng thành, còn có thể nhường cựu nhân nhiều tiêu giao mấy năm. Mặt khác hai lựa chọn đây. Giang Hạ trầm ngâm một phen, làm ra quyết định. Đi đầu trả thù mặc dù đều thuộc về Phật tông, nhưng áo xám tăng nhân chỗ chùa miêu cũng không phải là cái gì đỉnh tiêm chùa miêu. Hắn mặc màu xám nặng áo, lại đại biểu hắn chùa miêu bên trong địa vị không cao. Thực lực nhiều nhất giai, không cao hơn nhị giai. Ta trải qua 1 năm trưởng thành, lực lượng cũng đạt tới nhất giai trình độ. Có thể một trận chiến. Ngươi cho rằng thực lực đầy đủ, muốn đi đầu trả thù. Ngươi đã thần thông nhập môn, nắm giữ một chút thần diệu chi lực, liền có thể tăng lớn hình thể, dùng lực lượng tốc độ tùy theo tăng gấp bội, cũng có thể thu nhỏ hình thể, lực lượng không suy yếu mảy may. Mượn thần diệu chi lực, ngươi thu nhỏ hình thể, dung nhập bóng đêm, tránh đi tuần thú, lặng yên ly khai cố gia chi địa. Một đường chạy vội, cho đến méo tăng nhân chỗ chi chùa. Ngươi biết trong chùa cao thủ đông đảo, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ẩn nút tại bên ngoài chùa, kiên nhẫn chờ. Bạch Lang Cứu Giác vốn là cực kỳ linh mẫn. Giang Hạ lại tu hành thể tu thần thông, không ngừng tối thể, làm cho tự thân huyết mạch cũng thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến, cảm giác cũng là tăng lên rất nhiều. Bằng vào tăng cường sau khiếu giác, hắn tiềm phục tại cự ly chùa miếu khá xa trong núi rừng, chờ đợi trước khi đến Ba Châu thành phải qua trên đường. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày 3 đêm. Giữa rừng núi, một béo một cường tráng, chùn xuống một cao 2 thân ảnh, theo đường núi đi tới. Đi ở phía trước là béo tăng nhân, hai tay không, thân thể nhàn nhã. Sau lưng cường tráng tăng nhân thì con bao lón hành lễ, một bộ chịu mệt nhọc trung thực bộ dáng, chất phát trong lúc biểu lộ, nhìn không ra ngày xưa nửa điểm hung ác. Hai tên tăng nhân đều mặc màu xám sạch sẽ tăng phục. Béo tăng nhân đang đi tới, đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng. Cường tráng tăng nhân cũng theo đó dừng bước, nhún nhún cái mũi. Sói. Là bọn hắn nhìn thấy một đạo trắng như tuyết thân ảnh, rừng rậm ở giữa đi ra. Hai vị tăng nhân trong mắt nghỉ hoặc, tất cả đều biên thành bừng tỉnh. Béo tăng nhân ôm bụng, nhếch miệng mà cười. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu lang. Người chủ nhân đây, là đem ngươi nuôi lớn về sau, thả về núi rừng, vẫn là chính ngươi trộm đi ra. Ngươi còn nhớ ta không, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Năm đó, nếu như không phải ta đưa ngươi cứu, liền ngươi kia thân thể nhỏ bé, sớm đã bị lang yêu ăn hết. Cũng là ta đem ngươi đưa đến Ba Châu thành, đưa cho Cố tiểu thư, để ngươi có thể bình an trưởng thành. Sách, đều lớn như vậy, Cố tiểu thư không xử bạc với ngươi a ba. Béo tăng nhân ha ha cười, một bộ ôn hòa bộ dáng. Hắn cũng không cảm thấy trước mặt đầu này bạch lang là cái uy hiếp gì. Tiểu bạch lang năm đó bị hắn bắt lấy về sau, rất nhanh liền bị kích choáng, không thấy được lang yêu biến người một màn, tất cả những gì chứng kiến cũng cùng hắn miêu tả không có chênh lệch quá lớn. Dù là có một chút dị thường, nó cũng chính là một đầu linh trí sơ khai tiểu linh thú, cái gì cũng đều không hiểu. Lừa gạt bắt đầu 10 điểm đơn giản. Béo tăng nhân thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu như lại đem đầu này bạch lang bắt lấy, đưa đến Cố gia, có thể hay không lại có thể đổi lấy một bút tiền thưởng. Vị kia Cố tiểu thư xuất thủ có thể hào phóng. Đang lúc béo tăng nhân suy tư thời điểm, bạch lang lại nhìn về phía hắn sau lưng, nhìn về phía vị kia cường tráng tăng nhân, nhãn thần lập tức trở nên không gì sánh được hung lệ, thân thể cũng trong nháy mắt căng cứng. Nó đúng là miệng nói tiếng người. Ta vốn đang coi ngươi là ân nhân cứu mạng, lặng lẽ chạy ra ngoài, tìm ngươi báo ân. Nhưng là, phía sau ngươi đó là cái gì? Vì sao năm đó kia đầu lang yêu sẽ hất lên ra người, đứng ở sau lưng ngươi? Ta nhớ được mùi của nó, nhớ kỹ nó nhãn thần, nhớ kỹ nó hết thảy sáu cái này tối ra căn bản lựa không được ta. Năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cường tráng tăng nhân chất phác biểu lộ đột nhiên trì trệ, nhãn thần trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Béo tăng nhân phản ứng thì càng thêm cấp tốc. Hắn không chút do dự nâng tay phải lên, một đạo kim quang hóa thành trường ấn, xa xa quay đi qua. Trường ấn tấn mãnh, chợt lóe lên. Nhưng mà, bạch lang phản ứng cực nhanh, đúng là lách mình né tránh một kích này, mặc cho hắn hướng về sau lưng, những nơi đi qua, cây cối hóa thành vỡ nát. Nó tựa hồ ý thức được cái gì, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp quay người liền trốn. Đuổi theo. Béo tăng nhân một tiếng quát chói tai, mang theo cường tráng tăng nhân đuổi theo. Nghi hoặc, chấn kinh, phẫn nộ, sợ hãi các loại cảm xúc trong lòng hắn bốc lên. Rõ ràng trụ trì nói qua, những người này ra là đặc trẻ, là đem người sống linh hồn thậm chí hết thảy cũng luyện chế vào một miên da trong túi. Phủ thêm đi đồng thời, tương đương với tiếp nhận nhân quả, tiếp nhận hết thảy, thậm chí không có biện pháp một lần nữa thời. Liền xem như tất cả tông tông chủ, cũng không có khả năng xem thấu túi đa. Vì sao đầu này bạch lang có thể phát giác được chân tướng? Béo tăng nhân không hiểu, nhưng trong lòng đặt quyết tâm. Đây là bởi vì hắn nhất thời tham nghiệm, để lại mầm thai vạn, nếu như bị trụ trì biết rõ, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hắn nhất định phải đem hết thảy cũng vùi lấp ở chỗ này. Mang theo loại ý nghĩ này, béo tăng nhân đuổi theo thời điểm, cố ý chậm mấy bước. Đợi cho cường tráng tăng nhân đi vào bên người lúc, hắn bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, một chướng vô tại cường tráng tăng nhân trên thân thể, tại chỗ đem đánh thành bánh thịt. Một cái năm, béo tăng nhân không có dừng lại xử lý thi thể, mà là theo bạch lang đảo tẩu phương hướng, đuổi tới. Nhưng là, bạch lang nhưng so sánh cường tráng tăng nhân rào hoạt nhiều lắm. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại không gì sánh được linh hoạt. Hắn một đường đuổi theo, một đường manh kích, đúng là chỉ thương đến nó một chút da lông. Béo tăng nhân trong lòng chấn kinh. Hắn nhớ không lầm, đầu này bạch lang năm đó chỉ là đã thức tỉnh ít ỏi linh thú huyết mạch, vì sao ngắn ngủi một năm qua đi, liền trưởng thành cho tới bây giờ như vậy tình trạng? Cố gia thật như vậy tài đại khí thô, chỉ phí một năm thời gian, liền đem một đầu cấp thấp linh thú bồi dưỡng cho tới bây giờ trình độ như vậy. Nghĩ đến hắn tại trong chùa miếu, vì một điểm tài nguyên lục đục với nhau, đầu này bạch lang chỉ cần bán một chút manh, liền có thể thu hoạch được vô số chỗ tốt. Béo tăng nhân trong lòng dâng lên một tia ghen ghét, sát ý càng tăng lên. Một đường truy sát, rời xa chùa miếu, bất chi bất giác ở giữa, đi tới Ba Châu núi tuyết. Cái này thời điểm, bạch lang rốt cục dừng lại bộ pháp. Mẹ nó, thật có thể chạy. Béo tăng nhân nhìn thấy bạch lang dừng bước quay người, nhịn không được lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn đang chuẩn bị đuổi tới, bước chân lại bỗng nhiên một trận. Đã thấy đầu kia vai cao 1m6 bạch lang, lung lay thân thể, dường như tránh thoát cái gì trói buộc. Nó môi hướng về phía trước di chuyển một bước, thân cao liền tăng trưởng một điểm. 1m6, 2m, 3m, 5m7. Ngắn ngủi mấy bước đường, nó đúng là biên thành một đầu vai cao siêu qua 10m khổng lồ tuyết lang, đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm béo tăng nhân, liền phảng phất tại nhìn xem một cái màu xám to mọng con chuột. Béo tăng nhân nhớ không lầm, đầu này bạch lang hẳn là mới một tuổi nhiều. Cái này đặc nương là một tuổi. Thần diệu linh thú. Béo tăng nhân theo hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ này. Hắn rốt cục minh bạch, năm đó thả đi cái gì. Sau một khắc, hắn đúng là không lùi mà tiến tới, vọt thẳng hướng về phía đầu này khổng lồ bạch lang, trong tay kim quang càng là hội tụ thành một thanh trường côn. Liền xem như thần diệu linh thú, cũng mới một tuổi nhiều thôi, căn bản không đủ gây sợ. Chết. Thời gian đào nguyệt, trên núi băng tuyết chưa hóa. Một đạo thân ảnh màu xám cấp tốc bay ra, đâm vào trong tuyết, tóe lên bông tuyết đầy trời. Ba Châu thành, Cố gia trạch viện. Thiếu nữ ngồi tại lâm viên bên trong, dầu dĩ không vui. Trung niên nhân đứng ở trong hành lang, xa xa nhìn qua thiếu nữ, thở dài. Thần diệu linh thú trí tuệ cực cao, thậm chí đang trưởng thành sau khi biến hóa, cùng nhân tộc cũng không quá khác biệt lớn, rất dễ dàng bị người tiếp nhận. Hắn vốn đang coi là đầu kia thần diệu bạch lang là Cố gia cơ duyên, có thể từ nhỏ bồi dưỡng, tăng lên nó đối Cố gia lòng cảm mến, để nó trở thành Cố gia một phật tử. Kết quả, lúc này mới đầu tư một năm, nó đột nhiên liền biến mất không thấy. Tài nguyên tổn thất ngược lại cũng dễ nói. Cố thị nhà lớn việc lớn, điểm ấy tài nguyên còn không để vào mắt. Hắn thân là gia chủ, nhiều lắm là nhận một chút công kích, không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại là nữ nhị sáu. Bạch Lang biến mất nửa tháng, nàng mỗi ngày cũng rầu rĩ không vui, cũng là không muốn đi. Liên liên tiến về Cẩm Hải Tông tu hành sự tình cũng gắt lại, một lòng phải chờ đợi Bạch Lang trở về. Hắn lại là mua sắm mới linh thú, lại là tìm người khuyên nhủ, cũng không cải biến được ý nghĩ của nàng. Cũng không biết là học được ai tính tình. Vẫn là đến thúc dục, để cho người ta lại nhiều tìm xem, nó rõ ràng nhiều lần hiện thân bên cạnh thành, không biết rõ vì cái gì không muốn trở về sáu cố gia chủ lại thở dài, quay người đang muốn ly khai, đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn nhìn về phía Lâm Viên, đã thấy một đạo trắng như tuyết thân ảnh, dừng rậm ở giữa khoan thai đi ra, thiếu nữ thì bay đồng dạng nào tới, vui đến phát khóc. "Tiểu Bạch, ngươi chạy đi đâu? Biết rõ ta có bao nhiêu lo lắng á ba ba. Phía ngoài yêu quái có thể nhiều, vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm gì, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi ba. Các loại, nước muối dính ta trên lông." Bạch Lang trong mắt lộ ra một tia im lặng. "Nếu không chuẩn mất được rồi. Ngươi lo lắng chiến đấu kịch liệt, liền đem Béo Tăng Nhân dẫn đến núi tuyết, tới mà chiến. Béo Tăng Nhân thi triển Kim Quang Phật Pháp, thực lực viễn siêu ngươi. Mà, ngươi mặc dù không am hiểu thú thân chiến đấu, lại có thể mượn thần diệu chỉ năng, tăng lên cực lớn tố chất thân thể, cũng mượn phong phú kinh nghiệm, xem thấu đối phương sơ hở, né tránh phản kích. Kịch chiến qua đi, Béo Tăng Nhân bị ngươi đập nát hộ thể kim quang, đánh chết tại chỗ. Hắn sau khi chết, cũng không hiển lộ yêu thân, cũng không có nửa điểm yêu khí, cùng người thường không khác. Ngươi thanh lý hai tăng thi hải cùng chiến đấu vết tích về sau, mang theo tăng thi ẩn vào núi tuyết, nghiên cứu nhiều ngày, chưa thể phá giải dị thường. Ngươi ẩn núp nửa tháng, nhiều lần hiện ra thân hình, gặp chùa miếu chưa từng để ý, vừa rồi đem thi thể triệt để thanh lý, trở về Cố gia. Ngươi đi mà phục trả, làm cho Cố gia mừng rỡ. Giang Hạ ánh mắt đảo qua Trương Nghĩa. Đánh giết Béo Tăng Nhân quá trình, coi như thuận lợi. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng hắn tu hành là thể tu pháp môn, sức khôi phục cực mạnh, hơi nghỉ ngơi một cái, liền hoàn toàn khỏi hẳn. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, đánh giết Béo Tăng Nhân, cũng thu nạp cường tráng tăng nhân thi thể về sau, vô luận hắn dùng phương pháp gì, đều chỉ có thể nhìn thấy hai cô nhân tộc thi thể. Căn bản không phát hiện được một tơ một hào yêu khí. Nếu như không phải Giang Hạ xác định, cường tráng tăng nhân chính là ngày xưa kia đầu lang yêu. Hắn cũng suýt nữa hoài nghi chính mình có phải hay không giết nhầm người, cái này Béo Tăng Nhân kỳ thật căn bản không phải cái gì yêu thú, mà là một cái thủ đoạn tà ác nhân tộc tăng lữ sáu. Khó trách yêu Phật Chi Tông có thể ẩn nút mấy ngàn năm, thậm chí thay thế đi triều đình, diễn biến thành hậu lạc. Ta có được thượng đế góc nhìn, còn như vậy, chỉ cần yêu thú nhóm thu liễm một chút, dù là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cũng rất dễ dàng bị xem như ví dụ, sẽ không lên tới toàn bộ Phật Tông ba ba. Tương lai Bách Tông diệt Phật một trận chiến, đánh sập lạc triều thiên hạ, nhường thế gian tiến vào loạn thế. Bao nhiêu truyền thừa cũng bởi vậy đoạn tuyệt, rất nhiều chuyện cũng không thể lưu truyền tới nay. Lạc triều thời kỳ đỉnh cấp anh linh cũng đã bắt đầu tiếp cận cao giai, rất nhiều cũng không có được triệu hoán ra qua. Thái Huyền Thông Sử bên trong, cái ghi chép mọi người là sử dụng một loại tên là chiếu yêu kính pháp bảo, khám phá yêu túy ngụy trang. Về phần cái này pháp bảo bản thân rèn đúc phương pháp, cùng vận hành nguyên lý, ngự linh thế giới cũng không có ghi chép. Nó người sáng tạo, càng là phải chờ tới mấy ngàn năm sau mới có thể xuất sinh. Giang Hạ cũng không có sốt ruột. Hắn thực lực bây giờ không đủ, coi như biết được yêu Phật sự tình, cũng không có gì tham dự năng lực. Trước tiên đem thực lực tăng lên tới vô địch chỉ cảnh, suy nghĩ thêm như thế nào để lộ yêu túy tối ra, cũng không chút nào trễ. Dù sao linh thu thọ nguyên kéo dài, thực tế không có cách, hắn còn có thể nhịn đến mấy ngàn năm về sau, đi học tập một cái chiếu yêu kính phương pháp luyện chế. Xe đến trước núi ắt có đường ba, hình chiếu, cho ta tu. Chương 182, tu sĩ phiên trợ. Ngươi trở về cố phủ về sau, thái độ cũng không khác biệt, giống như chỉ là đi ra ngoài tản bộ. Cố gia chủ trấn an sau khi, lại cho ngươi theo Cố Nguyệt Dung tiến về Cẩm Hải Tông đi học. Cố Nguyệt Dung đi học một chuyện, trì hoãn nửa tháng, mọi việc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi rất nhanh lên đường. Đội xe hộ vệ đông đảo, đạo trích tránh lui, yêu túy khó phạm, một đường bình an. Người theo đội xe đồng hành, thường ngày tu hành sau khi, cũng thường ra ngoài tìm tòi, xem dọc theo đường chi cảnh. Cố gia đợi Bạch Lang sát thực không tệ, thái độ cũng càng có khuynh hướng bồi dưỡng cảm hóa. Cho dù Bạch Lang đột nhiên biến mất nửa tháng, Cố gia chủ cũng làm thành nó cả ngày đợi tại trong trạch viện, quá mức bị đè nén, ra ngoài giải sầu. Cái này không lại trở về sao? Thế là, Cố gia chủ khuyên nhủ một phen, cùng Bạch Lang hảo hảo nói chuyện tâm sự, lại để cho Cố Nguyệt Dung mang theo nó cùng một chỗ tiến về Cẩm Hải Tông, nhiều nhìn một chút chuyện đời. Bởi vậy tiến về Cẩm Hải Tông trên đường, Giang Hạ ngẫu nhiên ra ngoài tìm tòi, đội xe hộ vệ cũng không có ngăn cản. Tập mãi thành thói quen, cái này bồi dưỡng phương pháp cũng quá phật buộc lại đi. Liên liền Giang Hạ cũng nhịn không được chửi bậy một đoạn. Bất quá, cái này cũng không phải là không thể lý giải. Thần diệu linh thú tất nhiên có thể trưởng thành, hóa thành hình người, hoàn toàn có thể làm thành thiên tài tu sĩ đối đãi. Cấu Nguyệt Dung vô tâm chống liễu, từ nhỏ bồi dưỡng Bạch Lang nó lên, đã cùng nó có ràng buộc. Loại này tình huống dưới, chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, bồi dưỡng tam quan, để nó tri ân báo ân, tự nhiên là có thể để cho nó lưu tại Cố gia. Không cần thiết lại dùng cái gì kịch liệt thủ đoạn, vẽ vời thêm chuyện. Cũng chính là Cố gia chủ thái độ. Giang Hạ mới quyết định trở về Cố gia, mà không phải trực tiếp rời đi, về sau lại tìm cơ hội phản hồi một cái cứu mạng bồi dưỡng tri ân. Mà lại, cùng nhân tộc so ra, linh thú thân thể xác thực không tiện lắm. Ta tối thiểu muốn tới nhị giai khả năng sơ bộ hóa người, tam giai khả năng có được chân chính hình người. Trước lúc này, có Cố gia trợ giúp sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiến về Cẩm Hải Tông trên đường, đội xe thường xuyên sẽ đi ngang qua thành trấn, bổ sung thiết tế, nghỉ ngơi tinh thần. Giang Hạ cũng nhờ vào đó đi vào trong thành, tại quán rượu trong quán trà, nghe được không ít giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến, đối trước mắt thời đại có càng hiểu sâu hơn một chút. Thông qua quán trà nói chuyện phiếm, hắn mới phát hiện, Lạc triều Thái Bình thịnh thế, cùng Mạnh triều Thái Bình thịnh thế, có cực lớn khác nhau. Mạnh triều thái bình thịnh thế, là thật thiên hạ thái bình. Triều đình cường thịnh, mưa hòa gió thuận, bách tính an cư. Ngẫu nhiên có một ít yêu túy đả thương người, hoặc là hung đồ tội phạm, cũng phần lớn phát sinh ở bên cạnh Hoàng Châu vực. Lạc triều thì có khác biệt lớn. Nho lấy văn luật pháp, mà hiệp dùng võ phạm cấm. Mặc dù Lạc thị triều đình bản thân cũng có được diệu pháp, đương đại Lạc đế càng là thế gian trí cường giả một trong, chính là bát giai cao thủ. Nhưng là, Lạc đế dù sao không phải duy nhất cường giả. Tại Đông đảo tông môn đồng dạng nắm giữ diệu pháp tình huống dưới, triều đình trên bản chất cũng chỉ là lớn nhất một cái tông môn. Liên cung loại địa cầu lịch trong lịch sử chế độ phân đất phong hầu thời đại. Triều đình mặc dù có được địa vị cao nhất cùng quyền lợi, có thể hiệu lệnh tất cả tông, nhưng ở từng cái châu vực bên trong, lực ảnh hưởng lớn nhất lại là nơi đó tông môn, mà không phải triều đình. Cho dù là quan phủ các nơi, lành nghề làm chính lệnh thời điểm, cũng muốn trước cùng nơi đó tông môn câu thông thương nghị. Tại loại này tình huống dưới, triều đình chính lệnh hiệu quả cũng giảm mạnh. Nhất là đối với những cái kia tu sĩ tới nói, lực ớt thúc tương đương yếu kém. Theo các khách uống trà chuyện phiếm bên trong có thể biết được, giữa các tu sĩ tranh đấu cùng báo thủ, nhìn mãi quen mắt, giận dữ phía dưới diệt cả nhà người ta, đồng dạng nhìn lắm thành quen. Dù là rất nhiều tông môn sẽ coi trọng đệ tử tâm tính, cũng sẽ phối hợp triều đình truy nã hung đồ. Nhưng chỉ cần có người tồn tại, loại này ân oán tình cựu liền không khả năng ngăn chặn. Nói cho cùng, ta cũng là một trong số đó. Giang Hạ cũng không có xoắn xuýt. Hắn trải qua ba cái thế giới, nhiều lần nhân sinh. Hắn biết rõ hành tẩu giang hồ, liền không khả năng không đếm xỉa đến, cũng chưa từng nghĩ tới chế tạo người người vô tư đại đồng xã hội. So với cứu vớt hết thảy thánh nhân, hắn càng muốn là một tên khoái ý ân cửu hiệp khách. Về phần vũ triều, mạnh triều, thậm chí ngày xưa luyện ma giả lựa chọn, cũng chỉ là tại tuân theo bản tâm đồng thời, làm tự mình đủ khả năng sự tình. Lúc này, Giang Hạ chú ý trọng điểm là một chuyện khác. Khó trách ta tập sát hai tên yêu tăng về sau, không có nhấc lên quá lớn gọn sóng. Béo tăng nhân chỗ chùa miếu, vốn chính là ba châu một cái tiểu tự miếu, hắn lại là trong đó một tên không đáng chú ý phổ thông tăng nhân. Hai người bọn họ sau khi mất tích, chùa miếu điều tra một phen, không được đến kết quả, hơn phân nửa trực tiếp từ bỏ truy tra. Về phần bại lộ chân thân, bọn hắn hơn phân nửa căn bản không có cân nhắc qua khả năng này. Giang Hạ an tâm đồng thời cũng để cao cảnh giác. Lạc triều thái bình thịnh thế là nhằm vào người bình thường. Tại tu sĩ cực ít buộc phát đại quy mô chiến đấu tình huống dưới, phổ thông bách tính phần lớn có thể bình an vượt qua cả đời, thậm chí còn có thể hưởng thụ được mưa hòa gió thuận phúc lợi. Dù sao, bọn hắn cũng không có bị người mơ ước sự vật. Nhưng đối tu sĩ, nhất là đối với hắn vị này thần diệu linh thú mà nói, cũng không phải không có nửa điểm nguy hiểm. Làm thần diệu linh thú, không chỉ có hắn cốt nhục da thịt là thiên tài địa bảo, bản thân huyết mạch cũng là không gì sánh được chân quý. Không chừng liền sẽ bị tuần thú tông môn ngấp nghé, chụp tới làm cái vô tình lai giống máy móc, trở thành đạm huyết tiên lang tiên tổ, chỉ là một câu trò đùa. Giang Hạ cũng không hy vọng qua cái mấy năm, khắp nơi đều có ẩn chứa tự mình huyết mạch lũ sói con 333. Sói đứa bé đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Ngày kế tiếp ra khỏi thành, Giang Hạ thu nhỏ hình thể, đợi tại Cố Nguyệt Dung trên xe ngựa tu hành một cả ngày. Lạc lịch 3765 năm, lương nguyệt nhập nhất. Đi đường nửa năm, tàu xe mệt mỏi, Cố thị đội xe đến Thương Châu, nghỉ ngơi mấy ngày, vừa rồi tiến về Cẩm Hải Tông. Cẩm Hải Tông vị Vu Hải bên trong tiên đạo, nắm giữ tiếng đàn diệu pháp, đã có thể đàn mê hoặc lòng người, ảnh hưởng tâm thần, cũng có thể âm hóa binh qua, chém mất địch thân. Cố gia từng có người bái nhập Cẩm Hải Tông, tư chất không tầm thường, trở thành tông môn trưởng lão, hắn đọc huyết mạch liên hệ, hiện thân tiếp dẫn Cố Nguyệt Dung nhập tông tu hành. Người cũng đăng lâm đàn đạo, thuận theo tiềm tu. Xuất hành trước, Cố gia chủ đã ở thương hội chứa đựng tài nguyên, Cố Nguyệt Dung luyện đàn sau khi, cũng lãnh tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Ngươi cũng thường ra biển đánh cá, tìm kiếm con mồi, tôi luyện kỹ nghệ. Tu hành không tuế nguyệt, đảo mắt 2 năm qua đi. Ngươi đặt chân nhị giai, thành công hóa thành hình người. Giang Hạ mắt lộ vui mừng. Cuối cùng là hóa hình. Dù là nhị giai thực lực hóa hình, tương đối miễn cưỡng. Liên cung tuyệt đại bộ phận yêu sùng không sai biệt lắm, vẹn vẹn hoàn thành một chút thuế biên, có được cùng loại nhân tộc tứ chỉ cùng tư thái, chỉnh thể vẫn như cũ duy trì lấy bạch lang trạng thái. Đối với Giang Hạ tỏi nói, vẫn như cũ không gì sánh được trọng yêu. Hắn sau khi biên hóa chuyện thứ nhất, chính là nếm thử đã từng học được những cái kia diệu pháp. Tuyệt đại bộ phận đạo pháp, diệu pháp vẫn như cũ không có biện pháp thi triển 333. Là chủng tộc khác biệt à, khó trách vũ triều những cái kia yêu túy, chưa từng học tập nhân tộc quân thế, công sát chi pháp. Bất quá, rất nhiều kiếm pháp lại có thể như thường tác dụng, ta có thể ngưng tụ ra kiếm khí, cũng có thể phóng thích kiếm quyết, liền liền uy lực cũng không có chút nào yếu bớt. Một chút thương pháp lại giảm bớt rất nhiều. Cái này hơn phân nửa là thiên phú kiếm tâm thông minh quan hệ. Giang Hạ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Mặc dù rất nhiều thuật pháp không có biện pháp thi triển, nhưng là chỉ cần kiếm pháp có hiệu lực, đại biểu hắn kỹ xảo chiến đấu, vẫn như cũng ở vào thế gian đỉnh tiêm. Nếu như hắn lúc trước cùng béo tăng nhân đánh thời điểm, có thể thi triển kiếm pháp, như vậy đem chém giết thời điểm, căn bản sẽ không nhận nửa điểm tổn thương. Sơ bộ hóa hình sự tình, đưa cho Giang Hạ cực lớn động lực. Vì tìm về thân người, hắn tiếp tục toàn lực tu hành, bán vọt tam giai. Chỉ là thần thông chỉ pháp quá huyền ảo, độ thuần thục tăng trưởng quá chậm, lại thêm thượng linh thú tu hành tốc độ kém xa nhân tộc, liên nói lấy Giang Hạ tốc độ phát triển cũng tăng lên không lên đây. Lại tu hành 2 năm, tam giai vẫn như cũ xa xa khó vời. Cái này thời điểm, ngược lại là Cố Nguyệt Dung đuổi theo. Nàng tu hành tiếng đàn diệu pháp, so với mạnh triều bút pháp thần kỳ chỉ pháp, nhập môn đơn giản rất nhiều. Lại thêm nàng thiên tư vốn là không tệ, từ nhỏ luyện đàn, lại có đại lượng tài nguyên làm để ẩn, tiếp xúc diệu pháp về sau, vẻn vẹn 4 năm thời gian, liền đã đạt tới nhất giai đỉnh phong. Tốc độ phát triển so với Giang Hạ cũng chỉ chậm nửa bậc. Là nàng đột phá nhị giai, bế quan con đường xuất hiện gọn sóng. Lấy Cầm Hải môn quy, đệ tử đột phá nhị giai, cần đi ra ngoài lịch luyện, du lịch hồng trần, rèn luyện cầm tâm. Cố Nguyệt Dung muốn dẫn ngươi ra ngoài rời đảo, du lịch thiên hạ. Mà, ngươi biết hồng trần khốn khổ, muốn bế quan tu hành, tăng thực lực lên. Gặp Cố Nguyệt Dung thu dọn hành lý, liền quyết định 333. A, cùng nhau ra ngoài, B, lưu tại trong đảo, C, tự động rời đi, D, tự mình can thiệp. Liền cùng Giang Hạ trước đây đi lại thiên hạ, tôi luyện họa kỹ đồng dạng. Cầm Hải Tông Diệu Pháp cũng cần đi lại thiên hạ, đi rèn luyện cầm tâm, đi sáng tác cầm phổ, cũng không phải là bế quan liền có thể trưởng thành pháp môn. Chỉ là 6. Cái này Hồng Trần có thể một chút cũng không an toàn. Giang Hạ làm ra lựa chọn, cùng nhau ra ngoài. Hồng Trần hiểm ác, Cố Nguyệt Dung một cái tiểu cô nương ở bên ngoài tản bộ, không chừng gặp chuyện gì. Dù là Cầm Hải Tông hoặc là Cố Nguyệt Dung vị trưởng bối kia, có thể sẽ trong bóng tối an bài hộ đạo người, cam đoan nàng an toàn. Thế nhưng là có một số việc, là hộ đạo người cũng coi chừng không ngừng. Ở chung lâu như vậy, Giang Hạ đã đem Cố Nguyệt Dung coi là van bối đối đãi, chớ đừng nói chỉ là còn thụ nhiều như vậy cố gia chiếu cố. Bơi trung lịch cũng coi là chăm sóc một cái vườn bối. 4. Cố Nguyệt Dung cũng không biết rõ Giang Hạ ý nghĩ. Nàng đạt được lịch luyện cơ hội về sau, hưng phấn ngủ không yên, ngày thứ 2 sáng sớm, liền mang theo thu thập xong hành lý, đi tới hòn đảo bên tàu. Cùng tiễn biệt các sư huynh đệ tạm biệt về sau, nàng đi thuyền đi vào Thương Châu, đặt chân lục địa về sau, nhịn không được hưng phấn hô to một tiếng. Ta trở về á. Vế tàu người đi đường nhao nhao ghé mắt. Nàng hai gò má đỏ lên, con đàn bao liền hướng đi về trước. Nàng đầu tiên là tại Thương Châu thành chơi mấy ngày, tại ra khỏi thành thời điểm, nhìn về phía bên cạnh khổng lồ Bạch Lang, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Tiểu Bạch, để cho ta ngồi một chút có được hay không? Bạch Lang nhìn nàng một cái, thân hình vụt nhỏ lại, nhảy lên một cái, rơi vào nàng trên bờ vai. Là để cho ta ngồi một chút, không phải để ngươi ngồi một chút. Tiểu Bạch Lang hai mắt vừa nhắm, nằm xuống chợp mắt. Hẹp hỏi, ngươi theo Cố Nguyệt Dung cùng nhau ra ngoài, du lịch Hồng Trần. Cố Nguyệt Dung xuất hành trước đó, cũng nghe tông môn tiền bối nhắc nhở, biết được tiền tài không để ra ngoài các loại đạo lý, mặc dù hơi có vẻ non nớt, cũng chú ý cẩn thận. Thỉnh thoảng thấy đáng thương người, sinh lòng thương hại, xuất thủ bổ thí, hoặc gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ. Bởi vì ghi nhớ dạy bảo, thêm nữa Cầm Hải truyền nhân thân phận, cũng không gây nên bao nhiêu khó khăn chắc trở. Một đường bái phòng đàn xã, du sơn ngoạn thủy, hướng quê quán phương hướng trở lại. Ngươi mừng rõ thanh tĩnh, mỗi ngày nằm tại Cố Nguyệt Dung đầu vai, an tâm tu hành. Lạc lịch tam thất 705, âm nguyệt 13. Cố Nguyệt Dung đường tắt Thanh Châu, nghe nói tu sĩ hội nghị sắp tổ chức, sinh lòng hiếu kỳ, liền hỏi thăm thời gian, ở trong thành du ngoạn chờ. Nửa tháng đi qua, hội nghị bắt đầu. Ngươi theo Cố Nguyệt Dung tiến vào phiên chợ, gặp nhân khí tràn đầy. Có khí tông tu sĩ bán ra pháp khí, có thú tông tu sĩ bán linh thú, cũng có phủ, vẽ, kiếm, đan, thuốc. Người cùng Cố Nguyệt Dung đều mới gặp lần này chẳng cảnh, cực kỳ hưng phấn, đi dạo xung quanh, lưu luyến quên về. Cùng Cố Nguyệt Dung cùng đi tiến vào tu sĩ hội nghị, Giang Hạ không hiểu có một loại linh khí khôi phục cảm giác. Tương lai thời đại bên trong, đừng nói tu sĩ, liền liền võ giả cũng tương đối khan hiếm. Dân chúng tầm thường cơm cũng ăn không đủ no, chớ đừng nói chỉ là cái gì tu luyện công pháp. Cho dù có cái gì võ giả hội nghị, cũng là bán một chút kim thiết binh khí, kỳ chân dị thảo, hoặc là từ nơi nào lật ra tới công pháp tu hành. Nào giống cái này tu sĩ hội nghị, mặc dù vẫn như cũ có vẻ tương đối nông cạn, pháp khí, phụ lục, đan dược cái gì, cũng không có cái gì thần quang dị sắc, mặt ngoài cùng phạm khí không có quá nhiều khác nhau. Liên liên bán linh thú, cũng nhiều là một chút phổ biến linh thú, không có cái gì quý hiếm dị thú. Nhưng tóm lại nhiều hơn mấy phần tu hành giới cảm giác. Đương nhiên, Giang Hạ cũng chưa quên dùng thần thông chi pháp che giấu tự thân. Ở những người khác trong mắt, hắn chính là một đầu phổ thông linh thú con non, liên liên những cái kia dạy bảo thú tu sĩ, cũng không có nhìn nhiều vài lần. Giang Hạ cẩn thận, Cố Nguyệt Dung cũng không kém cỏi. Nàng trước khi ra cửa, nghe các sư huynh nói qua không ít phiên chợ tỏ vẻ giàu có, giết người và bảo, tao nội chặn giết đe dọa hình cố sự. Dẫn đến nàng tiến vào phiên chợ về sau, một mực khẩn trương như vậy, sợ bị người để mắt tới. Coi như nhìn thấy một chút động tâm, ưa thích đồ vật, cũng không dám bỏ tiền mua sắm. Bởi vì nàng không am hiểu che giấu nội tâm ý nghĩ, loại này tâm động mà không dám mua tâm tình toát ra đến, ngược lại là thành che lấp. Mọi người cảm thấy nàng là quỷ nghèo, không thể phát hiện nàng phú bà chân thân. Mãi cho đến phiên chợ đóng lại, nàng đều không có mua sắm dù là một sự vật. Phiên chợ đóng lại, tu sĩ tán đi. Cố Nguyệt Dung mặc dù tay không mà về, cũng thập phần hưng phấn. Nàng nhớ lại phiên chợ bên trong có một tu sĩ chỗ bán pháp khí, mới lạ hiếm thấy, muốn mua sắm mấy món mang về nhà bên trong xem như lễ vật. Liên bốn phía nghe ngóng, biết được hắn ở ngoài thành nông thôn, chính là một giới tán tu, tại con đường luyện khí rất có thiên tư, có chút danh tiếng. Hôm sau, Cố Nguyệt Dung chuẩn bị tốt quà tặng, tiến về ngoài thành, đến nhà bái phòng. Đối phương biết được ý đồ đến, nói luyện khí hao phí thời gian, lúc trước chuẩn bị pháp khí đều đã bán hết, nếu không gấp cầu, có thể 7 ngày sau lại đến. Cố Nguyệt Dung vui vẻ đáp ứng. 7 ngày đi qua, lại đến ngoài thôn, đối phương đã chuẩn bị tốt pháp khí, tiến hành giao dịch, vui vẻ rời đi. Mà, người cảm giác nhạy cảm, cùng vị kia tán tu khoảng cách gần tiếp xúc về sau, người được một chút huyết tinh, phát giác dị dạng. Liền quyết định 6. A, mặt bên nhắc nhở, B, một mình dò xét, C, trí chi sau đầu, D, tự mình can thiệp. Chương 183, yêu ma chi tâm. Tiên triều thời kỳ, có không ít tông môn hủy diệt tại loạn thế ở trong. Mặc dù tông môn hủy diệt, truyền thừa của bọn hắn lại lưu truyền xuống tới, bị rất nhiều tông môn thế lực lấy các loại phương thức thu hoạch được, thành một loại công hữu tài nguyên. Những truyền thừa khác phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, một chút tông môn sẽ dùng bọn chúng mời chào ngoại môn đệ tử. Cũng có một chút võ giả tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu được tương tự diệu pháp truyền thừa, lại không muốn gia nhập tông môn, thành một tên tán tu. Thanh Châu thành bên ngoài tên này tu sĩ, nghe nói chính là thu được một môn không chọn vẹn luyện khí diệu pháp, từ đó bước lên con đường tu hành. Tán tu rất phổ biến, nhưng dị bẩm thiên phú tán tu lại không nhiều gặp. Dù sao, chỉ cần triển lộ tương ứng tài hoa cùng trời tư, tự nhiên sẽ có tông môn phát ra mời, đem thu nạp đến hệ thống ở trong 33 tông môn thế lực chính là dựa vào loại phương thức này, trưởng thành lớn mạnh. Cho dù là thế gia thị tộc, cũng thường thường sẽ hấp thu một chút bần hàn thiên tài làm người ở rể, duy trì sức sống. Tên này tu sĩ đã triển lộ ra tự mình phía trên luyện khí tư chất, đồng thời có chút danh tiếng, vì sao vẫn như cũ duy trì lấy tán tu thân phận? Hắn nhìn cũng không giống là gia cảnh hậu đãi, không thiếu tài nguyên bộ dạng. Giang Hạ ngón tay đảo qua chữ nghĩa, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Những này lúc đầu không tính là gì, không chừng người ta chính là lòng tự trọng mạnh, hoặc là ưa thích tiến tĩnh, tình nguyện tự mình chậm rãi tìm tòi tu hành, cũng không nguyện ý ăn nhờ ở đâu đây. Nhưng hắn tại tiếp xúc tên này tu sĩ quá trình bên trong, ngửi được một tia như có như không mùi hôi thối. Có chút cùng loại yêu sùng thôn vệ đại lượng sinh linh về sau, tràn lan ra huyết tinh chỉ khí, chỉ là tựa hồ trải qua che giấu cùng xử lý, có vẻ phi thường mỏng manh. Nếu như không phải Giang Hạ tu vi dần dần tiếp cận tam giai, cảm giác càng thêm nhạy cảm, thật khó mà phát giác. Trên cơ sở này, lúc trước những cái kia dị thường, liền có vẻ tương đối đột ngột. Tên này tu sĩ hơn phân nửa có chút vấn đề. Giang Hạ nhìn về phía trang sách, ánh mắt cũng không tại cái thứ ba tuyển hạng trên dừng lại. Chí chỉ sau đầu, đúng là cái nhẹ nhõm phương thức xử lý. Thanh Châu có tông môn thế lực, cũng có triều đình quan phủ, nếu như tên này tán tu thật có vấn đề, bại lộ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá, nếu không có phát hiện thì cũng thôi đi. Đã đều đã phát giác dị thường, há có thể lựa chọn làm như không thấy. Về phần là một mình dò xét, vẫn là nhắc nhỏ một cái Cố Nguyệt Dung, nhường nàng cũng phát giác được dị dạng. Giang Hạ suy tư một cái, làm ra lựa chọn. Mặt bên nhắc nhở thế gian yêu tà quá nhiều, trừ chi không hết, diệt chi không dứt. So với một mình hoàn thành mọi chuyện cần thiết, nhiều bồi dưỡng một chút trí đồng đạo hợp người, hiển nhiên càng có ý định hơn nghĩa. Tựa như ngày xưa Yến Xích Thành, hành tẩu giang hồ mấy chục năm sau, lựa chọn trở về đạo quan, tiếp nhận quan chủ. Tân hỏa tương truyền, đạo mới có thể kéo dài không dứt. Huống chi, Cố Nguyệt Dung tâm tính thuần lương, cũng đúng là mầm mống tốt. Làm sao ta cảm giác biến thành lao gia gia ba? Người phát giác tán tu dị dạng, người được ít ỏi huyết tinh, cho rằng hắn hoặc đã đi vào lạc lối. Gặp Cố Nguyệt Dung cũng không phát giác, tại khảo thí pháp khí thời điểm, đem đánh rơi trên mặt đất. Cố Nguyệt Dung không hiểu, nhặt lên pháp khí, lại bị đánh rơi, liền cảm giác dị dạng. Hắn cập kê chi niên cùng ngươi gặp nhau, cho tới nay đã gần đến 6 năm, biết ngươi tính tình ổn trọng, lại biết linh thú cảm giác nhạy cảm, hơn phân nửa pháp khí khác thường. Cố Nguyệt Dung liền mang theo pháp khí, đến Thanh Châu thành bên trong, tìm khí tông tu sĩ giám định. Mà, khí tông tu sĩ giám định qua đi, nói phương pháp này khí linh tính xuất chúng, chút xuống người chế tạo chỉ tâm huyết, chính là tốt đẹp chỉ khí, cũng không khác thường. Khí tông tu sĩ lời nói, cùng ngươi biểu hiện trái ngược. Cố Nguyệt Dung trầm ngâm qua đi, càng tin ngươi, cho rằng pháp khí tất có dị dạng, khí tông tu sĩ đã nhìn không ra, liền tự mình điều tra. Cố Nguyệt Dung là nhìn xem Tiểu Bạch ló lên. Ở trong mắt nàng, Tiểu Bạch trong nóng ngoài lạnh, sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Đã Tiểu Bạch đối pháp khí như thế phản cảm, tất nhiên là đã nhận ra cái gì. Về phần khí tông tu sĩ nhìn không ra ba, chỉ có thể nói rõ hắn tu vi không đủ, cảm giác kém xa Tiểu Bạch nhạy cảm. Thế là, Cố Nguyệt Dung đầu tiên là sai người bái phòng vị kia tán tu, tiêu tiền đặt hàng nhiều kiện pháp khí, tự mình thì lặng lẽ về tới đối phương chỗ thôn. Nàng cũng không có quá mức tới gần thôn, mà là trốn ở cực xa địa phương quan sát. Một là áp sát quá gần, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Hai là Tiểu Bạch cũng không tiếp xúc qua pháp khí, lại có thể phát giác được pháp khí dị dạng, hơn phân nửa là tán tu tại chế tạo thời điểm, gia nhập cái gì không nên có vật liệu. Loại kia vật liệu khẳng định không có thì khả năng tùy tiện mua sắm, hơn phân nửa là tự mình thu thập tới. Nàng dự định từ nơi này góc độ tới tay, quan sát một cái hành động của đối phương. Cố Nguyệt Dung trốn ở ngoài thôn hoang dã ở trong thời điểm, trong lòng còn có chút thấp vọng. Nàng làm tiểu thư khuê các, từ nhỏ tiếp nhận lễ pháp giáo dục, chỉ dựa vào một chút phỏng đoán, liền âm thầm nhìn trộm người khác hành động, hiển nhiên là cực kỳ vô lễ. Nếu như không phải lần đầu tiên gặp Tiểu Bạch phản ứng kịch liệt, Cố Nguyệt Dung tuyệt sẽ không làm ra loại này quyết định. Cho nên nói, Tiểu Bạch, ngươi đến cùng phát hiện cái gì, trực tiếp nói cho ta nha. Bồi ta tâm sự cũng được a ba ba. Thần diệu linh thú khai tuệ cực sớm, Tiểu Bạch lại cực kỳ thành thục, hơn phân nửa đã sớm học xong tiếng người, làm sao một mực không nguyện ý mở miệng đây ba ba. Ba. Tiểu Bạch lang đối mặt Cố Nguyệt Dung mong đợi ánh mắt, nhắm mắt chớp mắt. Hắn đã từng là cái hay nói người. Về sau sáu, đều không phải là người, cái kia còn trò chuyện cái gì? Đừng hỏi, hỏi liền tự bế. Cố Nguyệt Dung ẩn nấp ngoài thôn, mặc dù thuật pháp non nót, bằng vào ngươi cảm giác biết, có thể tại cực cự ly xa quan chắc đối phương hành tung, cho nên không ngại. Tán tu tiếp nhận giao dịch, mấy ngày không có động tĩnh, cho đến ngày nào nửa đêm, lặng yên rời nhà bên trong. Hắn trải qua dò xét, không hay biết cảm giác bất luận cái gì truy tung, vừa rồi yên tâm hành động, thật tình không biết, ngươi mượn cảm giác bén nhạy, xa tô vẽ phía sau. Ngươi cùng Cố Nguyệt Dung truy tung mà đi, sâu vô cùng núi bên trong, vào trong núi khe hở. Khe hở hình thành thông đạo, hướng phía dưới lan tràn, trong lúc đó tuy có rất nhiều thủ đoạn, đều bị ngươi từng cái phá đi, phục đi số ngàn mét, rộng mở trong sáng. Thâm sơn dưới đáy, dấu to như vậy địa quật, huỳnh thảo là ngày, mạch cỏ làm ruộng, nhà cỏ bối lở, giống như thế ngoại đảo nguyên. Cố Nguyệt Dung kinh ngạc, người gặp nơi đây nhân thần tình ngốc trệ, không có quần áo che lấp, lại cảm giác này địa huyết khí nồng đậm, âm khi âm u, bừng tỉnh tức giận thâm sơn dưới đáy, tồn tại một cái sinh hoạt đại lượng nhân tộc địa quật. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó lẫn nhau nghe cảnh tượng, tựa hồ là thế ngoại đảo nguyên. Giang Hạ lại đáy lòng phát lạnh, hắn cảm giác được địa quật khí tức, cuối cùng biết rõ tán tu trên người huyết khí từ đâu mà tới. Biết rõ vì sao hắn có thể luyện chế ra rất có linh tính pháp khí, đồng thời một mực duy trì tán tu thân phận, không có gia nhập bất luận cái gì tông môn ba. Ba hắn đúng là tại dãy núi dưới đáy, tìm được một khối địa quật, đem người như súc vật đồng dạng nuôi nốt ở nơi này, chờ đợi giết một. Người chính là vạn linh đứng đầu, trời sinh liền đã mở ra linh trí, hồn phách chi lực cường đại, có thể nhận biết linh khí, đặt chân con đường tu hành. Đây cũng là yêu sùng vui thực nhân tộc nguyên nhân. Mặc dù bọn chúng cũng có thể hút ra thu tinh huyết chi khí, cũng có thể lẫn nhau giết chóc, nhưng cùng nhân tộc so ra, vô luận là độ khó vẫn là hương vị, đều không phải là một cái cấp bậc trên. Cũng bởi vậy sáu, nếu như đang tế luyện pháp khí thời điểm, đem người sống xem như vật liệu, gia nhập trong đó, dung luyện huyết phách, cũng có thể tăng lên không ít linh tính. Mặc dù hiệu quả so không lên cái gì linh thú chi hồn, nhưng là chỉ cần có tính nhắm vào phương pháp, cũng có thể tăng lên không. Sớm hơn một chút vương triều trong loạn thế, liền có không ít tà tu, tu hành ma công, giết người tế khí. Tên này tán tu có lẽ chính là đạt được tà tu truyền thừa, thế là lặng lẽ chế tạo cái này địa quật chi địa, cũng lợi dụng diệu pháp chi lực, tại dùng người sống tế khí đồng thời, xóa đi máu đoán chi khí. Cho nên hắn luyện chế ra pháp khí, mới có vẻ có chút linh tính. Loại này đường tắt phương thức cũng hạn chế hắn, không thể gia nhập những cái kia bình thường luyện khí tông môn, nếu không liền sẽ lộ ra nguyên hình. Cố Nguyệt Dung cũng phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy buồn nôn nôn khan, vội vàng đem lúc trước mua được pháp khí ném ra ngoài. Đúng lúc này, vách núi ở giữa, từng đạo châm nhỏ bắn ra. Bọn chúng giống như có linh hồn, trên không trung du động, từ khác nhau phương vị, hướng Cố Nguyệt Dung cùng Giang Hạ đánh tới. Cùng lúc đó, một tên dung mạo phổ thông nam nhân hiện lộ thân hình, sắc ý sôi trào. Nguyên bản hắn theo sắp đặt tại đường núi bố trí, biết được có người truy kích mà đến, là dự định trực tiếp hủy diệt nơi này, theo cái khác cửa ra mau chóng đào tẩu. Chỉ là, khi hắn phát hiện người đến là vài ngày trước tên kia mới ra đời tiểu nha đầu về sau, tâm tư phát sinh cải biến. Nơi này vật liệu đều là hắn theo từng cái địa phương vất vả thu thập tới, trực tiếp vứt bỏ lời nói, tương đương với mai táng hơn phân nửa gia sản. Đối với một tên cần kiệm công việc quản gia tán tu tới nói, quá đau lòng. Chỉ cần giải quyết hết cái này tiểu nha đầu, liền có thể có sung túc thời gian thanh lý vật liệu, cho dù chuyển rời đến những châu khác vực, tổn thất cũng có thể xuống đến thấp nhất. Cho nên sáu. Chết. Cố Nguyệt Dung hơi chậm một chút, nhưng cũng phản ứng lại. Nàng vỗ phía sau đàn ngọc, nương theo linh lực kích phát, từng cơn sóng gợn khuyết tán ra đến, khiến cho bay tới châm nhỏ hơi chậm lại. Nàng mượn cơ hội cầm lấy đàn ngọc, ngón tay đáp lên phía trên. Nàng tại đi ra ngoài du lịch trước đó, thế nhưng là đã làm nhiều lần bài tập, cùng đạo thượng sư huynh các sư tỷ không ít luận bàn chiến đấu. Dù là cùng thực chiến so ra, có chỗ chênh lệch. Nàng cũng không phải tay trói gà không chặt, có nhị giai tu sĩ đem đối ứng sức chiến đấu. Lúc này, nàng kích thích dây đàn, túc sát thanh âm hóa thành lưỡi dao, chém giết mà ra. Cố Nguyệt Dung nhãn thần băng lãnh. Đây là nàng lần đầu đối một người sinh ra mãnh liệt như thế sát ý. Gặp tập kích, Cố Nguyệt Dung thi triển cầm âm chi pháp, hóa sóng âm vi binh qua, cùng đối địch kháng. Mà, tà tu tiếp cận tam giai, thực lực hơn một chút, lại tại nơi đây bố trí rất nhiều pháp khí, thủ đoạn nhiều lần ra. Cố Nguyệt Dung hơi có không kịp, lâm vào xu hướng suy tàn. Người nhắm ngay thế cục, kích lên mây khối đá roi, ký thác kiếm khí, lấy đá vụn là kiếm, đánh xuyên tà tu điểm yếu. Tà tu trong nháy mắt kiệt lực, thế cục sập bàn, sợ hãi bất an, tránh né chạy trốn, lên tiếng đầu hàng. Cố Nguyệt Dung mục cùng địa của người, sắc ý đã quyết, không nghe nhiều lời, lấy âm chân chỉ. Tà tu hộ thể đã phá, ruột gan nứt từng khúc mà chết. Mây khối kiếm thạch đánh vào điểm yếu bên trên, đánh xuyên hộ thể pháp khí trong nháy mắt, tà tu liền luống cuống. Hắn một bên chạy trốn, một bên kêu to đầu hàng, các loại rào biện chỉ ngôn cấp tốc ra bên ngoài nhảy. Cái gì trên có già dưới có trẻ, nguyện ý đem truyền thừa giao ra, biết rõ nơi nào đó bảo địa, suốt đời gia sản tất cả đều giấu ở cái nào đó địa phương, ta muốn đi trước quan phủ tự thú loại này chỉ hoãn thời gian ngữ, lúc đầu nhường Cố Nguyệt Dung dừng lại sát na. Chỉ là nàng nhìn thấy những cái kia áo không đủ che thân địa của người, lần nữa kích thích dây đàn. Là tà tu thất khiếu chảy máu, kêu thảm đánh chết vong. Cố Nguyệt Dung đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Nàng nhìn xem tà tu thi thể, lại nhìn thấy những cái kia báo đoàn trốn ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy địa của người. Một lát đi qua, mới nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Bạch 333. Rõ ràng đều là người, vì cái gì hắn có thể tàn nhẫn như vậy? Bạch Lang không có mở miệng, mà là hướng địa cột đám người phương hướng đi vài bước, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt dường như mang theo một chút thúc dục. Cố Nguyệt Dung ánh mắt nhu hòa xuống tới. Nàng cất bước đuổi theo Bạch Lang, đầu ngón tay phất qua lưng hắn. Ừm. Có phải là hay không người, cũng không phải là xem khuôn mặt, xem bề ngoài 333 hắn mặc dù hất lên ra người, thể nội lại mọc ra một khỏa yêu ma chi tâm, nói như thế nào là người đầu sáu. Ngược lại là Tiểu Bạch, ngươi tuy là thú thân, lại có được một khỏa nhân tâm. Ngươi cùng Cố Nguyệt Dung đem địa cột người mang về trên mặt đất, cũng thông chi Thanh Châu quan phủ. Quan phủ biết được này hoảng sợ sự tình, rất là tức giận, thu nạp địa cột người, tìm ý dược chi tông, nghĩ cách cứu chữa. Bộ phận địa cột người, thần trí bị hao tổn, khó mà đền bù. Cũng có bộ phận địa cột người, tuổi tác còn thấp, mặc dù ký ức hư hao, cũng khôi phục thần trí. Ta tu nuôi người luyện khí sự tình, truyền khắp xung quanh. Thu hắn ảnh hưởng, quan phủ liên hợp tông môn, tra rõ nhiều châu tán tu, lại tìm ra một chút tà tu, tại Thái thị khẩu chém đầu gian chúng, trấn nhiếp của tu. Cố Nguyệt Dung bởi vậy một chuyện, sơ lược đến chút danh mỏng. Bất luận cái ý đoàn thể về số lượng đến, tóm lại xảy ra mấy cái như vậy. Con sâu làm giờ ở u nội canh. Tu sĩ bên trong, liền xem như danh môn chính phái bên trong, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bại hoại tà tu. Chỉ bất quá, trước đây những cái kia tà tu, tác phong làm việc phần lớn tương đối là ít nổi danh, nào giống tên này tà tu, trực tiếp nuôi người lợi khí, mây cùng yêu ma, nghe rợn cả người. Cố Nguyệt Dung giải quyết tên này tà tu, cũng bởi vậy trở nên có chút danh tiếng. Như thường tình huống dưới, nàng thanh danh lan truyền, chắc chắn sẽ phi thường mừng rỡ, trở lại Cầm Hải Tông hòn đảo trên thời điểm, càng là sẽ cùng các sư huynh đệ nhiều hơn nói khoác trải qua. Nhưng bây giờ, Cố Nguyệt Dung nhớ tới những cái kia bị phá hủy thần trí, cuối cùng cũng không thể khôi phục bình thường địa con người, căn bản cao hứng không nổi. Liên liên du lịch xuống núi, cũng đều không có bao nhiêu hào hứng. Trở về Ba Châu trên đường, trong lòng còn muốn lấy cùng tà tu cuộc chiến đấu kia. Cũng chính là cái này thời điểm, Cố Nguyệt Dung nhớ tới một sự kiện. Tiểu Bạch, ta nhớ không lầm, lúc ấy là ngươi đánh xuyên tà tu hộ thể pháp khí, ta mới có thể sử dụng tiếng đàn chi pháp, đánh tan thân thể của hắn ba. Ngươi đánh xuyên tà tu hộ thể pháp khí phương thức, là đánh ra mấy khối ẩn chứa kiếm khí tảng đá. Thực lực ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Mấy khối đá vụn cũng vượt qua toàn lực của ta một kích. Mà lại, ngươi kiếm khí là ở đâu ra, ngươi cái gì thời điểm học kiếm, ta làm sao không biết rõ.
Tiểu Bạch, ta biết rõ ngươi đang vừa ngủ, mau cùng ta nói một chút ta.
633. Cố Nguyệt Dung trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, lại không chiếm được đáp án.
Nàng cũng không có khả năng biết rõ, Giang Hạ ghé vào đầu vai, nhìn như nhắm mắt chớp mắt, kỳ thực ngay tại thể nội ẩn dưỡng lấy một cỗ không gì sánh được thuần túy kiếm ý. Lúc trước đánh xuyên tà tu điểm yếu đá vụn, bất quá là lây dính phần này kiếm ý một chút khí tức thôi.